Chương 417, đòn khiêng trên nở hoa mà tính, mặc dù bại cũng còn đinh, 1, chương 417, đòn khiêng trên nở hoa mà tính, mặc dù bại cũng còn đinh, 1, sắc trời hơi sáng, mấy ngày liền bão tuyết cuối cùng ngừng. Dõi mắt trông về phía xa, ngọa long giáng một mảnh mênh mông, âm trầm màn trời vẫn như cũ đung xuống, mang theo vào đông xào xạc. Lúc này tới gần Đại Hàn, cách Tết Nguyên Đán còn sót lại mấy ngày, thần đô hoàng thành phồn hoa vẫn như cũ. Đại Yến hoàng tộc thế gia bình nén xuống giá hàng, thủ đoạn cùng Định An thành giống nhau đến mấy phần, triều đình theo tịch phát lẫm, thế gia dưới cờ sản nghiệp, phàm và dân sinh người cấm tích chữ hàng cố tình nâng giá, Yến hoàng còn hạ chiếu lệnh miễn một năm thuế má. Thủ đoạn thô bạo, hiệu quả không tệ. Thần đô thành một ngạt sôi trào kêu ca, cuối cùng có chỗ làm dịu, đói khổ lạnh lẽo người được cơ hội thở dốc, nghèo khổ bách tính cũng có chút tiền dư, có thể đặt mua chút ít đồ Tết. Bởi vậy mặc dù gió lạnh thấu xương, các phường thị vẫn như cũ náo nhiệt. Thần Châu vận hà trừ bên trên, thuyền thuyền rõ ràng giảm bớt, nhưng vẫn như cũ lui tới tấp nập, thương khách lên áo, trái dịch bận rộn, công nhân vận hàng, chạy mồ hôi kêu khóc, giá điếm ăn tứ bên ngoài lồng hấp nhiệt khí cuộn cuộn, hương bay bốn phía. Trong đám người, một tên tướng mạo bình thường, ngũ quan ngay ngắn thư sinh nhìn quanh tả hữu, sau đó mướn cỗ xe ngựa, mặt mỉm cười hỏi, lão trượng, buổi trưa trước có thể đến thần đô. Sa phu lão ông mặt lộ vẻ khó khăn, vị này lang quân, ngài có chỗ không biết, đi hướng thần đô mấy đầu quan đạo đều đã phủ kín, chúng ta chỉ có thể đường vòng mà đi, buổi trưa sợ không đến được. A, cái này lại vì sao? Thư sinh dê chưa không thèm để ý hỏi. Tay lái xe cung kính cười nói, ngài không có nghe nói sao? Hôm nay thiên hạ anh tài xuất phủ quân hội tụ thần đô, đang ngọa lòng dạ quân diễn đấy. A, ngược lại là hơi có nghe thấy. Thư sinh trong mắt tinh quang khẽ nhúc đích, không hỏi thêm nữa, ngồi lên xe ngựa mau chóng đuổi theo. Tay lái xe lại là cái nói nhiều một lúc cảm thán vương phu tử thánh nhân cử chỉ, một lúc bắt quái mỗi cái anh tài hoang đường nghe đồn. Cái gì Ngụy Sích Long muốn cưới công chúa, Vương Huyền Hoành đao đoạt ái, cái gì Đại Yến song tiểu nguyên bản tình như tỉ muội, sau bởi vì nam nhân bất hòa, nói được có cái mũi có mắt. Thư sinh cũng hào hứng không nhỏ, đi theo trò chuyện ta thần cũng giá hàng, chợ bữa nhàn luôn. Sa phu lao hán không có phát hiện là, đợi cho trên đường không người lúc, thư sinh bọc hành lý đột nhiên vỡ ra miệng nhỏ, mười cái lớn chừng ngon cái người nhảy ra đây. Tiểu nhân cùng loại một khách, thân mang cổ quái trùng giáp, đều sắc mặt tâm trầm, đồng bên trong mang huyết, nhảy ra xe ngựa biến mất thân hình, hướng ngọa long giã mà đi. Không bao lâu, thư sinh trở nên trầm mặc, tay lái xe cho rằng ngại chính mình dòng dài, đội vàng câm miệng, lại chưa phát hiện kia túi đầu thư sinh, trong mắt xuất hiện tất cả lớn nhỏ đồng động. Ngọa long giã, nơi nào đó trong khe núi. Vương Huyền theo trong gió tuyết dụng ngựa mà đến, trong cốc trải rộng đổ nát thê lương, đa số tuyết động bao trùm, phi điểu tuyết tích, giá thú hoàn toàn không có, mênh mông hoang vu, nhìn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Mà trong mắt Trúc Long lại là một phen khác cảnh tượng. Tương đạo linh khí bay lên, uy đạo huyền diệu, trên kết thái cực chi đồ, rủ xuống đất tuyết sơn cốc, bóng người trong đó thướt tha. Vương Huyền khoát khoát tay, xuất quân tiếp tục đi tới. Vừa lên núi cốc, trong nháy mắt quang ảnh biến ảo, khải giáp phun trào, chiến mã tê minh, cờ sĩ tung bay, mấy chục mặt trận phiên bay lên trời. Ngụy Sích Long, Trương Diễn, Nô Thiên Ngai, Bạch Mạc Nôn đám người chính tụ chúng bàn bạc, Đồ Tô Tử Minh bọn hắn thì tại. Đại nhân, ngài đã tới. Tiêu Trọng Nhu cũng không tham dự, thấy thế tiến lên đón lấy, Liêu Thành Xuyên cùng Cổ Nguyên theo sát phía sau. Những người còn lại thái độ tốt xấu nửa nọ nửa kia, Trần Lôi Sơn khuôn mặt tươi cười đón lấy, Ngụy Sích Long thờ ơ lạnh nhạt, Trương Diễn gật đầu ra hiệu. Vương Huyền thì không thèm để ý, chắp tay trầm giọng nói, "Huyền, gặp qua chư vị." Những người trước mắt này đều là tiên kiêu anh tài, đại biểu đại yến mỗi cái đoàn thể lợi ích, hắn thì không có vọng tưởng có thể thu phục, huống đêm qua vì đại thế áp chế, sợ có người trong lòng đang âm thầm khó chịu. Vương đại nhân tối hôm qua dũng mãnh phi thường a. Trần Lôi Sơn một tiếng tán dương, sau đó sắc mặt biến được nghiêm trọng, "Vương đại nhân, bây giờ tình thế đại biến, không cần kiêm lượng, có gì cao kiến không ngại nói thẳng." Vương Huyền liếc qua, thấy tầm mắt mọi người toàn tập trung qua đến, cũng lười nói nhảm, trực tiếp rút lên một cái cánh khô, tại trên mặt tuyết vẽ lên bức họa long giá địa hình đồ. Mọi người nhìn xong, ánh mắt ngưng lại. Bọn hắn cũng không cảm giác kinh dị, Vĩnh An phủ quân nhanh chóng nổi lên, danh dương thiên hạ, rất nhiều tình báo sớm đã vì mọi người biết, ứng chuẩn chiến thú phối hợp viên quang thuật pháp khí, quả thật binh ra lợi khí. Bọn hắn tò mò là Vương Huyền vẽ ra binh đồ, tường hơi thỏa đáng, không chỉ sông núi địa thế khe danh liếc qua thấy ngay, tỷ lệ không sai chút nào, còn phát họa ra mấy cái khu vực đặc biệt. Trần Lôi Sơn cao mày nói, "Vương đại nhân, những thứ này là địa phương nào?" Vương Huyền thì không tàng tư, nhất nhất bật ra. "Nơi đây là đại sở cùng chư quốc liên quân cổ chiến trường, mặc dù thái nhất giáo thiết đàn tỉnh hóa, nhưng địa mạch đã phá, không có một mảng cỏ, bị dùng làm chống quân xe thi đấu chỗ. Nơi đây là Thiên Thủy Hồ, thần đô yêu nhân làm loạn lúc, Chu gia lão tổ ngự lòng truy sát, đến nay nộ khí chưa tan, không cách nào dò xét. Nơi đây là đại sở đô thành di chỉ, chợt có oan hồn lêu lổng, địa thế phức tạp, phía dưới mật đạo tung hành, cùng phong thủy rung động tương liên. Nơi này thì là một chỗ tự nhiên phong thủy đại trận, nhưng bị thần châu long khí chỗ ép, ngày thường rất ít hiện hiện." Mọi người sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng. Vương Huyền nói, "Bọn hắn đã từng nghe nói, nhưng một thì không ai tùy thân mang theo ngọa long giá binh đồ, thứ hai phía sau bí ẩn cũng không biết, rốt cuộc không ai ngờ tới quân diễn sẽ là như vậy. Năng lực vẽ như thế kỹ càng, đoán chừng sớm đã dưới lưng." Trương Diễn trong mắt hơi có thâm ý, ngẩng đầu mỉm cười nói, "Vương đại nhân nghĩ đến đã có kế sách thần kỳ, tại hạ nghiêng thai cũng nghe." Hắn nhìn ra Vương Huyền thủ đoạn, dường như vẽ vời thêm chuyện, kỳ thực là hướng mọi người cho thấy chính mình cũng không phải là ba hoa trích trẻ. Vương Huyền thì không che giấu, lấy ra viên quang phân ảnh kính. Mọi người cúi đầu xem xét, nhưng thấy mây mù lờ lờ, phía dưới mênh mông tuyết nguyên bên trên, kim giáp đại quân đã tụ lại, vì anh em trận phân tán, vạn kỵ tỳ hưu kim giáp làm tiền phòng, tiêu kỵ đi vòng cánh, không trung còn có huyền điệu quân bay lượn, trận pháp nghiêm cẩn, đâu còn có tôi hôm qua hỗn loạn. Không chỉ như thế, bọn hắn hay là vì 50 kỵ binh làm một đội, tứ tán dò xét. Bạch Mạc luôn ánh mắt thanh lãnh, đối phương đã cảnh giác, khó mà đánh lén. Không sai. Vương Huyền gật đầu nói, bây giờ tình thế đã biến, Tí Hưu, Tiêu Kỵ, Huyền Điệu tam quân kết thành đại trận, nhân số chiếm ưu. Lại ban ngày tuyết lớn đã ngừng, mấy trăm dặm trong gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi Huyền Điệu quân dò xét, có thể nói được thiên thời cùng nhân hòa, chúng ta chỉ có dựa vào địa lợi đền bù chênh lệch. Hải Châu Ngô Thiên ngai lông mày cau lại, tam quân đúng ngọa long dã quen thuộc, chỉ sợ đất này lợi thì khó chiếm thượng phong. Kia đến chưa hẳn. Vương Huyền cành khô chỉ hướng một chỗ, đất này chính là chỗ kia tự nhiên phong thủy đại trận, tuy là thần châu long khí áp chế, nhưng mỗi khi gặp nguyệt nhìn tức bung lỏng, trăm dặm nơi, âm khí trùng thiên, mắt thường khó phân biệt, thuật pháp cũng khó mà dò xét. Chương 417, đòn khiêng trên nở hoa mà tính, mặc dù bại cũng còn đinh, 2, chương 417, đòn khiêng trên nở hoa mà tính, mặc dù bại cũng còn đinh, 2, nói xong, nhìn về phía Linh Châu Trường Diễn, tối nay trùng hợp đêm trăng tròn, Trương Đô Úy ra học biển thâm, thiện phân biệt tâm dương, có thần cơ quỷ dấu danh sừng, có thể hay không đem lại trận hơi cải biến, có thể vận chuyển thời gian chỉ hoãn mấy canh giờ. Như địa khí chưa phá, cũng không phải là việc khó. Linh Châu Trương Diễn mỉm cười gật đầu, nhưng kể từ đó, chúng ta cũng bị cuốn trận bên trong, chẳng phải là ham sâu tuyệt địa. Vương Huyền mặt không đổi sắc, trong tay cành khô chỉ hướng một chỗ khác, chỗ này đại trận chỉ là mồi nhử, chúng ta thì tiềm ẩn tại đại sở di tích trong bí đạo. Linh Châu Trương Diễn trong nháy mắt hiểu, Vương đại nhân phải dùng nghi binh kế sách. Vương Huyền gật đầu, bọn hắn thấy đại trận vận chuyển, tất sẽ không dễ dàng bước vào, nhưng nếu trận pháp thời gian không đúng, hoặc là vây khốn chờ đợi, hoặc là chia binh bước vào. Ngày này nhưng đại trận chiếm cứ phương viên trăm dặm, bất kể vây khốn hay là bước vào dò xét, đều chỉ năng lực chia binh. Đạo môn Cửu Diệp cười hắc hắc nói, Vương đại nhân cái này tính toán lòng người năng lực không nhỏ, nhưng người ta nếu không mắc lừa đâu. Vương Huyền bận sóng thoáng nhìn, trung ương quân tính nào, tối hôm qua thất bại đã làm bọn hắn hổ thẹn, chúng ta có thể đợi, bọn hắn chờ không nổi, hết rồi kiên nhẫn liền sẽ phạm sai lầm, chỉ có thể đánh cược một lần. Lại nói, cũng đúng thế thật chúng ta duy nhất cơ hội. Tiêu Kỵ quân chủ xoáy liều lớn. Khách quan hôm qua, trong đại trướng lạnh tanh rất nhiều, cũng không phải là không có hứng thú, mà là rất nhiều binh bộ lao tướng sớm đã khí huyết suy kiệt, tuổi gần già trên 80 tuổi, thực sự khó mà kiên trì. Còn lại không ít người còn đang ở thảo luận, nhưng trọng tâm câu chuyện đã xảy ra biến hóa. Quân diễn tiến hành đến nơi này, trong lòng mọi người đã nắm chắc. Vương Huyền chói mắt nhất, bất kể thích hay không, trong lòng bọn họ đã đứng hàng thứ nhất, có thể lực gáp quân hùng, tụ tập các lộ nhân mã, điểm ấy đúng thao thiết quân 10 phần quan trọng. Nhưng có một số việc, vẫn là phải tranh cái giành ngắn. Tỷ như thượng quan thu kia hai lộ phủ quân, khẳng định phải chia rẽ gây dựng lại, vậy liền mang ý nghĩa hai cái tướng ấn chống đi. Đối với đã ổn định đội ngũ, triều đình, thế gia riêng phần mình đầu nhập bao nhiêu tài nguyên, cũng muốn bàn bạc một phen. Tất nhiên còn có một chút người càng chú ý quân diễn. Viên quang thuật còn đang ở thi triển, nhưng chỉ có thể nhìn thấy tiêu kỵ quân cảnh tượng, cái khác toàn bộ là một mảnh mô hình hồ. Chỉ thấy mênh mông tuyết nguyên bên trên, tam quân tạo thành đại trận dục ngựa tiến lên, không lộ một chút kẽ hở. Tuyết nguyên trên còn có không ít lạc đàn trọng giáp sĩ tốt, tối hôm qua phục mệnh du địch, vì sợ bị tận diệt, dứt khoát phân tán các nơi. Bây giờ hết rồi bóng đêm yểm hộ, lại không có quân trận đột pháp che lấp, ngoài trăm dặm liền sẽ bị huyền điệu quân phát hiện, sau đó phái ra tiểu đội 10 người vây bắt. Tuy nói phiền phức, nhưng thắng ở ổn thỏa. Về phần ngụy ra những cái này chiến thú, hình thể khổng lồ, bắt đầu chạy đất rung núi chuyển, đã sớm bị vây khốn, thoát ly chiến trường. Trong quân trướng, ngụy ra tới trước xem lễ cung phụng cũng không thèm để ý, trận cục này vốn cũng không lợi cho cự thú phát huy. Khoe miệng của hắn mang theo ý cười, vương gia, tiêu kỵ quân có bí pháp có thể nhìn ra đồ thuật, bây giờ tình thế đã rõ, không nếu như để cho chư vị xem cho rõ ràng. Độc Câu Nghị khẽ gật đầu, cũng tốt. Dứt lời, cầm lấy trên bàn vương chủ tướng xoáy ấn, chân khí vận chuyển, nắn pháp quyết, chỉ một thoáng trong quân trướng khải giáp tê động, nghi trượng ông tác hưởng, cờ xí liệt liệt bay múa. Tiêu kỵ quân đại doanh vùng trời, những kia đứng sừng sững ở màu máu sắt vân thượng kim giáp thần đem pháp tướng đột nhiên cùng nhau đưa tay. Ông, một vòng gợn sóng kim quang theo tiêu kỵ quân đại doanh bắt đầu khuếch tán, lướt qua tuyết nguyên, lướt qua sơn cốc, trong nháy mắt liền quét qua tất cả ngọa long giã. Cùng lúc đó, một cỗ uy nghiêm lạnh lẽo lực lượng tổng quân dưới trướng phương dâng lên, tất cả viên quang thuật quang ảnh trong nháy mắt trở thành màu vàng kim, mà Vương Huyền bọn hắn cũng theo đó hiện ra thân hình. Ngụy cung phụng trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hoàng tộc năng lực bằng sức một mình, cùng các nơi thế gia đối lập mấy trăm năm, nội tình xa cường hãn hơn bọn họ. Này tiêu kỵ quân chủ xoáy lều lớn bản thân liền là một cường đại pháp đàn, ôn dưỡng nhìn mười mấy tôn cùng loại địa con quân mạch anh linh, cho dù hoàng tộc không tu binh ra pháp môn, cũng có thể bằng vào anh linh thi triển trong quân bí pháp. A, quang ảnh hiện hiện, không ít người lập tức hoài nghi. Cái này Vương Huyền bọn hắn đã chia binh, một đội do Trương Diễn dẫn đầu hạ tiến về một chỗ đồi núi khe danh tung hoành tung lũng, mà còn lại thì theo Vương Huyền tiến về ngoài mấy chục dặm đại sở đô thành di tích. Ngụy gia cung phục nhíu mày, bọn hắn đây là muốn làm gì? Độc Câu Nghị thì nhìn một chút địa hình, ánh mắt khẽ biến. Bên cạnh Thái Sử Họa cười ha ha một tiếng. Đây là chuẩn bị đòn khiêng trên nở hoa, từ không sinh có, khá lắm rảo hoạt người trẻ tuổi, nhìn tới một chút mặt mũi thì không định cho chúng ta lưu. Thấy mọi người hoài nghi, liền giải thích nói, chỗ nào có một chỗ tự nhiên sông núi lại trận, chỉ ở nguyệt nhìn đến thời xuất hiện, bên trong cũng không có gì, nhưng bây giờ lại có thể thành là thắng bại cơ hội. Nghe hắn nói thôi, Ngụy gia cung phụng cười nói, tiểu tử này ngược lại là thật biết lưu lợi. Thái Sử Họa gợn sóng thoáng nhìn, kẻ làm tướng, vốn là muốn phân biệt tâm dương, quan sơn xuyên địa lý, đây là chuẩn bị sung túc, sao làm lưu lợi mà nói. Ngụy gia cung phụng con mắt híp lại, không nói thêm gì nữa. Độc Câu Nghị sắc mặt rừng rừng, lại nhìn đi, Vương Huyền đây là binh được hiểm chiêu, lại xem thường ta Tiêu Kỵ Quân. Sự việc chính như hắn tính toán, thì ra ngoài ý định. Màn đêm buông xuống minh nguyệt cao chiếu, chỗ kia tự nhiên phong thủy đại trận âm khí trùng thiên, Bạch Mạc Nôn tự mình dẫn binh tới trước dự định, dẫn Tiêu Kỵ Quân đi vào trước đại trận. Luân hồi nhạc viên Tiêu Kỵ Quân lúc này đông đảo giáo úy tề tụ, còn có Tỳ Hưu Huyền Điệu quân giáo úy, trong đó kinh nghiệm phong phú lão binh, lúc này nhìn ra là cả bẫy, bày xuống đại trận, án binh bất động. Ngoài dự liệu của hắn là, Vương Huyền dùng công tâm kế sách, lại có Linh Châu Trường Diễn chỉ hoãn đại trận vận chuyển thời gian, có thể tam quân xuất hiện một tia báo động. Cho nên không có chia binh bước vào dò xét, lại tản ra đại trận, muốn ngăn chặn mỗi một lối ra. Thái sử Họa sắc mặt hơi trầm xuống, trung ương quân ở lâu ngọa lòng dã, khách quan biên quân sắc thực kinh nghiệm thiếu chút, không giữ được bình tĩnh. Độc Câu Nghị gật đầu một cái, không nói gì. Sau đó, ngọa lòng dã trên phòng vân đột biến. Vương Huyền đám người hiểu rõ đây là cơ hội cuối cùng, ngay lập tức xuất quân chen chúc mà ra, trước tiên vây cuốn rồi 5000 tiêu kỵ quân, nhưng cũng chưa lại toàn bộ công. Huyền Điểu quân không trung tập kích quấy rối, thì Hưu quân chấn động địa khí, tiêu kỵ quân chỉnh quân cánh vây quanh. Trong lúc nhất thời, ngọa lòng dã trên thiên quân vạn mã lao nhanh, rất là náo nhiệt. Rốt cuộc nhân số chênh lệch quá lớn, Vương Huyền đám người cuối cùng bị thua, nhưng cũng lại có thể tiêu kỵ quân chiến tổn 5000. Hai bên dây dưa cùng nhau, người truy ta đuổi, mãi cho đến bình minh mới ngừng chiến. Chủ yếu là Vĩnh An phủ quân, ỷ vào Long Hổ đại ấn có thể tùy thời bổ sung sát khí, kém chút kéo sụp tiêu kỵ quân. Làm luồng thứ nhất nắng sớm dâng lên lúc, nhìn qua chung quanh đầu đầy mồ hôi, đối với hắn trợn mắt nhìn tiêu kỵ quân, Vương Huyền nhịn không được cười lên, chư vị, các ngươi thắng. Một hồi quân diễn, cuối cùng kết thúc. Màn đêm buông xuống, tiến hoàng mệnh thái tử tới trước khao thưởng tam quân, tất cả đại doanh đống lửa thông minh. Trắng đêm uống rượu cùng ăn. Về trận này quân diễn chi tiết, tại người hưu tâm tận lực phía dưới, ngày kế tiếp chuyển khắp tất cả thần đô lời ngoài lề hôm nay chuyện quá nhiều, chỉ có canh một chương 418, trước vạn sự ăn, thông thiên giám bảo hội, một, chương 418, trước vạn sự ăn, thông thiên giám bảo hội, một, ngươi có đòn khiêng trên nở hoa mà tính, ta tử sừng sững bất động như sơn, đúng lúc gặp mượn nhịn, Hàn Tuyết Kim Giáp, thiên quân vạn mã chiến làm một đoạn, chú ý nhân tiện là lâm trận điều hành. Ứng biến. Trong quán trà, Bình Môn viết thư tiên sinh tướng quân diễn một chuyện nói được tiên hoa loạn truy, đáng tiếc các khách uống trà lại không thế nào cho mặt. Thì này, không có ý nghĩa. Con tưởng rằng năng lực nghịch thế mà lên, lấy ít thắng nhiều, kết quả nhưng vẫn là bị bắt lại, nhìn tới này Vương Huyền cũng bình thường. Ngươi biết cái gì, bên trong rất có huyền cơ. Có cái gì huyền cơ, đơn giản là xem ai nhiều người mà thôi. Cái gọi là khỉ làm xiếc nhi không sợ người nhiều, nhìn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đối với thần đô bách tính mà nói, lần này quân diễn kết quả quả thực làm cho người thất vọng, một chút thì không đáng xem. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Thiên hạ anh tài hội tụ, ngươi thế nào, dù sao cũng phải tranh cái tuần tự đi. Tốt nhất như tướng quân phổ bình thường, làm cái bảng xếp hạng, đó mới đủ kỉnh. Còn có kia cái gì long tranh hổ đấu, nghe nói thù hận rất sâu, không đem đầu góc cũng đánh ra đến, tính là gì chuyện? Tất nhiên, thì có người nghe ra quan thiếu. Thao thiết quân thành quân đã thành đại thế, bất kể lại nhiều ân oán, các phe phái thế lực chí ít năng lực dắt tay phối hợp, đoán chừng Nam Trinh sự tỉnh cũng sẽ không quá xa. Thuyết thư tiên sinh thấy trong quán trà bầu không khí không tốt, con ngươi đảo một vòng, thay cái đề tài nói, quân diễn sự tỉnh tự có triều đình mọi người định đoạt, nhưng khác một kiện đại sự nhưng lại không thể không nói. Một tên mang cẩu mũ ra cỏ mồi cười đùa nói, Lưu sư phụ, ngài nói rất đúng, địa hoàng giáo đại điện a. Đúng vậy. Thuyết thư tiên sinh cảm thán nói, tam hoàng trị thế, liền khải trăm đời, nhân hoàng phong thần thuật ân trạch vào năm, chưa từng nghĩ địa hoàng truyền thừa lại cũng tiếp tục kéo dài, đáng tiếc chúng ta trong mắt không trâu, bây giờ tất nhiên hiểu rõ, vậy cũng cấp cho tôn sùng. Ngày hôm nay ta muốn nói chính là kia thập thất quốc loạn thế thời điểm địa hoàng cuối cùng nhất mạch, hy sinh vì nghĩa, chấn sát yêu ma một chuyện. Việc này liên quan đến địa hoàng chính thống, hoàng tộc sớm đã tên dương, người người đều biết, khối kia viết địa hoàng nhất mạch, chấn sát quấn quốc thần ma nơi này. Thạch Bi đã sớm bị liệt vào thánh vật. Thần đô bách tính không biết nghe bao nhiêu lần, nhưng vị này thuyết thư tiên sinh lại có khác một phen thủ đoạn. Hắn tìm rất nhiều cuốn quốc cổ sử, kết hợp dân gian chuyện lạ dung nhập trong đó, tuy có khoa trường không xác thực, nhưng lại lệnh các khách uống trà nghe được tập trung tinh thần. Quán trà góc, một tên mặt chữ điển thư sinh bước xuống mấy hạt rời ra bạn, đứng dậy rời đi. Ra cửa lớn, hắn lắc lắc ung dung đi vào nam thị. Tránh đi đầy đường phồn hoa, đi vào một chỗ tối tăm hẻm nhỏ, thấy bốn bề vắng lặng, trên người lập tức nhảy ra mười mấy con lớn bằng ngón cái tinh quái tiểu nhân, đều thân mang trùng giáp, đồng bên trong mang huyết. Những thứ này tinh quái vòng quanh hắn trên dưới nhảy múa, âm phong bay lên, mặt chữ điển thư sinh cũng theo đó chui xuống đất. Hắn thi triển đi chi thuật, không bao lâu liền tới đến một chỗ tĩnh mịch địa quận, nhưng thấy phía trước âm vụ của quận lờ mờ, còn có củ năng khải giáp âm thanh truyền ra. Thư sinh hít một hơi thật sâu, xoay người chắp tay, Lý gia hậu bối đệ tử, gặp qua công chúa. Cút. Âm vụ của quận truyền ra cái đạm mạc nữ tử âm thanh. Thư sinh thì không kinh hoàng, vẫn như cũ cúi đầu chắp tay nói, tại hạ dâng u đế chi mệnh tới trước, muốn cùng công chúa đàm một cuộc mua bán. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một phương huyết sắc ngọc tỷ. Chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, viên kia ngọc tỷ bắn ra. Thư sinh sắc mặt bình tĩnh, cũng không sợ hãi. Nồng đậm âm vụ bên trong rỗi ra một cánh tay ngọc, đem ngọc tỷ một phát bắt được, sau đó một nữ tử áo trắng chậm rãi hiện thân, chính là Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu. Nàng nhìn trong tay ngọc tỷ, đầy dây sát cơ trầm giọng nói, ngươi đã là binh thánh hậu bối, lẽ nào không biết vật này? Thư sinh có hơi chắc tay, thiên sát ấn, binh thánh xoài ấn, cũng đại ngụy hoàng tộc ngọc tỷ. Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu ánh mắt càng phát ra ấm lãnh, ngay cả vật này cũng khẳng giao ra, người kia tuyệt không phải phụ hoàng ta, không nhìn ra được sao? Thư sinh màu sắc không thay đổi, ta chỉ biết Lý gia lưu lạc phàm trần, công chúa ở nơi này chẳng quan tâm, bây giờ cuối cùng có rồi chuyện cơ. Chuyện cơ? Sợ là ngóc đi. Ta Tam Tuyệt công chúa trên mặt trào phúng. Ta cũng phải nghe một chút, các ngươi có gì kế hoạch? Thư sinh thì không trả lời, chỉ là xoay người chắp tay, can hệ trọng đại, mấy bạn Lý gia hậu bối tính mệnh chỗ hệ. Mong rằng công chúa thứ lỗi. Tam Tuyệt công chúa đè xuống trong mắt lửa giận, hán, muốn cái gì? Tiêu Kỵ quân đại doanh, Vĩnh An phủ quân quân trướng. Thần đô phồn hoa, cũng không thể đi một chuyến buồn công. Vương Huyền mỉm cười nói, như vậy đi, từ hiện tại đến thượng nguyên đêm trước, mỗi ngày 50 người từng nhóm vào thành, chớ có gây chuyện, ta sẽ hướng lục truyện tham quân đòi hỏi thông hành văn thư. Mạc Vân Tiêu mặt lộ cảm kích chắp tay nói, đa tạ đại nhân, liền sợ có người thừa cơ bạch tội, nói ta Vĩnh An quân kỵ thả lỏng. Sợ cái gì? Đồ Tô Tử Minh ở bên cởi mở cười nói, Vĩnh An quân diễn đánh ra thành danh, những kia Tiêu Kỵ quân cũng đang nghị luận, mặc dù đi, không ai sẽ nói chuyện tiếng. Trong quân quy củ chính là như thế, nắm đấm lớn, thân thể thì cứng rắn. Đúng, đại nhân. Mạc Vân Tiêu trên mặt vui mừng, quay người rời đi. Vĩnh An phủ quân mặc dù uy danh truyền xa, nhưng cuối cùng chẳng qua đều là chút ít trai trai hương dáng người trẻ tuổi, đi vào thần đô sớm đã kích động, hai ngày này quậy đến hắn tê cả da đầu, quân diễn biểu hiện không tệ, mới dám hướng Vương Huyền cầu tình. Mạc Vân Tiêu sau khi đi, Đồ Tô Tử Minh cũng biến thành sắc mặt nghiêm túc, ta đã nhận được tin tức, quân diễn qua đi, đại nhân trưởng quản một quân đã thành kết cục đã định, nhưng có một số việc còn treo mà chưa định. Thao thiết quân năm trình, như đến lúc đó thái tử vào chỗ, là trấn áp xã tắc thần đạo, tất nhiên không thể nào theo quân tiến lên, đẹp trai như vậy vị liền sẽ có một người thay mặt cầm. Trong triều có ít người đề nghị đại nhân, nhưng đại bộ phận thế lực cũng vì trẻ tuổi, lý lịch kinh nghiệm còn thấp làm lý do bắt bỏ, cho nên đến lúc đó hơn phân nửa là vì một tên lão tướng làm chủ, đại nhân làm phó. Vương Huyền sau khi nghe xong thì không ngoài ý muốn, lắc đầu nói, chuyện này ta sớm có đoán trước, thái tử hôm qua hủy lão quân đội thời điểm đã từng ra hiệu ngầm. Chẳng qua thao thiết quân còn chưa thành hình, những thứ này tạm không suy xét. Chúng ta tứ châu hẳn là sẽ không biến động, năm sau làm sao chuẩn bị mới là chuyện quan trọng. Đồ Tô Tử Minh gật đầu nói, đại nhân lời nói có lý, tứ châu phủ quân, thế gia pháp mạnh chuyển thừa không giống nhau. Quân bị thì có chút lộn xộn, hợp mà làm quân cũng không phải là chuyện dễ. Chương 418, trước vạn sự an, thông thiên giám bảo hội 2, chương 418, trước vạn sự an, thông thiên giám bảo hội 2, Vương Huyền trong lòng hơi động, như vậy đi, chư vị trước đem châu nội phủ quân tài liệu tập hợp, nghỉ ngơi nguyên tiết hậu sự tình kết thúc, ta tái tụ họp cùng bàn việc này. Cũng tốt. Đồ Tô Tử Minh đứng dậy chắc tay, ta cái này đi báo tin cổ, Liễu nhị vị đô úy, đem phủ quân tài liệu trình lên, như sự việc có biến, trước tiên hướng đại nhân báo cáo. Dứt lời, liền cáo từ quay người rời đi. Vạn sự cũng muốn có một chức trách trật tự, Tiêu Trọng như bọn hắn là Vĩnh An quân phủ người, chủ yếu phụ trách Tịnh Châu phủ quân sự vụ. Đồ Tô Tử Minh là trợ thủ, thì chủ yếu hiệp trợ Vương Huyền quản lý thao thiết quân. Quân diễn sự tình đã kết thúc, Vương Huyền đem trong doanh sự vụ an bài tốt về sau, liền dẫn Tiêu Trọng Nưu, Ngụy Đình Sơn, Sửu Phật Nhi ba người, dùng ngựa rời khỏi Tiêu Kỵ quân đại doanh, thẳng đến thần đô mà đi. Lần này tới thần đô, việc cần phải làm cũng không chỉ một kiện. Gặp qua Vương đại nhân, chúc mừng Vương đại nhân. Vừa về đến Minh Thiệt Phường, còn chưa tới Mạc gia cựu trạch, Phường chính Lưu Mục Nguyên liền dẫn người vội vàng mà đến, mập mạp thân thể, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nụ cười, nhìn qua có chút buồn cười. Lưu đại nhân chớ có khách khí, Vương Huyền đối với người này ấn tượng không tệ, gật đầu đáp lại, lại nhìn một chút xung quanh, trong phường bầu không khí rất tốt, Vương Mộ một đường đi tới thấy bách tính đều nụ cười, hoán giận chi khí ít đi rất nhiều, cuối cùng có một lễ mừng năm mới dáng vẻ. Lưu Mục Nguyên cảm thán nói, đúng thế, Vương phu tử thánh nhân cử chỉ, vì bách tính tìm được một đầu sinh lộ, tại hạ thì thoải mái rất nhiều. Còn có đại nhân tương trợ, trong phường mẹ đóa con tôi cái này năm cũng có thể gắng vượt qua. Vương Mỗ chỉ là ra chút ít bạc thôi, Lưu đại nhân làm việc mới cực khổ hơn. Một phen hàn huyên về sau, Vương Huyền cuối cùng về đến cựu trạch. Vừa tiến vào phòng làm việc, Mạc gia thần đô quản sự Mạc Tầm Sở liền bưng tới một cơ quan gỗ. Đại nhân, đây là trong khoảng thời gian này tình báo, còn có phu nhân gửi tới một phong thư. Dứt lời, liền chắp tay lui ra. Tiêu Kỵ quân trong doanh tình báo không cách nào truyền lại, mà Mạc gia cựu trạch là hắn ở đây thần đô điểm dừng chân, liền thành tốt nhất gửi điểm. Vương Huyền từ trong ngực lấy ra thực thi, mở cơ quan hộp sau bên trong rõ ràng là thật dày một lớp giấy cuốn. Hắn mở ra nhất nhất nghiêm túc xem xét. Đầu tiên chính là Mạc Hoài Nhàn báo cáo. Hắn sau khi đi, Vĩnh An tất cả vận chuyển bình thường, lại thêm bước vào tuyết quý, con đường gian nan, bởi vậy thành nội ngoại thành cũng đặc biệt bình tĩnh, chỉ có mấy món đại sự. Vĩnh An thành đổi tại năm trước cuối cùng xây dựng thêm hoàn tất. Trần Mặc Đao cùng mấy tên đem làm giám cung phụng, chính kế hoạch đem đại doanh xây dựng thêm một phen, dùng cho tương lai thao thiết quân đóng quân luyện tập, mà Tân Thành Thái Khang thì đem xây dựng một tòa quân doanh, là Vĩnh An phủ quân đại bản doanh. Tứ Hải môn tách ra đi những người kia đã về đến Vĩnh An, tại Mạc gia đại bá dẫn đầu dưới, bắt đầu tổ chức tình báo. Những kia bắt Vương Độ tìm thấy Long Miết Giáp, lệnh luyện khí sư Lục Tuyên hưng phấn không thôi, mời hắn mau chóng tìm kiếm luyện khí đồ. Ngoài ra, hắn muốn một ít tình báo cũng là để thôi diễn ra đây. Tỷ như Điền Châu cấm địa trường sinh điện, rốt cuộc đã đáp ứng Dương Quốc cứu, thần đô hành trình sau cùng hắn đi một chuyến. Ngoài ra chính là đại yến các nơi tình báo. Vương Huyền bây giờ tầm mắt càng rộng, đã năng lực theo những tin tình báo này bên trong phân tích ra phía sau bí ẩn. Tỷ như Lương Châu Ngụy gia không còn truy sát Chu gia người, ngược lại co vào thế lực, phái tầm bảo đội tiến về Tây Mang, đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn cái gọi là Ngự Long thuật còn có không ít thiếu hụt. Tỷ như Hải Châu La gia, tinh anh con cháu cùng gia tộc nội tình đã toàn bộ trở về Sơn Thành, Nam Tấn Thế gia đối nó cửa hàng ra tay đập gắt, trong lúc nhất thời thứ bị thiệt hại không nhỏ, nói do đã quyết định đi theo đại yến. Điền Châu có không ít giang hồ nhân sĩ chui vào, tà tu khắp nơi quậy phá, dẫn xuất không nhỏ nhiễu loạn, nói do tại lệnh hồ gia nhập chủ cựu khúc thiên hà thủy quân về sau, đã trở thành Nam Tấn mục tiêu trọng yếu. Vương Huyền một bên xem xét tình báo, một bên tại trên địa đồ đánh dấu, dần dần đối với này bản thiên đánh cờ cục, không còn là người mù sờ voi. Cuối cùng hắn cầm lên thê tử gửi thư. Phu quân Huyền Thất gửi, Vĩnh An Tuyết rất, đang cắt thấy hai hồng tương đoạn, dốc lòng nuôi nấng, nguyện vì qua lệnh. Thiếp thân mạnh khỏe ở nhà, nhưng mỗi tịch nhớ lại quân, lo tại quân thân, sợ điểm quân tâm. Thân đô lộn xuống hoa, mạch nước ngầm mà động, vụ tại cẩn thận. Trong câu chữ đều bị để lộ tưởng niệm cùng lo lắng. Vương Huyền nhìn xong, trong lòng phun lên một dòng nước ấm, đem tin nghiêm túc thu hồi, nhấc bút lên mực bút lông sói, lại trở về một phòng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, lại là Mạc Tẩm Sở vội vàng mà đến. Đại nhân, Dương Quốc cứu tới chơi. Vương Huyền đầu tiên là sững sờ, lập tức ánh mắt lộ ra kinh hỉ, sải bước đi vào phòng trước, chỉ thấy Dương Quốc cứu một thân hoa bảo chính nhàn nhã thưởng thức trà. Vương đại nhân quân diễn Dương Oai, thần đô đều tại chuyện đấy. Dương Quốc cứu ý cười đầy mặt su định nói. Vương Huyền lắc đầu, chỉ là đơn giản diễn tập, cũng có giữ lại, nói rõ không là cái gì. Quốc cứu, thế nhưng quân kỳ đã luyện thành. Hắn lần này tới nhiệm vụ chủ yếu một trong, chính là Vĩnh An phủ quân doanh luyện chế lính mới kỳ, tập thiên nam góc biển các nơi linh vật, hao phí không nhỏ, lại có cẩm tú các cao thủ ra hết, tất nhiên trong lòng chờ đợi. Dương Quốc cứu lắc đầu nói, cũng không phải, đoán chừng Tết Nguyên Tiêu trước mới có thể hoàn thành. Vương đại nhân yên tâm, việc này ta chầm chậm vào đấy. Vương Huyền có chút thất vọng, lập tức trêu ghẹo cười nói, Quốc cứu lần này tới, sẽ không lại muốn tìm A Phúc à? Nói lời gì? Dương Quốc cứu dở khóc dở cười, Vương đại nhân không phải đã nói muốn tham gia thông tin các giám bảo hội sao? Chúng ta lúc này đi thôi, cũng đừng lầm cách giờ. Luân hồi nhạc viên Vương Huyền hơi sững sờ, thái tử cho bài biết, giám bảo không phải ngày mai sao? Vương đại nhân có chỗ không biết. Dương Quốc cứu trong mắt tràn đầy xảo quyệt, thông tin các giám bảo hội, bảo vật tất nhiên nhiều, nhưng có nhiều thứ lại sẽ không đối ngoại thả ra. Hôm nay mỗi nhà đội thám hiểm đều sẽ tề tụ Hoa Long Viên, muốn để mỗi nhà gia chủ các lao tổ chọn trước qua một lần, mới biết phóng tới ngày mai giám bảo hội. Giá cả nha, khẳng định sẽ cao một chút, nhưng lại sẽ không bỏ qua chân chính đồ tốt. Vương Huyền trong nháy mắt hiểu, đây là ngầm thao tác. Lần này quân diễn, hắn được hoàng cát, địa các tàng chân linh lệnh một viên, coi như là thu hoạch tương đối khá. Nhưng sớm có giao ước, muốn trước tìm kiếm luyện chế binh đồ linh vật. Hắn muốn tìm quy giáp thuẫn bài luyện chế đồ, bên trong không nhất định có thích hợp, lại nói tương lai tổ kiến thao thiết quân, không khỏi muốn mua sắm một phen. Lần này coi như là đại yến đẳng cấp cao nhất linh vật giao dịch hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lúc này cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong Tịnh Châu thương hội bài phiếu, cùng Dương Quốc cứu dục ngựa tiến về Bắc Thành. Chương 419, triều đình cùng giang hồ, kinh hiện đất đá tấm, 1, chương 419, triều đình cùng giang hồ, kinh hiện đất đá tấm, 1, thần đô bố cục nghiêm cẩn, lại có hoài nhân, nghi ngờ nghĩa, nghi ngờ lễ, nghi ngờ trí, nghi ngờ tin năm đầu vận hạ giang khắp nơi, thành nội tự nhiên là lớn nhỏ lâm viên vô số. Hoa Long Viên tọa lạc ở Bắc Thành, cùng Hải Châu thương hội vẹn vẹn cách một đường phố. Ven đường đền thờ nha đạo hai bên đều có cổ tùng quay bách, lưu ly cục đá lắt thành đường nhỏ, chợt có lịch sự tao nhã trà lâu ẩn tàng tại tùng tuyết trong, linh vụ bốc lên, muôn hình vạn trạng. Vương Huyền cùng Dương Quốc cứu dục ngựa mà đi, trên đường đi không khỏi nhìn chung quanh, thưởng thức phong cảnh. Nói thật, thần đô cảnh sắc rất tốt, nhưng Vương Huyền sự vụ bận rộn, Tịnh Châu phủ thành Khang Nguyên cũng không từng nhàn du, càng đừng đề cập thần đô. Dương Quốc cứu thấy thế giải thích nói, nơi đây là hoàng tộc tông miếu sản nghiệp, không phải người bình thường có thể tới trước, thứ thương không người dẫn tiến cũng khó có thể bước vào. Ngày thường nơi đây thanh nhã, gia tộc quyền thế gia cuốn lên đến dung loạn, thì thường có thịnh sự tổ chức. Như trước năm Hí Thải môn bách gia đấu kỹ, náo nhiệt xuất hiện, thanh y các Trần Tiện Ngư Nguyễn Cảnh Phượng Ca đã từng ở đây. Nói xong, hắn đột nhiên lông mày nhướng lên, lộ ra cái nghiền ngẫm đủ cười. Thần đô có nghe đồn, nói vị kia thanh y các Trần cô nương cùng Vương huynh rất có lui tới, đều là tin đồn. Vương Huyền lười phải giải thích, đồng thời nhớ ra vừa rồi nhìn thấy tình báo. Năm ngày trước đó, Trần Tiện Ngư cùng Nam Tấn Lê Viên pháp mạch chuyển nhân tại Khúc Châu Thanh Tuyền Sơn đấu pháp, giang hồ quần hào hội tụ. Thời gặp mặt tuyết dạng, quang ảnh ngàn vạn, thế gian làm ra nguyện cung tiến cảnh, làm cho người thân ở tầm chín. Cuối cùng Trần Tiện Ngư cao hơn một bậc, thanh danh càng vang. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, trong lòng thầm than. Tuy nói triều đình giang hồ đều như thế, đơn giản lục đục với nhau, nhưng chung quy là hai thế giới. Hoa Long Viên hiển nhiên là cao thủ bố trí, không chỉ có hoàng gia ung dung đại khí, cũng tận được lâm viên chi kỳ tuyệt mỹ lệ, khúc kính thông u, giả sơn nước chảy, khắp nơi là cảnh. Gia Lâm nói, trước mặt chợt hiện tọa hồ lớn, hai bên bờ tùng tuyết nồng đậm, nước hồ thanh tịnh tĩnh mịch, trung tâm đảo nhỏ có một tòa quy mô không nhỏ trang viên, thông hướng đảo nhỏ trên cầu đá đứng đầy hộ vệ, từng cái thần hoa hóa nội liễm, ánh mắt sắc bén. Vì Vương Huyền địa vị hôm nay còn có Quốc cứu đi theo, tự nhiên không có gì mắt chó coi thường người khác gác tục tiểu đoạn. Lúc này liền có một tên chấp sự chạy ra, cùng kính tiến lên dẫn đường. Đã bắt đầu sao? Dương Quốc cứu gợn sóng thoáng nhìn hỏi. Chấp sự ngay cả đội vàng túi lầu nói, về nước cứu ra, chưa bắt đầu. Chẳng qua mỗi nhà tân khách đã đến, có hai nhà cao thủ đã xảy ra điểm tranh chấp, chính triển khai sinh tử lôi quyết đấu đấy. A, là kia hai nhà. Dương Quốc cứu hứng thú, đồng thời đối Vương Huyền cười nói, những cái này tầm bảo đội ngẫu nhiên giã ngoại sẽ đủ phải, linh vật lão dược, di tích mộ huyệt, lòng tham cùng nhau chính là sát kiếp, thường ngày hàng năm đều sẽ có sinh tử lôi. Chấp sự trên mặt lộ ra cười khổ, là Ngụy gia cùng Trần gia. Vương Huyền lông mày cau lại, vì chuyện gì? Chấp sự thấp giọng nói, tiểu nhân cũng không rõ lắm, nghe nói là vì một đầu linh thú dậy rồi tranh chấp. Linh thú? Vương Huyền im lặng đồng thời thì sinh ra tò mò. Là lợi ích quyết đấu sinh tử rất bình thường, nhưng có thể khiến cho hai nhà cao thủ liều mình tương bác, cũng không biết là dạng gì linh thú. Còn chưa tới gần trang viên, liền nghe được bên trong huyên náo, quản sự lĩnh hai người bước vào sau đại môn, lúc này nhìn thấy đám người hội tụ. Vương Huyền gợn sóng quét qua, liền phát hiện không ít người quen. Ngụy Xích Long, Trần Lôi Sơn, Bạch Mạc Nôn. Phủ quân không ít đô úy cũng đang ở trong đó, ngoài ra, lại vẫn nhìn thấy La gia cùng Ngụy gia lão tổ. Quy mô quả nhiên không nhỏ. Vương Huyền một tiếng tán thưởng, nhìn về phía giữa sân. Chỉ thấy trang viên này phía trước trên quảng trường, thình lình đứng sừng sững lấy là một tòa đá xanh lôi đài, cao chừng một trượng, xung quanh một mẫu, xưa cũ loang lổ, còn có thể nhìn thấy không ít vết máu màu đỏ sẫm. Dương Quốc Cứu ở bên thấp giọng nói, tòa này cái bản, theo bản triều mới lập liền đã lập xuống, mặc dù có trận pháp gia cố, thì nát mấy lần. Vương Huyền khẽ gật đầu, cẩn thận ngắm nhìn. Chỉ thấy trên sân khấu đứng hai người, một lão giả thân hình cao gầy, dấu trường bào màu xanh phủ lấy giáp ra, xà cạp hộ hoàn đầy đủ mọi thứ, mặc dù hạc nhan dâu bạc trắng lại ánh mắt hung lệ, cùng bình thường tu sĩ khí chất khác nhau rất lớn. Tại hắn đối diện thì là một tên thấp tráng trung niên nhân, màu da đen nhánh, mày rậm mắt to, đồng dạng là một thân nhung giáp, không chỉ cầm trong tay trường thương, còn đeo cái to lớn hắc hồ lô. Lão giả kia khẽ vuốt râu dài, nét miệng cười một tiếng, lộ ra lạnh lẽo bạch nhà, chẳng qua cái xuất sinh mà thôi, ngươi tiểu tử này lại muốn tự tìm đường chết, thực sự là ngu không ai bằng. Kia thấp tráng trung niên nhân cũng không nói chuyện, chỉ là trường thương lắp một cái, tựa như mũi tên, bắn ra, nhanh như quang ảnh. Bắn rất hay. Vương Huyền trong lòng một tiếng thầm khen. Tuy nói phi kiếm bén nhọn, nhưng trừ phi tu vi cao hơn quá nhiều, trong vòng trăm bước hay là vì trưởng binh là vua, vận chuyển tự nhiên, xa so với phi kiếm linh hoạt. Nhưng chính như Thái Sử Họa lời nói, bây giờ khẳng tại quyền cước trên binh khí chịu khổ cực người là càng ngày càng ít, phần lớn ỷ vào thuật pháp phi kiếm. Hắn đang muốn tiếp tục quan sát, Trần Lôi Sơn cũng đã đi tới, mỉm cười chắp tay nói, Vương huynh cũng tới. Vương Huyền đáp lễ, sau đó hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Kia Ngụy gia lão cẩu quá mức thâm độc. Trần Lôi Sơn hừ lạnh một tiếng nói, trên đài vị kia huynh đệ là Ngũ Tiên Đường đệ tử, hai ta ra quan hệ không tệ, cộng đồng tổ kiến tầm bảo đội. Vị kia huynh đệ từ nhỏ bái một vàng tiên vi sư, thiên tư thông minh, có phần bị trong môn trọng dụng, lần này đi Tây Hoàng, chính là muốn tìm một đầu linh thú độ nhập môn bên trong, truyền thừa hoàng tiên y bát. Khổ tìm mấy năm, rốt cuộc tìm được một đầu song vĩ linh hồ, ai ngờ lại bị kia Ngụy gia lão cẩu thi triển ngự thú thuật hóa thành khối lỗi. Thì ra là thế. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Hai nhà này lý niệm khác nhau, nguyên bản thì lẫn nhau trước mắt, xảy ra loại sự tình này, tranh cái ngươi chết ta sống thì không kỳ quái. Chương 419, triều đình cùng giang hồ, kinh hiện đất đá tấm, 2, chương 419, triều đình cùng giang hồ, kinh hiện đất đá tấm, 2, Trần Lôi Sơn hừ lạnh nói, trước đây loại sự tình này, khẳng định không thể thiện rồi, nhưng dưới mắt tình hình này, mỗi nhà cũng tại giảng buộc đệ tử, nếu có khảm qua không được, liền lôi đài đánh một trận, nghe theo mệnh trời, đỡ phải tình thế mở rộng. Vương Huyền khẽ gật đầu, trầm mặc không nói. Thế gia pháp mạch thể lượng quá lớn, nếu không phải việc quan hệ căn cơ, đại quy mô xung đột hai cũng nhịn không nổi, sinh tử lôi đài tình cờ có thể giải quyết việc này. Đây là có bối cảnh nội tình. Nếu là giang hồ lạc phách khách, hoặc là những kia nội tình chưa đủ tiểu môn tiểu phái, liền lên đài đánh một trận tư cách đều không có, hoặc là nén giận, hoặc là thất phu giận dữ. Đang khi nói chuyện, trên sân khấu đã tình thế rõ ràng. Hai người đều là luyện tinh hóa khí, tam hoa tụ đỉnh chi cảnh, tùy thời có thể đi vào luyện khí hóa thần, trung niên nhân thiên tư bất phàm, lão giả mặc dù tới gần khí huyết suy kiệt, nhưng đạo hạnh thâm hậu hơn. Trung niên nhân kia giờ phút này sớm đã dùng tới thuật pháp, sau lưng hắc hồ lô bay ra cái cực đại hoàng lang hư ảnh và thân hình hợp nhất. Trung niên nhân đồng động trong nháy mắt trở thành hạnh nhân hình, sinh ra lão nha hoàng bào, thân hình đệ thấp, trong miệng phát ra trận trận gào thét, thân pháp càng thêm mau lẹ, ghé qua trong lúc đó giống như quỷ mị. Múa trường thương, âm phong gào thét. Mà lão giả kia thì dùng tới ngụy gia ngự thú thuật, sau lưng bị nàng thoát ra một đầu dị hồ, hai đôi lân giáp, trong miệng phun lửa, trong mắt toàn bộ là hung lệ ánh máu. Linh hồ không còn nghi ngờ gì nữa, chính là dẫn phát quyết đấu con kia, bản thân liền là tu luyện có thành tựu dị thú, bị ngụy gia bí pháp cải tạo sau càng thêm hung mãnh, hoàn toàn đánh mất lý trí. Này linh thú tốc độ siêu phàm, đối mặt Ngũ Tiên Đường đệ tử trưởng thương không chút nào lui tránh, vừa cao vừa gấu, miệng phun độc hỏa, các loại thủ đoạn cùng lên. Đinh đinh đinh, liên tiếp ánh lửa bạo khởi. Trung niên nhân trưởng thương càng không có cách nào xuyên thấu hắn linh giáp, lần lượt đánh lui, nhưng lại không làm gì được đối phương. Về phần kia ngụy gia lão giả thì không có nhàn rỗi. Hắn tránh ra thật xa trường thương mũi nhọn, mặc dù không có phi kiếm, lại vung ra ba thanh trăng tròn hình nhật vòng, vì mật pháp điều khiển, phối hợp linh hồ đánh lén. Vương Huyền khẽ lắc đầu. Vì hắn bây giờ đạo hạnh nhãn lực, sớm đã nhìn ra mánh khỏe. Trung niên nhân này kỳ thực tu sai lầm rồi pháp môn, vốn nên là binh gia mãnh sĩ, lại vào Ngũ Tiên Đường pháp mạch. Cũng không phải là không nhìn chúng, Ngũ Tiên Đường bí pháp này có chút cùng loại thần đả, chẳng qua mời là cùng phụ tiên gia, chỉ cần cơ thể năng lực tiếp nhận, đạo hạnh lại thâm hậu yêu linh cũng có thể lên thân, thế lực mãnh nhưng tăng trưởng, còn chưa thai hoàng ẩm. Nhưng thành thì mật pháp, bại thì bí pháp. Hán tử kia nguyên bản thương thuật tinh xảo, khoảng cách nhập vi chi cảnh cũng chỉ kém một chút, nhưng bị ngụy gia linh thú bắt buộc, chỉ có thể mời tiên gia lên cao. Tốc độ chân khí mặc dù tăng lên, nhưng thương pháp bị ảnh hưởng, nhìn như đi mãnh, lại mất linh hoạt mà, với lại linh khí tiêu hao quá đại, khó mà bền bỉ. Bị thua mất mạng, chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, trung niên tốc độ của con người bắt đầu trở nên chậm, ngụy gia lão giả chờ đúng thời cơ, viên nhận đánh lén. Nghỉ nghỉ nghỉ. Cùng với viên nhận thê lương tiếng rít, từng đạo ánh máu nổ lên. Trung niên nhân rên lên một tiếng, dần dần chống đỡ hết nổi. Ha ha, lên đường đi. Bạch tu lão giả hắc hắc cười quái dị, lại từ trong ngực lấy ra một viên phi tiêu, phía trên treo lấy đồng phù, mắt trần có thể thấy quỷ dị hắc vụ, vòng quanh tiêu thân xoay tròn. Tang hồn tiêu. Không ít người lập tức kêu lên, trung quanh Ngũ Tiên Đường đệ tử càng là hơn tức giận đến hai mắt tóe lửa. Vương Huyền nhìn thấy thì nhíu mày. Tang hồn tiêu, đó là trên giang hồ nổi danh hung ác pháp khí, chuyên bị diệt sát hồn phách, để người sau khi chết không cách nào hồn vào u minh. Hiểu rõ chuyện đã xảy ra, nguyên bản thì đúng kia Ngụy gia lão giả sinh lòng chán ghét, lần này càng thêm không nhìn chúng. Nhưng hắn cũng sẽ không nhúng tay. Đây cũng là quy củ, vừa lên lôi đài, sinh tử tự phụ. Đúng lúc này, tình thế đột nhiên thay đổi. Đầu kia linh hồ bị trung niên nhân lần lượt đánh bay, lại ngửi được nồng đậm mùi máu tanh, ánh mắt càng phát ra điên cuồng, đột nhiên thay đổi thân hình, hướng về lão giả lao thẳng tới. Lần này, ai cũng không ngờ tới. Lão giả tốc độ cái nào so ra mà vượt linh hồ, trong nháy mắt liền bị bổ nhào, cắn nát cổ, thừa dịp cuối cùng một hơi, liều mạng đem tang hồn tiêu đâm vào linh hồ con mắt. Dã thú kêu gào, máu me tung tóe, lão giả lồng ngực lúc này bị xé mở, tim phổi cũng lộ ra. Ngự thú thuật phản vệ. Trần Lôi Sơn cười lạnh một tiếng, Ngụy gia đoạt Chu gia pháp môn, nhưng không được thần vận, rất là làm ra một ít quái vật, phản phệ thường có xảy ra, nghe nói một con lợn bà lòng còn làm ra nhiễu loạn lớn, gắng gượng bị đi một tòa chuồng ngựa. Vương Huyền khẽ gật đầu, liếc mắt nó nhìn. Trong đám người, Ngụy Xích Long sắc mặt dị thường khó coi. "Vành, kia Ngũ Tiên Đường đệ tử làm sao bỏ lỡ thời cơ, đầu tiên là một cước đá bay linh hồ, cuối cùng trường thương lắp một cái, Bạch Tu lão giả đầu lâu, trong nháy mắt như dưa hấu vỡ tan." Ngũ Tiên Đường đệ tử thì không nói nhảm, hung hăng xì rồi khẩu huyết mạn, nhảy xuống phía sau lôi đài bị người ôm lấy, hôn mê bất tỉnh. Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường thì ánh mắt bình tĩnh, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia âm tàn nụ cười, đưa tay vô tay phát ra tiếng. Cơm nắm đọc sách oanh. Kia linh hồ đột nhiên toàn thân thông trướng, ầm vang nổ tung, uy lực mạnh, chính là đá xanh lôi đài, thì gắng gượng nổ ra cái lỗ thủng. Ngụy gia đệ tử lên đài nhặt xác, đều từng cái sắc mặt tâm trầm, cùng Ngũ Tiên Đường đệ tử trợn mắt nhìn, nhưng cũng không có mở miệng khiêu khích, sinh thêm sự cố. Đúng lúc này, một tên khuôn mặt anh tuấn, môi hồng răng trắng cẩm bảo nam tử đi đến này, mỉm cười chắp tay nói, "Chư vị, việc này đã xong, giang hồ ân oán xóa bỏ, mặc để lỡ chính sự. Vẫn quy củ cũ, mỗi nhà thiết quán, bày ra muốn giao dịch bảo vật, thông thiên các phụ trách đồng ý làm bảo đảm." Dương Quốc Cứu thấp giọng, "Vị này là Ngô Phó Mã, làm việc lưu loát chủ đáo, thông thiên các chính là do kỳ chủ cầm." Nói là bày quầy bán hàng, kỳ thực đàm thiếu, trang viên diện tích không nhỏ, từng cái căn phòng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, mọi người quen thuộc riêng phần mình đi chép, trong chớp mắt liền làm ra cái phiên chợ. Vương Huyền tùy ý chọn rồi một gian bước vào. Mới vừa vào cửa, trong lòng liền mãnh nhưng máy động. Án mấy có một quen thuộc đồ vật, đá cội nham tấm, che kín các loại tinh thể, thình lình cùng Tần Châu Vương đưa cho hắn kia mặt thạch bản giống nhau như lúc. Chương 420, cơ duyên được bảo đồ, quốc cứu tố thao thiết, 1, chương 420, cơ duyên được bảo đồ, quốc cứu tố thao thiết, 1, tại sao lại xuất hiện một viên? Vương Huyền trong lòng kinh ngạc, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Theo Tần Châu Vương lời nói, vật này là thượng cổ binh đồ, khi xuất hiện trên đời dẫn tới không nhỏ sóng gió, các lộ hào cường giết đến gió tanh mưa máu, nhưng thủy chung không người có thể tìm hiểu. Có này đồ đãi, đều bởi vậy vật xuất từ Huyền Tinh Hải. Huyền Tinh Hải, trung tổ thập đại cấm địa một trong, vị trí chỗ Tần Châu biên thủy cùng Tây Hoang đại trạch trong lúc đó, chợt có sa mạc lữ nhân thấy man hoang ảo thị, hung thú cùng tiên dân hỗn chiến, trận pháp nghiêm cẩn, thanh thế to lớn, cố hữu thượng cổ binh đồ mà nói truyền ra. Vương Huyền được tứ hải môn ngàn năm tình báo nội tình, biết đến càng nhiều. Từng có điệu tiên tiến đến thăm dò, phát hiện chỗ nào vốn là một tòa tự nhiên phong thủy đại trận, ngũ hành cựu cung bắt quái rắc rối phức tạp, không biết thời cổ xảy ra cái gì dị biến, biến thành đại hung nơi. Chỗ nào huyễn cảnh trí mạnh nhất, theo bên ngoài bắt đầu càng ngày càng mạnh, đạo hạnh không đủ người một khi bị nhốt, lại không còn sống cơ hội. Ngoài ra, chính là rộng lớn ảo thị, không chỉ có tiên dân cùng hung thú chém giết, cách mỗi trăm năm lại có ngàn vạn tinh quang rủ xuống, như quần tinh vẫn lạc, cho nên cứ gọi tên Huyễn Tinh Hải. Thứ này, thì ra là không chỉ một viên. Chính mình cầm tới về sau, mặc dù có thiên đạo thôi diễn bản cũng vô pháp lĩnh hội, có phải vì không trọn vẹn, thu thập được linh vận không được đầy đủ. Vương Huyền trong lòng có suy đoán, mà không đổi sắc dò xét bốn phía, lập tức nhìn thấy mới chín người. Gặp qua Vương đại nhân, một tên đầu chọc đại hán tiến lên chắp tay, tướng mạo hung ác lại thái độ cung kính, rõ ràng là từng dẫn bọn hắn vào Nam Thị Đại Ngụy Quỷ Thành đạo môn chấp sự, Phong Nghĩa. Vương Huyền trong lòng hiểu, nơi đây là đạo môn giao dịch chỗ, lập tức mặt mỉm cười nói, "Phong huynh đệ, ngươi không phải phụ trách trưởng quản Nam Thị sao?" Phong Nghĩa trên mặt lộ ra cười khổ, không dối gạt Vương đại nhân, lần trước trợ quỷ đại loạn, tại hạ bị trong môn trách phạt, vứt đi việc phải làm. Bên cạnh Dương Quốc Cứu gật đầu nói, bên này việc phải làm nhìn như phong quang, vẫn đúng là không bằng Nam Thị. Một tay cầm chức quyền, chất béo phong phú, một kết giao quyền quý, mặc người phân công. Nay cả sảnh đường bảo vật cho dù tốt, nhưng căn bản không dám đụng vào. Phong Nghĩa vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức lấy lòng nói, sau này còn muốn Quốc Cứu ra nhiều giúp đỡ. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Vương Huyền đã xem trong phòng liếc nhìn một lần. Khách quan trên thị trường thứ gì đó, nơi này xác thực lên không ít cấp bậc, đều là chút ít hi lũ bật. Đạo môn chấp sự Phong Nghĩa xem xét, liền hiểu rõ Vương Huyền mới là hôm nay khách hàng, liền đội vàng tiến lên giới thiệu nói, "Vương đại nhân, ta đạo môn năm nay thả ra đồ vật tuy ít, nhưng lại từng cái bất phàm." Dứt lời, cẩn thận bưng lên một phương ngọc hạt, đây là thiên nhiên hỏa táo, xuất từ Bắc Cương Băng Hỏa Sơn, địa hỏa khói độc mãnh liệt, thường nhân khó mà phát hiện, mời địa sư trấn áp địa khí, lại trấn trụ kiến lửa mới được, còn chết rồi hai tên đệ tử. Đây là Long Diên Thạch, độc giao nén tại khẩu, luyện là linh bảo hộ thân, độc tính dị thường mãnh liệt, luyện khí hóa thần tu sĩ thì khó có thể chịu đựng, nghẹn bảo nhất mạch đệ tử tại Tây Hoang giữ gìn 3 năm. Và độc giao vòng tại thiên lôi mới được. Đây là Nguyệt Tâm Bình, được từ đại ngụy luyện đan sư chi mộ, có thể mượn nguyệt hoa ôn dưỡng đan dược, có thể dùng dược tính trăm năm không tiêu tan, tiêu trừ đan độc. Phong Nghĩa giới thiệu được kỹ càng, Vương Huyền cũng lòng có sở ngộ. Cho dù tầm bảo đội, thế gia pháp mạch cũng đều có am hiểu. Tỷ như đạo môn, có nghẹn bảo nhất mạch và tìm mộ thổ phu tử, còn có thể theo các nơi chợ đen nhận được tuyệt phẩm, bên trong một vài thứ, phía sau sợ là dính đầy máu tươi. Phong Nghĩa thấy Vương Huyền không hề bị lay động, con ngươi đảo một vòng cười nói, những thứ này đối với tu sĩ có tác dụng lớn, Vương đại nhân chắc hẳn trước mắt, không biết đúng bí pháp truyền thừa có phải cảm thấy hứng thú. Vương Huyền mỉm cười nói, a, cũng có vật gì. Truyền thừa xa so với linh vật quan trọng, hắn cũng không trong phòng nhìn thấy, nghĩ đến đã bị đối phương thu hồi. Quả nhiên, Phong Nghĩa xuất ra một quyển lụa là đưa lên, truyền thừa chân quý, lần này ta đạo môn còn thả ra tài nguyên bí pháp, Vương đại nhân mời xem qua. Cùng lúc đó cung kính nói, chỉ là người đứng đầu đã bằng giao, bí pháp truyền thừa cần lấy vật đổi vật, không còn tiếp nhận linh vật đổi phiếu. Bên cạnh Dương Quốc Cứu nhíu mày, những năm qua cũng không quy củ này. Phong Nghĩa nhìn một chút xung quanh, thấp giọng nói, Quốc Cứu chớ buồn bực, dưới mắt thao thiết quân thành lập, đại thế đã định, mỗi nhà cũng tại tích cực chủ tính, là Nam Trinh làm chuẩn bị. Dĩ vãng có nhiều thứ quá dị ứng cảm giác, chính mình không dùng được thì không thể trao tặng người khác, tình nguyện đem gác xó, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không xuất ra, đổi chút ít cần dùng đến bí pháp, năm nay cơ bản đều là quy củ này. A, thì ra là thế. Dương Quốc Cứu ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó âm thầm hướng Vương Huyền truyền âm nói, Vương đại nhân đừng có gấp ra tay, Thao Thiết Quân không hề tầm thường, có khác bí ẩn, chờ một lúc sau khi rời khỏi đây nói tỉ mỉ. Thao Thiết Quân có khác bí ẩn. Vương Huyền trong lòng tò mò, lại mặt không đổi sắc, mở ra lụa là nghiêm túc xem xét. Chỉ thấy phía trên đánh dấu 10 môn bí pháp truyền thừa, số lượng tuy ít, lại đều vật phi phàm. Vô Ảnh Bí Kiếm Ngũ Tạng Quan Thất Lạc, có thể luyện vô ảnh phi kiếm, đêm tối giết địch ở vô hình. Quỷ môn Định Hồn Châm Quỷ Y Y môn truyền thừa, Kim Châm Định Hồn, khắc chế nhiếp hồn chi thuật. Lục Âm Tỏa Yêu Quyết lai lịch không rõ, am hiểu nhất phủ kín sáu âm, trấn áp yêu thú. Ly Hợp Luyện Thần Thuật Khôi Lỗi môn truyền thừa, kéo tơ điểm hồn điều khiển khôi lỗi, điều khiển như cánh tay. Vương Huyền ngưng thần nhìn kỹ, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Những bí pháp này truyền thừa, theo miêu tả đến xem thì uy lực bất phàm, mặc dù không tính căn cơ nội tình, nhưng đối với có chút pháp mạch mà nói, một khi đạt được, thực lực liền có thể nhanh chóng tăng lên. Đạo môn tình nguyện thả ra, sở cầu đoán chừng thì không đơn giản. Quả nhiên, phía dưới cùng có một nhóm đánh đấu, cần quân trận bí pháp, độ thuật và dò xét chi pháp trao đổi. Một bên Dương Quốc Cứu cũng nhìn thấy đánh đấu, ánh mắt nghiêng ngẫm, Phong huynh đệ, quân trận độ thuật và dò xét chi pháp đều hiện nay hút hàng nhất vận, cầm những thứ này, sợ là đổi không đến đi. Phong Nghĩa cười khăn nói, người đứng đầu nói, chỉ cần đồ vật tốt, mấy môn đổi một môn, cũng không phải không thể bàn bạc. Dương Quốc Cứu khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Vương Huyền nhìn xong, thì đem lụa là phóng. Chương 420, cơ duyên được bảo đồ, Quốc Cứu tố thao thiết, 2, chương 420, cơ duyên được bảo đồ, Quốc Cứu tố thao thiết, 2, chính như Quốc Cứu lời nói, những truyền thừa khác tuy tốt, nhưng cầm quân trận và dò xét bí pháp đến đổi, còn thiếu rất nhiều. Phong Nghĩa trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Trước mặt vị này Vương đại nhân bắt nguồn từ không quan trọng, trong tay rất nhiều binh gia kỳ hảo, không một không làm cho người trông mà thèm, như làm thành một vụ giao dịch, lệnh người đứng đầu thỏa mãn, lại tìm người cầu tình, nói không chừng liền có thể triệu hồi Nam thị. Đáng tiếc nha. Vương Huyền trầm giọng hỏi, nhưng có binh gia tâm chắn pháp khí luyện chế đồ. Phong Nghĩa lắc đầu cười khổ nói, Vương đại nhân, loại vật này, bây giờ đoán chừng không ai vui lòng thả ra, nếu không ngại lại nhìn một cái khác. Nói cũng đúng. Vương Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức cầm lấy nham tấm, giả bộ như không biết cau mày nói, đây cũng là vật gì? Phong Nghĩa nhãn tỉnh sáng lên, đại nhân, thứ này thật không đơn giản, là Huyễn Tinh Hải Thượng cổ binh đồ, đến nay chỉ xuất hiện qua 2 lần, năm ngoái mới từ Tần Châu trên chợ đen nhận được, là hiếm thấy chi chân. Dương Quốc Cứu ở bên cười nhạo nói, ta nói ngươi cái phong tên trọng, chúng ta cũng coi như người quen, về sau còn muốn đánh nữa hay không quan hệ. Vật này tên tuổi mặc dù vang, lại ngay cả điệu tiên đều không thể hiểu thấu đáo, đơn thuần vô bổ, ngươi muốn làm cái gì? Phong Nghĩa thì không xấu hổ, cười hắc hắc, Vương đại nhân là binh gia kỳ tài, nhất định có thể ngộ ra cái gì. Phải biết, tiểu này cổ lão quan tưởng đồ, thế nhưng ít càng thêm ít. Vương Huyền trong mắt có chút do dự, muốn bắt cái gì đến đổi. Phong Nghĩa cười hắc hắc, vật này có chút chân quý, nghe nói Vương đại nhân có phi vũ kiếm. Lời còn chưa dứt, Vương Huyền thì sắc mặt truyền âm, đem thạch bản tùy ý bước xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Thôi, Vương Mộ Tư chất bình thường, vật này hay là lưu cho hậu nhân lĩnh hội đi." Đang nói, ngoài cửa đột nhiên một hồi ồn ào. Chỉ thấy một người vội vàng vào cửa lo lắng nói, "Chạy ngay đi, Ngụy gia thả ra một nhóm quân trận cự thú, mỗi nhà cũng tại tranh đoạt." Trong tiệm, Nguyên Bản đang quan sát tân khách trong nháy mắt tuôn ra. Vương Huyền thì ánh mắt khẽ nhúc nhích, giả bộ như phải rời khỏi. Vương đại nhân, tạm dừng bước. Phong Nghĩa ngay lập tức lo lắng nói, nếu không, thứ này ngài cầm ngũ sắc đồng đổi phiếu đổi cũng được, bằng không tại hạ cũng khó có thể bàn giao. Vĩnh An xây dựng thêm luyện khí phường thông tin sớm đã truyền ra, ngũ sắc đồng tiểu này dầu cụ là, giá cả chính trực tuyến tăng vụt, rốt cuộc năng lực thay thế khan hiếm linh vật, công dụng bất phàm. Vương Huyền do dự một chút, thôi được. Phong Nghĩa nghe vậy lập tức đại hỉ. Rời khỏi đạo môn chỗ tiểu viện, Dương Quốc Cứu lập tức im lặng nói, Vương đại nhân, ta đã nhắc nhở qua vật này vô bổ, ngươi trả lại như thế nào? Này mua bán quả thực thua lỗ. Vương Mỗi chỉ là thích cất giữ cổ vật. Vương Huyền cười ha hả, sau đó nói sang chuyện khác, Quốc Cứu mới vừa nói Thao Thiết Quân không hề tầm thường, không biết có gì nói. Dương Quốc Cứu nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Vương đại nhân có biết, Bạch Hổ binh thánh Lý Viện dưới trướng vì sao là thập đại nguyên soái? Triều đình lại vì sao muốn phân ra chi quân? Vương Huyền con mắt híp lại, hẳn là cùng Thao Thiết đại ấn liên quan đến. Đúng vậy. Dương Quốc Cứu thấp giọng nói, đây là hoàng tộc bí ẩn, ta cũng vậy ngẫu nhiên mới biết được. Đại nhân cũng biết, trung thổ cường hãn binh đoàn đều trở lên cổ hung thú làm tên lưu truyền đến nay, chỉ vì quân ấn chính là binh gia pháp bảo, thậm chí có một bộ hoàn chỉnh pháp khí phối hợp. Thao Thiết Quân sở dĩ đặc thù, không chỉ bởi vì từng vị binh thánh nắm giữ, còn bởi vì thao thiết đại ấn thân mình thì uy lực bất phàm. Thao thiết tính hung, có thôn thiên thực địa chi tham, thao thiết đại ấn uy năng chính là dung hợp rất nhiều quân trận. Đại sở chi loạn về sau, thế lực khắp nơi quân trận chuyển thừa hỗn loạn hơn xa bây giờ, Lý Viện sở dĩ năng lực quét ngang thiên hạ, bảo vật này không thể bỏ qua công lao. Tất nhiên, bảo vật này cũng có cực hạn. Can, Khôn, Khảm cung, Ly, Cấn, Cửu cung chi ấn đều có am hiểu, không chỉ như thế, còn có một viên quân sư chi ấn, đáng tiếc sớm đã di thất, thiếu chút công dụng. Triều đình phân ra chi quân, tất nhiên có chỗ suy tính. Vương đại nhân tốt nhất và sự việc kết thúc, nhìn thấy cái nào một viên quân ấn, lại tiến hành chuẩn bị, đỡ phải phiền phức. Thì ra là thế. Vương Huyền nhíu mày, việc này là sao không nói sớm? Dương Quốc Cứu ung dung thản nhiên nhìn một chút xung quanh, tướng ấn quan hệ đến trong quân quyền uy, đại nhân hẳn là có thể nghĩ đến. Tất đích các tiểu nói này, Vương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ. Việc này xác thực không nên quá sớm phao tin. Thí dụ như Ly Long ấn, thích hợp nhất Lũng Châu Trần Lôi Sơn, hắn lại bởi vì mẫu thân Trần Hỏa Vũ là tất phương quân nguyên soái, không thể đảm nhiệm chủ tướng, trong đó có không ít lợi ích suy tính và quyền lực ngăn được, nhìn tới triều đình hay là phía đối diện quân có chỗ kiêng kỵ. Còn có Trung Bộ Châu những người kia, mặc dù tập hợp một chỗ, nhưng từng cái dã tâm mười phần, cũng muốn làm chủ tướng, một viên tướng ấn có thể lệnh Trung Châu liên minh sụp đổ. Hoàng tộc chưa lộ ra việc này, đoán chừng phải chờ thêm Nguyên Cung Yến thời tuyên bố, đỡ phải thế lực khắp nơi tả hữu sâu chuối, lại sinh khó khăn. Tất nhiên, không có hướng hắn lộ ra, Vương Huyền thì không kỳ quái. Có một số việc trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình đối với hoàng tộc chẳng qua là cái công cụ, lại binh gia thọ không hơn trăm, rất khó uy hiếp được hoàng quyền. Chẳng qua, hắn sao lại không phải mượn hoàng tộc lực lượng, tại đại thế trong góp nhặt danh vọng, tu luyện cầu đạo, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, cùng Dương Quốc Cứu đi vào Ngụy gia chỗ tiểu viện. Nơi này dòng người cuồn cuộn, ngay cả Hải Châu La gia lão tổ thì tại, mỗi cái thế lực thủ lĩnh đều đã tụ tập. Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường lên đài sau một phen giải thích, chúng người mới minh bạch nguyên do trong đó. Quân diễn sau đó, Ngụy gia bại lộ nhược điểm, chiến thú mặc dù mãnh, lại chỉ thích hợp công thành, nhất định phải theo cùng địa phương khác bổ túc. Bởi vậy bọn hắn không tiếc thả ra chiến thú hàng ngạch, cũng muốn thu mua phù hợp quân trận bí pháp. Về phần đám kia chiến thú, thì vô dụng long huyết thôi hóa, không bất kỳ tai họa ngầm nào. Lần này, mỗi nhà cũng sôi nổi tâm di chuyển. Rốt cuộc tiểu này khổng lồ yêu thú uy lực bất phàm, năng lực việc làm còn có rất nhiều, cho dù dùng để vận chuyển quân lu, cũng có thể giảm bớt hàng loạt nhân lực vật lực. Vương Huyền cũng không ngoại lệ. Vĩnh An tuy có chu đồng, nhưng khuyến long thuật tốn thời gian lâu ngày, không phải một buổi một khi chi công. Như mua hàng một nhóm, 5000 phụ binh cũng có thể giải phóng hơn phân nửa. Cũng không biết thứ này có thể hay không học yêu biến kinh. Chương 421, quan người trả minh tiền trình, phía trước cửa sổ nộ thạch bản. Chương 421, quan người trả minh tiền trình, phía trước cửa sổ nộ thạch bản. Ngụy gia trong nội viện, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Trước mọi người đến tham gia náo nhiệt, phần lớn nửa tin nửa ngờ, muốn nhìn Ngụy gia có mưu đồ gì. Dù sao những thứ này chiến thú chân quý, trưởng thành người thực lực cường hãn, tính tình bạo ngược. Tuy có ngự thú thuật cũng khó mà khống chế, phần lớn là theo Tây Hoang bắt giữ ấu thú, tỉ mỉ chăn nuôi mấy chục năm, mỗi một đầu cũng tiêu hao hàng loạt tài nguyên cùng tinh thần và thể lực. Việc quan hệ nội tình, tuy tiện nhượng lại vốn là khả nghi. Ngụy gia danh tiếng thực không tốt, trước mọi người phán đoán, hơn phân nửa là xử lý những kia long huyết thôi hóa sau yêu thú, hai họa ngầm rất nhiều, động một tí phản vệ. Không nghĩ tới, Ngụy gia lại đến một màn như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người tranh nhau hỏi. Thấy phía dưới tình cảnh, Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường trong lòng cười lạnh, hắn tung hoành giang hồ trên trăm năm, có một số việc sớm đã thấy vậy minh minh bạch bạch. Cái gì đạo nghĩa giang hồ, cái gì đúng sai, bất quá chỉ là chuyện tiểu lâm. Triều đình, giang hồ, từ trước đến giờ thì không có gì ôn nhu, chỉ có lạnh như băng lợi ích so đo cùng âm mưu tính toán. Thanh danh kém lại như thế nào? Làm lợi ích đầy đủ, chính là kẻ thù sống còn, cũng có thể ngồi cùng một chỗ rượu vào lời ra. Nghĩ được như vậy, hắn nuốt dâu cười nói, chư vị đồng đạo không đổi, Ngụy gia làm việc xưa nay rộng vắng, có bao nhiêu hạn ngạch, sẽ bàn giao cái minh minh bạch bạch, thì nhìn xem chư vị trong tay, có hay không có ta Ngụy gia cần thiết vận. Dứt lời, đối bên cạnh khẽ gật đầu. Lúc này liền có một tên Ngụy gia chấp sự nhảy lên đài cao, tứ phương chắc tay, cất cao giọng nói, chư vị đồng đạo mình dám, Ngụy gia hôm nay phóng ba nhóm chiến thú, phân thượng trung hạ tam phẩm. Hạ phẩm người, có lang kỵ ngàn con, khoác lân giáp, hơn sơn dày địa. Con thú ngao châu ngàn con, thể kiện khỏe mạnh cường tráng, phụ trọng ngàn cân. Trung phẩm người, có hổ quái tọa kỵ ngàn con, thể như thép tinh, có thể cưỡi gió mà đi, đạp tuyết vô ngân. Con thú chư bà lòng trăm con, lên núi vào ngành không gì làm không được. Thượng phẩm người, tọa kỵ long mã, ương quái các ngàn con, có năng lực gì, chắc hẳn chư vị rõ ràng. Có khắc tráng niên chư bà long mười đầu, vừa có thể mặc giáp xây lầu mái trèo, cũng có thể số âm vạn đại quân đổ quân lu. Mọi người sau khi nghe xong, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hạ phẩm, trung phẩm đã là vật chất quý, Ngụy gia ngày thường che giấu, đúng lúc gặp thịnh hội mới thả ra trăm con. Thượng phẩm thì là Ngụy gia thật sự nội tình. Long mã chi uy, diễn tập thời mọi người đã nhìn thấy. Mặc dù Vinh An phủ quân ỷ vào quân trận độn thuật cường hãn, cao hơn một bậc, nhưng ai nấy đều thấy được, tất cả tọa kỵ trong, Ngụy gia long mã tốt nhất, chính là tiêu kỵ quân cũng trông mà thèm. Còn có kia ưng quái, trừ bỏ Huyền Điệu quân, chỉ có vật này có thể ngự không mà đi, truyền tin, dò xét đều có tác dụng lớn, như ở không trung kết thành quân trận, uy lực càng đậm. Mà kia cự hình chư bà long, có rồi vật này, đổi thành nổ trại, không thành vấn đề. Như vậy vấn đề liền đến rồi, muốn bắt vật gì, mới có thể lệnh Ngụy gia động tâm. Vương Huyền cũng là ánh mắt ngưng lại, lâm vào trầm tư. Lương Châu Ngụy gia, hắn có phải không sao lọt vào mắt xanh, huống chi hai bên xưa nay có đoán, tuy nói bây giờ không đến mức quyết đấu sinh tử, nhưng nếu có cơ hội, cũng không ngại bỏ đá xuống giếng. Với lại Chu Đồng còn đang ở Vĩnh An, giúp Ngụy gia tăng cường thực lực, khó tránh khỏi lệnh thủ hạ thất vọng đau khổ. Nhưng những vật này, hắn cũng thực trông mà thèm. Mà sau đó chuyện phát sinh, thì làm hắn triệt để bỏ đi suy nghĩ, tranh đoạt quá mức của nhiệt. Bên này Trần Lôi Sơn ra giá 100 chiếc hỏa vân xa, khắc thêm ly hỏa phá sơn nọ phương pháp luyện chế, tiên vân quân trận đột pháp. Bên ấy lệnh Hồ gia vui lòng vì một bộ đại sở quân trận pháp khí luyện đồ, tăng thêm trùng thú bồi dưỡng chi pháp đổi lấy. Hải Châu La gia thì trộn rộn rồi một cước, bọn hắn có trong biển bắt trảo, hải mã và cự thú, đáng tiếc Ngụy gia không cần đến. Ngụy gia lão tổ âm thầm đánh giá Vương Huyền một chút. Trong lòng hắn, Vĩnh An bộ kia quân văn pháp dụ người nhất, đáng tiếc nhìn xem Vương Huyền bộ dáng, rõ ràng không hề bị lay động. Nghĩ được như vậy, âm thầm hối hận. Lúc đó Vĩnh An chưa nổi lên, tại Tiêu gia quang mang hạ cũng không dẫn nhân chú mục, đó là tốt nhất ra tay thời cơ, đáng tiếc sớm đã bỏ lỡ. Bây giờ Vĩnh An, nội tình căn cơ tự nhiên so ra kém bọn hắn những thứ này ngàn năm thế gia, coi như cái con nhím, còn mang theo độc, căn bản không thể nào hạ miệng. Với lại bây giờ tình thế, Vương Huyền bị hoàng tộc che chở, sắp linh thao thiết quân tử lớn, nói không chừng còn có thể biến thành nguyên soái, không thể dễ dàng trêu chọc. Thế gia đấu tranh ngàn năm, tự có một bộ logic. Vương Huyền tiểu này đột nhiên nổi lên thiên tiêu, bọn hắn cũng đã gặp không ít, đây là được nguyên hen di trình, có phi long tại thiên chi thế, lúc này tiến đến cản trở, thường thường kết cục cũng sẽ không tốt, thậm chí sẽ trở thành bàn đạp. Từng có ngàn năm thế gia, thì bởi vậy hóa thành bụi mù, mà kia thừa cơ mà lên chính là bây giờ Ngụy gia. Chẳng qua tràn đầy từ thua thiệt, binh gia thọ không hơn trăm, đợi hắn tuổi già khí huyết suy kiệt, không cần người khác ra tay, dưới trướng tranh quyền đoạt lợi, tử tôn lục đục với nhau, cũng đủ để đem một cái gia tộc suy tàn. Loại sự tình này, hắn đã gặp quá nhiều. Lúc đó, mới là tốt nhất ra tay thời cơ. Một phen kịch liệt tranh đoạt về sau, cuối cùng chẳng ai ngờ rằng, đoạt được nhóm này thượng phẩm chiến thú lại là Lô Châu Cửu Ẩn. Lô Châu vị trí chỗ đại yến trung bộ, nhiều đồi núi khe cùng ruộng bậc thang, dòng sông tung hành, cỏ lau trải rộng. Vừa vào cuối thu, liền có thể nhìn thấy kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương. Nói trắng ra, thừa thái lương thực cùng lớp người quê mùa, cái gì tài nguyên khoáng sản đều không có, thực lực tại trung bộ hạt chót. Cửu gia tuy có ngàn năm, nhưng ở đại yến thanh danh không hiện, cái này Cửu Ẩn càng là có tiếng sắp hôi. Nhưng không có cách, này Cửu gia tổ tiên, đúng là khôn ngung đại nguyên soái hầu thông bộ hạ cũ, không chỉ chuyển thừa tam nguyên cấn sơn trận còn am hiểu hành chi thuật. Cửu gia đáp ứng, vì gia tộc nội tình đi chi pháp trao đổi, thậm chí có một bộ cỡ lớn pháp khí luyện chế đồ, có thể mượn địa khí đột hành. Ngụy gia vui vẻ đáp ứng. Tất cả mọi người đồng thời trong lòng thầm run. Có thể độn địa mà đi cự hình chư bà long, trên chiến trường sợ rằng sẽ biến thành ác mộng. Có rồi Ngụy gia dẫn đầu, bầu không khí càng thêm lửa nóng. Tựa hồ là nhìn thấy cử động lần này chỗ tốt, không ít thế gia pháp mạch thì sôi nổi xuất ra áp đáy hòm thứ gì đó. Tất nhiên, cũng muốn vì giống nhau giá trị đồ vật trao đổi, lại vì tăng cường gia tộc phủ quân thực lực làm chủ. Ai cũng biết, nếu đem Nam Tân chiếm đoạt, lấy được chỗ tốt há lại chỉ có từng đó những thứ này. Vương Huyền thì cuối cùng kiến thức đến thế gia nội tình. Có nhiều thứ, hắn có thể ra giá, thậm chí khẳng định năng lực nổ thứ nhất, nhưng lúc này liền hiện ra chênh lệch. Thế gia trong lúc đó giao dịch sẽ không thương cân độ cốt, ngược lại năng lực cao hơn một tầng, nhưng hắn như giao ra Vĩnh An nội tình, liền ngay lập tức chẳng khác người thường, trừ phi lại lắng đọng mấy năm thôi diễn. Cùng lúc đó, Vương Huyền cũng nhìn thấy càng nhiều. Ngụy gia lão tổ, Hải Châu La gia lão tổ, thậm chí không ít thế gia pháp mạch người đứng đầu, đều là bách mạch câu thông đại cao thủ, khoảng cách địa tiên chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Nhưng Vương Huyền hiểu rõ, bọn hắn đã mất cơ hội. Thế gia pháp mạch quá mức khổng lồ, thân làm gia chủ người đứng đầu, muốn quan tâm thứ gì đó quá nhiều, hồng trần tục sự đã thành gánh vác. Nhưng bọn hắn lại không dám có một khắc ngừng, như phàm nhân giống như lục đục với nhau, có kẻ mặc cả. Không tiến tắc tối, mỗi người đều bị cuốn vào trong đó. Này, tuyệt đối không phải ta muốn. Nhìn qua những gia chủ này, Vương Huyền trong lòng cuối cùng triệt để hiểu ra. Hắn yêu cầu là trường sinh đại đạo. Danh vọng không thể thiếu, nhưng lại không thể lâm vào trong đó. Như tu đến địa tiên chi cảnh, nếu có 3000 hổ bí có thể quét thiên hạ, cần gì như thế? Trước mặt những truyền thừa khác, bảo vật rất tốt, nhưng muốn đạt tới yêu cầu của hắn, còn thiếu rất nhiều. Nghĩ thông suốt quá thiếu, Vương Huyền thì không còn trộn rộn trong đó, mà là du tẩu cùng mỗi cái thế lực trạch viện, tìm kiếm để ý tiềm lực vận. Lần này, lại là có đại thu hoạch. Bất chi bất giác, sắp trời bắt đầu tối. Lần tụ hội này cuối cùng kết thúc, rốt cuộc ngày mai thông thiên các còn có một hồi giám bảo thịnh hội, nhưng Vương Huyền cũng lười tham gia, vì chân chính đồ tốt đã đều bị trước đó đại đi. Cùng Dương Quốc Cưu từ biệt về sau, hắn một thân một mình rục ngựa về đến Minh Thiện Phường Mạc gia cựu trạch, tẩy đi bụi bặm sau đó đến phòng làm việc, đem Bạch Thiên thu hoạch nhất lấy ra. Một quyển hạn địa lôi được từ Lũng Châu Trần gia, chính là duy nhất một lần pháp khí, lấy các loại linh tôi luyện thành đan hoàn, ngày mưa đặt đỉnh núi hấp thụ lôi đỉnh, thời gian sử dụng thả ra, như ruộng cạn sinh lôi. Vật này luyện chế khó khăn, uy lực thì so ra kém thái nhất giáo lôi pháp, chẳng qua như thôi diễn một phen, dung nhập xí hỏa giao nói không chừng có thể là kiểu mới chiến pháp thêm nữa lợi khí. Một quyển bách luyện thiên đoán kinh chính là thích khách môn ngẫu nhiên được đến rèn đúc bí pháp, luyện chế pháp khí xác suất thành công tăng mạnh. Rèn đúc long huyết giáp pháp môn cũng đã tìm được, chính là được từ Hải Châu La gia một môn ngọc quyết bí yếu chuyên dụng tại rèn đúc cốt giáp loại pháp khí, đao thương kiếm kích thuẫn đều có. Tất nhiên, La gia không thể nào cho hắn huyền diệu bí pháp. Pháp môn này tựa hồ là trong biển yêu tu mật pháp, uy lực bình thường, duy chỉ có một không tầm thường chỗ, chính là có thể đem quy giáp thuẫn dung nhập trong khải giáp, lúc cần phải tùy thời lấy ra, lại có thể đem tâm chắn tổ hợp, hóa thành thuẫn sơn. Thôi diễn một phen về sau, nên chính thích hợp. Đem mật bản nhất cất kỹ, Vương Huyền tại dưới ánh nến bắt đầu kiểm kê gần đây đoạt được. Quân diễn trong, trừ bỏ hai cái kia tàng chất lệnh, chính là cùng Thái Sử Họa giao chiến về sau lĩnh ngộ vạn kiếp thần quang. Phương pháp này rất là huyền diệu, nhưng một thì quá mức sơ cấp, thứ hai kiếp quang yếu ớt không cách nào kéo dài, còn không thể trở thành trấn áp khí vận át chủ bài. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện hai mảnh thạch bản, phía trên tinh thạch dày đặc, giống như bụi sao, huyền diệu dị thường. Kiếm đến hắn lần nữa trầm ngâm quan sát, trong đầu lập tức dị tượng xuất hiện, nhưng lần này lại giữ vững được hồi lâu. Hắn không có phát hiện là, ngoài cửa sổ đầy sao đầy trời, dường như có hàng luồng yếu ớt tinh quang bay vào cửa sổ. Chương 422, dị bảo hiện chân tên, Đạp Tuyết tìm bạn cũ, 1, chương 422, dị bảo hiện chân tên, Đạp Tuyết tìm bạn cũ, 1, bên ngông ngọa lòng dã, đêm lạnh tịch liêu. Nhà nhà đốt đèn đã diệt, duy mái con đấu cùng ở giữa, đèn đỏ cự đến, chiếu rọi tuyết động. Go go. U ám hẻm nhỏ, chợt có chó sủa. Bang bang. Trời đông ra rét, đóng cửa quan hộ. Hai tên gõ mô cầm canh người eo đeo lợi nhận, cầm trong tay đồng la, tại Minh Thiện Phường trong tuần sát, ánh mắt sắc bén, được tại tuyết động trên lặng yên không một tiếng động, hiện ra bất phàm tu vi. Vĩnh An cũng lớn, mấy tên gõ mô cầm canh chân người vậy, nhưng như Khang Nguyên, thần đô cái này lại thành, các phường thị đều phối lưu gõ mô cầm canh người. Ban đêm phường cửa đóng bế, bọn hắn liền phụ trách báo giờ, cảnh báo. Đột nhiên, phía trước người đồng la rung động. Hai người bang trưởng đao ra khỏi vỏ, dựa đọc tứ phương. Có linh khí dị động. Dung phù, xem xét ở đâu. Đang khi nói chuyện, một người từ trong ngực rút ra lá bùa. Phù một tiếng không gió tự cháy, gợn sóng khói xanh xoay quanh, trôi hướng phía trước trạch viện. Là Mạc gia cựu trạch, xác nhận có người tại tu luyện. Hai người nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía trước, trợn mắt há hốc mồm. Trong bầu trời đêm, lũ lũ tinh huy rơi xuống, thanh đạm như mình, dường như dòng suối nhỏ róc rách hướng chạy Mạc gia cựu trạch. Đây là phương pháp gì? Ai biết được, vị kia vương đại nhân cũng không bình thường, đại nhân vật chuyện, chúng ta hay là thiếu chỗ ở đột. Hai người gãi đầu một cái, tiếp tục tiến lên. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một cái khác chỗ kỳ diệu. Những kia gợn sóng tinh huy duy có tới gần Mạc gia cựu trạch trong vòng 10 trượng mới có thể phát hiện. Gia này phạm vi, không thấy hắn ảnh, cũng không thấy hắn hình. Mạc gia cựu trạch trong, Tiêu Trọng Nưu một tiếng cọt kẹt đẩy cửa phòng ra, thấy hậu viện dị tượng, trong mắt hoài nghi. Hắn nhíu mày, mũi chân một chút liền bay lên trời. Đi vào bên ngoài sân nhỏ, nhưng thấy Ngụy Đình Sơn một thân nhung giáp, cầm trong tay tham lang hiển nguyệt đao, môn thần canh giữ ở ngoài viện. Tiêu Trọng Nưu trầm giọng tra hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ngụy Đình Sơn mặt không biểu tình, đại nhân đang tu luyện, phân phó bất luận kẻ nào không được đến gần. Nha. Tiêu Trọng Nưu ngầm hiểu, lại nhìn kỹ mắt trên trời tinh huy, không hỏi thêm nữa. Tu luyện giả dẫn động dị tượng rất bình thường. Thường thấy nhất chính là hạo nguyệt đương không, đế lưu phiêu tán rơi rụng, như Mạc Khanh Nu tu luyện thái âm quan tường đồ, dẫn động nguyệt hoa rơi xuống, toàn thành có thể thấy được. Nhưng năng lực dẫn động tinh huy lại ít càng thêm ít. Rất đơn giản, nguyệt hoa bằng bạc, như vậy tinh giống như từ cựu thiên tùy ý mà xuống, tập bổ bản vận, tu sĩ chỉ là đem nó tụ lại mà thôi. Tinh huy thì không thể nào thấy, trừ phi đem nó từ trên 9 tầng trời tiếp dẫn mà xuống. Vương đại nhân này truyền thừa không tầm thường a. Tiêu Trọng Nưu trong lòng cảm thán, lại nhìn một chút bên cạnh nằm ngáy ho ho a phúc, nhẹ nhàng thở ra lách mình trở về phòng. Truyền thừa loại vật này, trừ phi bản thân lộ ra, tốt nhất vẫn là khác nhiều nghe ngóng. Ngoài cửa tiếng động, Vương Huyền đã nghe được, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không để ý tới. Hắn ở đây trong thư trai ngồi xếp bằng, ý thủ đan điền, theo hô hấp, quanh thân cấp nối cơ thể không ngừng phồng lên. Lũ lũ tinh huy nhận dẫn dắt, không ngừng hướng trong cơ thể hắn hội tụ, mà hai cái kia trải rộng tinh thể nham tấm thì đã bay lên trời, vòng quanh hắn không ngừng xoay tròn. Nham tấm giờ phút này đã bộ dáng đại biến, toàn thân đen nhánh, vàng như bầu trời đêm. Hắn nhỏ vụn tinh thạch tỏa ra huỳnh quang, giống tinh quang sáng chói. Luồng thứ nhất nắng sớm chiếu vào cửa sổ, Vương Huyền chậm rãi mở mắt, phun ra gợn sóng tử khí. Hai khối nham tấm đã yên tĩnh nằm trên mặt đất. Hắn cẩn thận cầm lấy về sau, ánh mắt kích động. Vật này quả nhiên là bảo. Đêm qua tâm thần chìm vào, lĩnh hội linh vận, không muốn lại dẫn tới nham tấm phản ứng, tiếp dẫn cửu thiên tinh quang rơi xuống. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, quả quyết tiến hành tu luyện. Cửu thiên tinh quang lạnh lẽo, ẩn chứa một tia gợn sóng tinh sát, so với Quảng Nguyên chân quân xã tắc tiếu đàn dẫn động tinh quang, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một tại thiên, một cái tại đất. Nhưng dù vậy, một đêm tu luyện thì thu hoạch tương đối khá. Quân diễn thời thôi diễn ra vạn kiếp thần quang, nhiều lần thí nghiệm, kiếp quang trở nên dị thường suy yếu, dù chưa thương căn bản, còn tại chậm rãi khôi phục, nhưng tốc độ nhưng lại làm kẻ khác sốt ruột. Bây giờ đã triệt để khôi phục, còn lớn mạnh một tia. Bảo vật này đối với hắn có tác dụng lớn. Vương Huyền trong lòng kích động, sau đó mở ra thiên đạo thôi diễn bản, phía trên thình lình nhiều một danh sách, chư tinh báo cáo, tàn. Nổi danh chữ, không hề có gì. Vương Huyền còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Địa Hoàng An Hồn Kinh còn dễ nói, căn bản không có đầu mối, không cách nào khắc lục, nhưng chỉ có một tên tính là gì? Chẳng qua chỉ từ tên cũng có thể suy đoán vài thứ. Báo cáo, cũng xưng cáo trương, là tiên thần chi chỉ, tất nhiên phần lớn là người vì địa đặt. Như thành hoàng miếu có tướng quân báo cáo luôn thành hoàng thủ hộ thành bang, chư tà lui tán. Như thái nhất giáo có thanh vi thái thượng thật cáo là mượn hắn chỗ phụng thái thượng thanh vi đạo của tên, xiển to lớn nói, bày ra vì đệ tử cầm giới tu hành tâm ý chư tinh báo cáo, không phải là trên trời quần tinh ý chỉ. Vương Huyền có chút không nghĩ ra, cầm lấy hai khối nham tấm cẩn thận xem. Lúc này, hai loại bảo vật đã khôi phục cũ mạo. Bình thường tựa như mới từ nào đó trên vách đá đập xuống, nhưng Vương Huyền hiểu rõ, đây tuyệt đối là quan tường đồ, hay là một loại chưa từng thấy qua tổ hợp quan tường đồ, chẳng thể trách trước đó không người có thể tìm hiểu. Vật này cùng loại trận bàn, một cái dị tượng không hiện, cả hai gặp lại, liền thành lưỡng nghi trận, tiếp dẫn cửu thiên tinh quang. Như ba khối, có thể hay không cấu thành tam kỳ tam tài? Nếu tìm thấy bốn khối đấy, Vương Huyền chợt nhớ tới Tứ Hải môn tình báo, Huyền Tinh Hải mỗi trăm năm liền có ngàn vạn sao băng, rộng lớn mênh mông. Nói không chừng, liền cùng vật này liên quan đến. Vương Huyền trong lòng kích động, ánh mắt lại càng phát ra bình tĩnh. Huyền Tinh Hải tất nhiên phải đi một lần, nhưng trong này dị thường nguy hiểm, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị, chí ít tìm được bảo vật thủ hộ thần hồn, khắc chế với cảnh mới có thể ổn thỏa. Sang năm chuẩn bị thao thiết quân đầu mục đại sự. Trường Sinh Điện, Vạn Long Quật, Huyền Tinh Hải, ba cấm địa cũng muốn dò xét một phen. Còn có Khả Nguyên Sơn khai hoang, việc quan hệ Vĩnh An nội tình, cũng không thể bởi vì thao thiết quân mà triệt để gián đoạn, muốn cái vạn toàn chi pháp nhanh chóng chấm dứt. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu. Hồng Trần tu hành chính là như thế, luôn có mọi loại việc vặt dây dưa, nhưng cơ duyên cũng theo nhân quả mà đến. Không được phong vân, sao có thể thẳng lên tầng 9? Cách giao thừa chỉ còn 3 ngày, náo nhiệt thật lâu thần đô cuối cùng hiện ra một tia thanh tĩnh, các phường thị cửa hàng phần lớn đóng cửa, chỉ có trà lâu tiểu quán khách sạn, lang thang giang hồ khách hội tụ. Đốt lò trừ cấu, đón người mới đến nạc cát, mổ heo nấu dê, trừng cao tranh gián tưởng. Tới gần cửa hải cuối năm, bách tính càng rõ rệt bận rộn. Thần đô thành trong quan lại quyền quý, gia tộc quyền thế phú thương cũng không ngoại lệ, mỗi ngày tiệc rượu không ngừng, lớn nhỏ tụ hội vô số. Vương Huyền tự nhiên cũng không thể thanh tịnh. Mặc ra cựu trạch bên ngoài, mấy chục cỗ xe ngựa ngăn chặn đầu phố, tuy có chiên bố bao trùm, nhưng căn bản ngăn không được bên trong tất cả lớn nhỏ quả. Chương 422, dị bảo hiện chân tên, đạp tuyết tìm bạn cũ, 2, chương 422, dị bảo hiện chân tên, đạp tuyết tìm bạn cũ, 2, bay lầy trời trong tuyết, trước xe ngựa không ít người ngựa đầu về phía trước nhìn quanh, có quần áo lộng lẫy công tử, có thái độ khiêm tốn phú thương, cũng có người hình mạnh mẽ vai hùng võ phu. Xa xa trong trà lâu, có mùi người nhàn rỗi chính nhìn náo nhiệt. Hoắc, thật là lớn chiến trận. Đúng vậy à, ta Minh Thiện Phường rất lâu không có náo nhiệt như vậy, ngay cả Mạc Thị Lang tại lúc cũng không thấy quang cảnh như thế. Đó là, có mối lông mày nhíu lại, nay tặng lễ thế nhưng môn học vấn, lạnh lò muốn ấm, nóng lò nghi tuổi, vừa phải cẩn thận chấm tuổi, cũng muốn làm tâm dẫn lửa thiếu thân. Lúc trước tình thế không rõ, cũng đang nhìn lấm lét, bây giờ triều đình chi thế đã thành kết cục đã định, tự nhiên như ong vỡ tổ chạy tới. Bên cạnh lão giả vuốt râu thở dài, nghe nói vị này Vương đại nhân tổ tiên đã từng tại thần đô pha trộn, chỉ vì năm trước tặng lễ đắc tội Chu gia bảo vệ, liền rơi vào gia đạo sa sút, bây giờ ngóc đầu trở lại, càng đậm trước kia, thực sự là thế sự vô thường a. Mặc ra cựu trạch phong trước, đại nhân, đây đều là bài thiếp. Mặc Tâm Sở cầm thật dày một chồng bài viết đặt ở án bên trên, sáng nay phường môn vừa mở, người thì như ong vỡ tổ chặn ở cửa, có chút là giang hồ phát mạch, như bài giáo, ngũ tiên đường và đưa tới quà tặng trong ngày lễ, có chút là các nơi thương hội, còn có không ít tiêu kỵ quân tướng lĩnh. Vương Huyền lông mày cau lại, tiêu kỵ quân đến xem náo nhiệt gì? Tiêu Trọng Nưu ở bên cười nói, đại nhân có chỗ không biết, trong hoàng tộc mấy quân chồng, thì Hưu Huyền Điệu là chọn lựa các quân tinh nhuệ, một khi tuyển bảo, trung thân không lo, chỉ cần nện lấy kình leo lên trên chính là. Ngự Lâm phần lớn tôn thất con cháu, coi như là vì bọn họ tìm một cái tấn thăng con đường, rốt cuộc lạc phách họ hàng xa không ít, hổ bí liền thu nạp giang hồ cao thủ, dân gian dị nhân. Chỉ có Kiêu Kỵ quân, Ngọa Long Giá bách tính đều có thể tham quân, mấy trăm năm cũ mới huyết luân chuyển, bách tính xuất ngũ còn có thể về nhà làm ruộng, nhưng treo chức quan nhàn tản lạc phách sĩ quan thì càng ngày càng nhiều. Đại nhân trưởng quản thao thiết một quân đã thành kết cục đã định, lại là thái tử dòng chính, tương lai nam chinh chính là cơ duyên, tránh không được có người nghĩ đến liều cái tiền đồ. Bên cạnh Mạc Tâm Sở thì có hơi chắc tay, sắc mặt cổ quái, Tiêu đại nhân nói không sai, tại hạ đã xem những người này nội tình điều tra rõ, phần lớn là lạc phách sĩ quan, có mấy người đã nhà chỉ có 4 bức tường, thậm chí tại tiền trang cho mượn bạc, mới gom góp món quà. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, nhân chi thường tình mà thôi, chẳng qua Vương Mỗ lại là lần đầu tiên đụng phải loại sự tình này, Tiêu Minh, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Tiêu Trọng Nưu nhìn thoáng qua ngoài viện, đại nhân tự thiện, việc này không quan hệ lại cục, làm sao làm, chỉ là hướng ra phía ngoài biểu đạt thái độ mà thôi. Vương Huyền trầm tư một chút, cũng bỏ vào đến đi. Như thế cũng tốt. Tiêu Trọng Nưu gật đầu mỉm cười nói, đại nhân đây là tự làm ô uế, bất kể tham tài háo sắc, có chút khuyết điểm, hoàng tộc bên ấy mới biết an tâm. Vương Huyền khẽ lắc đầu, cũng không phải là như thế. Nói xong, đúng Mạc Tâm Sở nói, tất cả món quà chiếu thu, ngang nhau đáp lễ, thế ra phát mạch ngươi tự mình đi một chuyến, nói cho những thương nhân kia, Tịnh Châu thương hội mua bán công bằng, theo quy củ đến chính là. Về phần những cái này sĩ quan, nói cho bọn hắn thao thiết quân sẽ mở rộng thu nạp hiện tại, nhưng sẽ không bình chức điều nhiệm, nếu muốn tiền đồ, liền để xuống dáng vẻ chính mình đi liệu. Tiêu Trọng Nưu như có điều suy nghĩ, cùng Quang Không Dực, cùng Bùi Không Ô, cũng thượng giai kế sách. Vương Huyền trầm mặt một chút, không nói gì. Tiêu Trọng Nưu đoán đúng rồi, thì đã đoán sai. Hắn giờ phút này có hai con đường, một là thu nạp phụ thuộc mà đến nhân hòa thế lực, hướng về thế gia phương hướng phát triển, mặc dù ngư long hỗn tạp, cao thấp không đều, nhưng cũng năng lực hiện ra một phen thanh thế, theo ngày sau cướp lấy chiến công danh vọng, Vinh An cũng sẽ trở thành một quái vật khổng lồ. Hai là tự làm ô uế, triệt để phụ thuộc hoàng tộc, sâu kết hắn lợi, nhất định được 5 tháng chi lợi. Nhưng hai ngày trước Hoa Long Viên tụ hội, hắn đã minh tâm kiến tính, hai con đường này đều không thể tuyển. Trong lòng có chủ tính, Vương Huyền tự nhiên lười nhác tiếp khách, đội thân thường phục từ cửa sau rời khỏi, hướng bắc thành mà đi. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, thông thiên các giám bảo hội về sau, liền sẽ tiến về hoàng tộc tàng chân bảo khố, nhưng nghe Dương Quốc cứu chi ngôn, vẫn là chờ quân ấn kết thúc sau lại làm lựa chọn. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, ngược lại thanh nhàn, không bằng thừa dịp cảnh tuyết tượng giai, mang theo rượu một bình tiến về bắc thành, tham viếng bạn cũ Quách Lộc Tuyển. Từ đại ngụy quỷ thành chia ra về sau, hai người liền lại không thấy mặt, một chuyện nhìn quân diễn, một chuyện chạm đất hoàng giáo đại điện. Nên đen tơ bạc áo khoác, trung thiên tử kim quan, long lân chiến mã, lục nhị chó đen, đã thành hắn mang tính tiêu chí đặc thù, vừa ra cửa liền bị không ít người nhìn thấy, các loại thông tin lưu truyền. Vì hắn thân phận hôm nay, nhất cử nhất động đều có nhân quan rót. Vương Huyền thì không thèm để ý, dùng ngựa mà đi, không lâu liền tới đến Bắc Thành Địa Hoàng Cung Đức Đàn. Đây là triều đình là Địa Hoàng giáo cố ý xây dựng tổng đàn, hao tổn của cải không ít, quy mô hùng vĩ, vì trời tròn đất vuông bố cục kiến tạo. Rốt cuộc tương lai Địa Hoàng giáo không chỉ biểu tượng đại yến đến người hoàng chính thống, ngay cả dân gian vu giáo cùng công môn truyền thừa cũng sẽ nhập vào trong đó, biến thành một quy mô thế lực to lớn, cũng coi như hoàng quyền phóng đại thủ đoạn một trong. Nhưng mà vừa tới đất Hoàng Cung Đức Đàn bên ngoài cổ tùng đá xanh đại đạo, liền phát hiện nơi đây bầu không khí có chút không đúng, có không ít nha sai xuyên tới xuyên lui, còn có một chút âm môn tu sĩ tới lui vội vàng, sắc mặt nghiêm trọng. Vương Huyền mặc dù trong lòng tò mò, vẫn không để ý tới, hướng thủ vệ đệ tử nói rõ nguyên do. Vậy đệ tử biết được thân phận của hắn, tự nhiên không dám sơ suất, không đầy một lát Quách Lộc Tuyền liền vội vàng mà đến, gặp mặt cởi mở cười nói: "Ngươi tiểu tử này, lễ mừng năm mới thời gian không ứng thủ đánh quan hệ, tìm ta lão giả này tử làm gì?" Vương Huyền thì khẽ miệng lộ ra nụ cười, Quách Lao nói đùa: "Ngươi cũng không phải không biết, Huyền chưa bao giờ tự ý xá giao, không như nghe ngươi trầm gió." Nói bậy bạ. Quách Lộc Tuyền sân mắt mà cười, lập tức dẫn hắn đi vào một chỗ tiểu viện, phân phó thị nữ chuẩn bị tiệc rượu. Vương Huyền trêu ghẹo nói: "Nhìn tới Quách Lao hôn đến không tệ sao?" Quách Lộc Tuyền một tiếng cười nạo, treo chút rảnh rỗi trước mà thôi, người càng nhiều phiền phức thì nhiều, lão phu lười nhắc lẫn vào những kia việc vụn vặt. Lời nói ngụ ý a. Vương Huyền ánh mắt khẽ nhúc đích, thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Quách Lộc Tuyền hừ lạnh một tiếng, có ngu xuẩn trộm một môn bí pháp cấm kỵ, những cái này ngu xuẩn đang bốn phía bắt người, đại điện trước làm ra loại sự tình này, từng cái cũng không dám phao tin, liền sợ chậm trễ tiền đồ. Ồ, Vương Huyền hứng thú, cái gì cấm kỵ pháp môn? Khả Nguyên Sơn cổ Liễu Quốc Tông miếu địa điểm cũ, Quách Lộc Tuyền theo những kia hy sinh tu sĩ trên người, tìm thấy không ít âm môn di thất truyền thừa, có thể bị xưng là cấm kỵ, tất nhiên bất phàm. Âm môn truyền thừa cổ lão, có chút bí pháp tiên thổ, lại uy lực khủng bố, như dám một vật, nữ diễm liền từng mượn hắn quấy phong vân. Quách Lộc Tuyền lui tả hữu, nhìn một chút xung quanh, mới thấp giọng nói, trộm phải là qua âm thuật. Chương 423, năm trước mọi việc bận điệu, cổ thành Tuyết Mê Ly. Chương 423, năm trước mọi việc bận điệu, cổ thành Tuyết Mê Ly qua âm thuật. Vương Huyền mặt lộ kinh ngạc, lông mày cau lại, vì sao có người sẽ trộm pháp môn này? Qua âm thuật chính là hồn vào u minh chi pháp. Phương pháp này dị thường hung hiểm, mặc dù có vạn toàn chuẩn bị, 10 cái thì có 9 cái về không được, còn lại hơn một cái nửa điên. Dân gian phương pháp này thịnh hành, nhưng phần lớn là chút ít giang hồ phiến tử, cho dù âm môn vu giáo người, cũng là làm chút ít tâm phòng, giả tá vong giả tên an ủi người sống. Tất nhiên, thì có thành công án lệ. Kia cổ Liêu Quốc Vu sư thì từng vì qua âm chi thuật, có thể hắn quốc chủ hồi dương, nhưng lại chịu nào đó tồn tại mê hoặc, tu tập dị thuật, giống yêu ma. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhắc tới cảnh giác, hẳn là lại là cái gì yêu nhân muốn mượn này thuật quấy phá. Trước kia chúng ta cũng nghĩ như vậy. Quách Lộc Tuyền khẽ lắc đầu, kia ăn cắp bí thuật nhân thân phận đã bại lộ, cái này thần đô âm môn trưởng lão, nửa đời lênh đênh cuốn khổ, chỉ có một cháu trai sống nương tựa lẫn nhau, coi như chân bảo. Tháng trước, cái kia cháu trai nghịch ngợm, thả ra trong nhà trấn áp lệ quỷ, kết quả chết thảm. Nói xong, thở dài, thật là một cái ngu xuẩn, thất phách đã tán, cho dù sống chết khó nói bất hồi tâm hồn, không lâu cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, tội gì đến quá thay. Vương Huyền trầm mặc một chút, khẽ lắc đầu, sinh tử sự tình, lại có ai có thể chân chính nhìn thoáng được. Vương Mỗ như gặp việc này, sợ là đánh vào U Minh cũng muốn đem người bất hồi. Quách Lộc Tuyền mím môi một cái, đầy mắt cảm kích, người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên đầy nghĩa khí. Vương Huyền lông mày nhướng lên, Quách Lao suy nghĩ nhiều, ta quan ngươi nhảy nhót tương mừng, khí vận còn kéo dài vô cùng. Ha ha ha. Quách Lộc Tuyền vui vẻ, khó được theo trong miệng ngươi nghe được lấy lòng lời nói, nên uống cạn một chén lớn, làm. Hai người cười ha ha một tiếng, lẫn nhau mời rượu. Cho chuyện giang hồ dị sự, cho chuyện ngày xưa lạc phách, trong lúc nói cười, chén không dừng lại, thì mặc kệ ngoài cửa sổ hàn tuyết phiêu tán rơi rụng, bóng đêm dần dần sâu. Địa Hoàng giáo đại điện, cuối cùng định tại đầu năm mùng 1. Tháng giêng mùng 1, một tuổi tiết tự, coi đây là đầu, biểu tượng vạn vật ban đầu, đại yến chính thống, tình cảnh đổi mới. Vương Huyền cùng Quách Lộc Tuyền cả đêm uống, hôm sau trời vừa sáng liền cáo từ rời đi, trong tuyết dục ngựa mà đi, thẳng đến Mạc gia cựu trạch. Về phần qua âm thuật mất trộm một chuyện, sớm ném đến sau đầu, rốt cuộc hắn cũng không phải bộ khoái, đâu thèm được kia nhiều nhàn sự. Tuy nói không đi quản các loại xã giao, có một số việc lại trốn không thoát. 29, Thái Nhất giáo cử hành đại tế, thủ lao tứ phương địa chi, các châu đều muốn phái người tiến đến đón lấy, bày ra cung kính. Rốt cuộc mỗi một danh thành hoàng thổ địa, khi còn sống đều là quốc chi mãnh sĩ, chấu nghĩa sĩ, sau khi chết lại tình nguyện thần hồn bị lạc, niên niên tuế tuế thủ hộ nhân tộc lĩnh thổ. Đây cũng là nhân tộc đại nghĩa, vạn dân kính ngưỡng. Những năm qua đều là do các châu thứ sử tự mình tới trước đón đưa, năm nay đúng lúc gặp các châu phủ quân anh hào hội tụ, tiến hoàng liền hạ chỉ mọi người cùng đi. Tuổi 30, hoàng cung vô cực điện cử hành na kịch. Đây là nhân tộc từ xưa đến nay truyền thống, biểu tượng man hoang thời kỳ, khu trừ hung thú, trấn sát tà ma, khẩn cầu năm sau bình an. Những năm qua việc này đều là do Vu giáo trưởng lão cùng hoàng tộc cung phụng xử lý, mà năm nay thì giao cho Địa Hoàng giáo. Thần đô có danh vọng quan võ, trấn điện tướng quân, trung ương quân nguyên soái, đều muốn thân mang nhung giáp, cầm kim thương quân kỳ, thủ hộ đống lửa, vì tăng thanh thế. Cái này cũng có nói đầu, chính là binh gia cổ lễ, biểu tượng tại trong hỗn loạn thủ hộ nhân tộc hương hỏa, cho đến tuổi tác thay đổi. Có thể tham gia việc này, cũng coi là binh gia vinh quang. Vương Huyền mặc dù thích hơn cùng dưới trướng uống rượu mua vui, thâu đêm suốt sáng, nhưng loại thời điểm này, cũng không thể quá mức ly kinh phản đạo. Mà ở ngày kế tiếp đại triều hội về sau, liền sẽ cử hành Địa Hoàng giáo cúng tế đại điện. Có thể nói, tiếp xuống mấy ngày đều là khánh điện. Vương Huyền trong lòng cân nhắc, bất chi bất giác liền tới đến Nam Thành, còn chưa tới Minh Thiện Vương Môn, liền thấy đường phố một hồi đại loạn. Mười mấy tên hình bộ khoái trên đường chạy vội, còn có mấy người ngại đám người chen chúc, lại bay lên trời, tại phường trên tường tung hoành xuyên thẳng qua. Phường thị cao ngất tròi canh phía trên, thì có kim giáp tiêu kỵ quân bốn phía xem xét, hắc giáp quân sĩ cầm trong tay cung nỏ, ánh mắt sắc bén, liếc nhìn bốn phía. Những kia hắc giáp quân sĩ thân hình cường tráng, eo buộc hổ trảo, trong tay trường cung gần như một người cao, thanh đồng mũi tên tỏa ra hung lệ khí cơ. Hổ bí quân. Vương Huyền hơi kinh ngạc, chuyện gì vận dụng đội quân này? Hổ bí quân bên trong đều là mãnh sĩ, chọn lựa các quân tinh nhuệ cùng giang hồ hào kiệt, ngày thường sẽ không dễ dàng xuất động. Nhưng vào lúc này, một tên mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh hán tử sải bước đi qua, nhìn thấy hắn sau cung kính kính chắp tay, gặp qua Vương đại nhân. Vương Huyền khẽ gật đầu, Tần Bộ Đầu, đã xảy ra chuyện gì? Người đến chính là tham dự Nam Tấn thích khách một án Tần Bộ Đầu, từng cùng hắn cộng đồng bước vào Đại Ngụy Quỷ Thành. Tần Bộ Đầu hơi do dự, liền thấp giọng nói, là địa hoàng giáo án tử, chúng ta đang đuổi bắt một tên phản đồ. Nha. Vương Huyền mừng tỉnh đại ngộ, dặn dò một tiếng cẩn thận về sau, liền dục ngựa bước vào phường môn. Vị này Tần Bộ Đầu cũng coi là âm môn trung nhân, cái này án tử tự nhiên sẽ để bụng, không có quan hệ gì với hắn. Nhìn qua Vương Huyền rời đi thân ảnh, Tần Bộ Đầu lấy ra thủ quyền, che miệng ho khan vài tiếng, sau đó sải bước về phía trước, đi vào bên cạnh ngõ hẻm. Bên trong, mấy tên bộ khoái chính gắt gao ấn lại một người. Người kia thân hình thấp tráng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trời rất lạnh hở ngực lộ nhũ, toàn thân hình xăm, ánh mắt hung ác, xem xét thì tuyệt không phải người lương thiện. Tần Bộ Đầu khoanh tay lủa ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn lạnh lùng nói, tối hôm trước thần đô cấm đi lại ban đêm, trời rất lạnh, mấy nhà ngăn khẩu cũng không đỡ để ý, chỉ có các ngươi, dùng bí đạo đưa tiễn một người. Nói, người đi nơi nào? Hán tử kia hắc hắc cười gần nói, Tần Bộ Đầu, ngươi cũng biết giang hồ quy củ, các minh đệ nếu là miệng không chặt chẽ, chén cơm này sau này còn thế nào ăn? Quy củ? Quy củ thì có một phân chia lớn nhỏ. Tần Bộ Đầu gợn sóng thoáng nhìn, phất phất tay liền quay người rời khỏi ngõ nhỏ, từ trong ngực lấy ra một hạt dược hoàn, nuốt vào sau sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, mồ hôi lạnh vắt ra, lại nhiều tia hồng nhuận. Sau lưng không ngừng chuyển đến tiếng rên rỉ. Ước chừng nửa nén hương công phu, một tên bộ khoái xài bước mà ra, toàn thân mùi máu tanh chắp tay nói, Tần Đầu, chiêu. Tần Bộ Đầu ánh mắt bình tĩnh, bước vào hẻm nhỏ. Hán tử kia đã toàn thân máu đen, không thành hình người, trên trán cắm từng cây thanh đồng châm, còn đang ở ong ong chấn động. Hán tử đã ánh mắt mê ly, miệng há ra hợp lại, suy yếu thấp giọng nói, đại sở cổ thành. Đi. Tần Bộ Đầu ánh mắt ngưng lại, lúc này dẫn người rời đi, không bao lâu liền có trăm kỵ rời, dùng ngựa ngập vào trong gió tuyết. Bay đầy trời tuyết, hoang dã yên tĩnh. Đổ nát thê lương san sát, cao một trượng đá xanh khắp nơi tán loạn, cùng ngã trên mặt đất tượng đá, cộng đồng bị tuyết động vùi lấp. Tạp xem xét. Một tên toàn thân hắc bảo bạch tu lão già tại tuyết động bên trong lão đảo hành động, hắn phần bụng có một vết thương khổng lồ, gợn sóng hắc khí xoay quanh, mỗi đi một bước liền máu me đồng địa, sau lưng tựa như tàn mai là tuyết. Lão giả mê man địa bốn phía quan sát, đột nhiên thê lương giận dữ hét, "Ra đây, mau ra đây!" Hô đất bằng cuốn lên âm phòng, phi tuyết gào thét. Bốn phía ánh sáng dần dần trở tối, củ năng ù ù, giáp vị phun trào, lờ mờ ở giữa, từng đôi ánh mắt đỏ như máu nhìn chăm chú hắn, lạnh lùng mà hung lệ. Tất đích các lão giả không sợ hãi chút nào, hung hăng nói, "Đồ vật ta lấy ra rồi, mau mau, ta muốn gặp Bảo Nhi." Khụ khụ. Âm thanh tang thương, nét mặt gần như điên cuồng. Âm vụ bên trong vang lên nữ tử tiếng thở dài. Lập tức chung quanh quang ảnh mãnh liệt, đột nhiên sáng lên, xuất hiện nhà dân tiểu viện, cây táo xanh biếc, một tên khỏe mạnh kháo khỉnh trẻ con ghé vào trên cây không ngừng phát tay. "Ra ra mau tới, ra ra mau tới." "Bảo Nhi, chậm một chút, coi chừng." Lão giả ánh mắt mê ly, hướng về phía trước manh chạy mấy bước, một cái tiếp được nhảy xuống trẻ con, sau đó tiếng cười cười nói nói dần dần ẩn vào âm vụ bên trong. Sau lưng, một cỗ thi thể tại đất tuyết bên trong dần dần trở nên lạnh. Chương 424, Tế Thần cùng Na Kịch, một tuổi phục một tuổi, một, chương 424, Tế Thần cùng Na Kịch, một tuổi phục một tuổi, một, tuyết bay bồng bềnh, cuồng phong dần dần nghỉ. Âm vụ tàn đi, tàn phá tượng đá trên xuất hiện đạo ảnh tử, thân mang nam tử bạch bào, đuôi tóc chỉnh tề, ngũ quan đoan chính thanh nhã, nhưng lại khí khái hào hùng mười phần. Chính là Đại Ngụy Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu. Nàng nhìn lao giả thi thể, trầm mặc không nói. Siêu. Đổ nát thê lương về sau, một tên thư sinh lách mình mà ra, thần sắc kích động đi vào lão giả bên cạnh thi thể, trên dưới tìm đòi, theo hắn trong ngực lấy ra một phần quyển sách bằng da, mở ra nhìn qua, lập tức mặt lộ mừng như điên. "Đồ vật đây." Tam Tuyệt công chúa ánh mắt lạnh băng. Thư sinh kia không hiểu cảm giác được một chút hơi lạnh, cung kính chắp tay nói, "Công chúa xin chờ một chút." Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một viên cốt địch, chân khí vận chuyển, nâng lên quai hàm mấy tuổi, lại không có tiếng vang nào. Ước chừng nửa nén hương hứa, trên mặt đất đột nhiên âm phong ảo ảo, vang lên sột soạt soạt âm thanh, mơ hồ có nho nhỏ bóng người chớp động. Âm phong tản đi, trên mặt tuyết đã có thêm một vật. Rõ ràng là cái khô lâu, bóng ánh sáng long lanh, giống lưu ly, ẩn có ai đoán thanh âm truyền đến. Thành cung thật sâu. Minh nguyệt lạnh, giang sơn khói lửa, đạo tinh vạn trọng sơn, ngọc lâu dựa vào làn can du thiên cát, không thấy hoa cái còn. Khúc mắt vô cùng nổi danh, Bạch Hổ binh thánh Lý Viện vợ Bách Hoa phu nhân dưới ánh trăng Ai Lê Viên trà lâu thường xuyên diễn đấu. Nhìn qua kia khô lâu, thư sinh trong mắt tràn đầy kiên kỵ, cầm quyển sách bằng da rời khỏi trăm mét, có hơi chắc tay, "Công chúa, tại hạ đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có thể rời khỏi." Tam Tuyệt công chúa không nói lời nào, trong mắt nổi lên lạnh băng sát ý, thư sinh lại tựa hồ như cũng không e ngại, mỉm cười nhìn thẳng. "Nguyên lai mang theo giúp đỡ." Tam Tuyệt công chúa chậm chậm quay đầu, nhìn về phía tây nam. Bên ngoài trăm trượng, chẳng biết lúc nào đã có thêm một bóng người, thân hình cường tráng, mặt đầy râu gốc dạng, ánh mắt lạnh lùng, Người này giáp da bên ngoài, phủ lấy rách dưới áo bào đen, tay áo theo gió phiêu lãng, cả người như ẩn như hiện. Hắn cầm trong tay xương thú trường cung, dây cung căng cứng, màu máu cốt nha mũi tên lóe yếu ớt lục hỏa, quỷ dị không hiểu. Thư sinh khỏe miệng lộ ra nụ cười, công chúa tỷ thế ẩn cư có thể không biết, vị này là Nam Tấn Tiễn Thánh Dương Phục, cũng là bị Độc Cô Thị Diệt Môn ẩn sơn tông truyền nhân. Kia lục thần tiễn là bệ hạ tự mình ban thưởng, công chúa nên biết được vật này uy năng. Tam tuyệt công chúa im lặng, cút. Thư sinh như được đại xá, phi thân rời khỏi. Kia Nam Tấn Tiễn Thánh Dương Phục thì chậm rãi lui ra phía sau, thân hình tiêu tán ở trong gió tuyết. Tam tuyệt công chúa Lý Thiên Thu vây tay, trên mặt đất khô lâu liền bay lên trời, chậm rãi rơi vào trong ngọc trường. Cách đó không xa, kim quang hiện lên, dâu bạc trắng đạo nhân chọc trời lơ lửng, rõ ràng là Thái Nhất giáo chủ Quảng Nguyên chân quân. Tam tuyệt công chúa Lý Thiên Thu dường như cũng không ngoài ý muốn, vẫn như cũng nhìn qua trong tay khô lâu, tổ tiên binh thánh nhập ma trốn vào băng nguyên, bách hoa hoàng hậu tưởng niệm thành tật khí tuyệt, lưu điệu tiên lột xác, ngày đêm tại cung trong ai ca, người nghe đều bị điên. Nghe đồn chỉ có đem nó chôn ở tổ tiên bên cạnh, bách hoa hoàng hậu chi hồn phương được căn bình, đáng thương ta còn từng lập thệ đánh vào băng nguyên, rồi này khúc mắc, bây giờ nhìn tới, chẳng qua nói bừa. Quảng Nguyên chân quân sắc mặt bình tĩnh, công chúa đại nghĩa. Tam tuyệt công chúa Lý Thiên Thu cũng không để ý tới, nhìn thoáng qua đất tuyết bên trong âm môn lão giả thi thể, ánh mắt nhưng lại rối trí. Chúng ta đều là sống ở quá khứ cho nên quỷ mà thôi, cái gì đại nghĩa, chẳng qua là đáng thiếu. Nhưng tổ tiên binh thánh uy tên, không thể làm bẩn. Quảng Nguyên chân quân khẽ gật đầu, công chúa yên tâm, qua âm thuật đã động tay chân, bất kể kia u đế ra sao tà ma, rơi vào u minh, liền cũng không còn cách nào quay về. Tam tuyệt công chúa không nói gì. Âm phong quá khứ, tại chỗ đã không có mưa ai. Quảng Nguyên chân quân thì cùng với kim quang biến mất. Giây lát, tiếng vó ngựa đến, tân bộ đầu phá không mà đến. Đầu tiên là tìm tòi một phen lão giả thi thể, sau đó nhìn qua chúng quanh đất tuyết dấu chân, biến sắc. Nguy rồi, việc này có khác kỳ quặc. Truy, 29 tháng chạp, thế ông táo tuổi. Hàng năm lúc này, thần đô liền sẽ cử hành đại tế, nên tứ phương địa chỉ vào hoàng tộc tông miếu, thưởng tự phẩm, thù lễ vui, vì do hắn bảo hộ nhân tộc chi công. Đây là phong thần thuật cổ lễ, thế hệ lưu truyền. Sắp trời hơi sáng, toàn thành trung cổ tế minh. Hoàng thành môn lâu phía trên, lễ bộ thượng thư Bùi Vân một thân áo bào tím sải bước mà ra, nhìn qua dưới thành dày đặc đám người, chậm rãi mở ra trong tay tơ vàng xếp lụa, cao giọng tụng nói: Phụ thiên thừa bận bệ hạ, chiếu biết, từ tam hoàng trị thế, phong thần địa chỉ, hương hỏa không dứt, nhân tộc nghĩa sĩ, chấn thủ bốn cương, an bình địa khí, công tại thiên thu. Hán sư Tổng Sơn Hải thư viện, hạo nhiên chân khí vận chuyển, lại có cửa thành trận pháp gia trì, âm thanh vang vọng đất trời. Các phường môn sớm đã mở rộng, toàn thành bách tính, bất kể nam nữ già trẻ, đều mang theo tinh xảo bánh bột, rượu nhượng bánh ngọt, đứng ở thiên ngai hai bên, đường hẻm mong mỏi cùng trông mong. Thần đâu ngoài cửa thành, đại yến 36 châu phụ quân đều ý đều tới, đều nhìn giáp vị, thần sắc nghiêm túc, sau lưng lại có quân sĩ giơ cao phát kỳ. Vương Huyền cũng đang ở trong đó, màu đen tứ linh giáp, chu hồng áo choàng, tử kim trùng thiên quan, phía sau Ngụy Đỉnh Sơn cầm trong tay phát kỳ, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn ung dung thản nhiên, ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy cao ngất thành môn lâu bên trên, đã dựng thẳng tiếu đàn một tòa, trận viên san sát, cao công đều tới, Huyền Nguyên chân nhân thì ở trong đó. Thái Nhất giáo chủ Quảng Nguyên chân quân đứng ở tiếu đàn trung ương, thân mang Nhật Nguyệt tinh đạo bào màu tím, phi tuyết bên trong tiên phong đạo cốt. Nói thật, Vương Huyền cũng không muốn thấy lao đạo này. Vương phu tử cũng tốt, Quảng Nguyên chân quân cũng được, đều thần hồn như sắt, là trong lòng đại nghĩa, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất luận kẻ nào, bao gồm chính mình cũng biết coi bói mà tính toán. Vô dục tắc cương, khó chơi nhất. Hắn bởi vì người mang tiên thành lệnh, cho dù cùng Thái Nhất giáo giao hảo, thì không hiểu ra sao biến thành hắn quân cờ, cũng may tứ hải môn khách hàng biển cả cướp đi kia phần nhân quả. Chẳng qua hắn hấp thụ thần bí kim chúc chuyện, đối phương chỉ sợ trong lòng rõ ràng, nói không chừng còn đánh lấy ý định quỷ quái gì. Có một số việc, hắn nguyện ý làm, nhưng lại không phải là bị người khác chỗ thúc đẩy. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền âm thầm mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Danh sách bên trên, hoàng tộc Hỗn Nguyên luyện hình thuật cùng Thái Hư Âm Dương Quyết dung hợp tiến độ đã đạt 10. Chương 424, Tế Thần cùng Na Kịch, một tuổi phục một tuổi, 2, chương 424, Tế Thần cùng Na Kịch, một tuổi phục một tuổi, 2, căn cứ kinh nghiệm di vãng, hai loại công pháp hẳn là không quá đại xung đột, chỉ cần dung hợp thành công, lại nghĩ biện pháp đem cựu chuyển kiếp quang tăng lên, thần binh chi khu liền có thể góp nhặt trước nay chưa từng có nội tình. Đến lúc đó bước vào phi độc cảnh, nhất định có thể cô đọng kinh thế thần thông, có rồi thực lực, không cần bận tâm người khác màu sắc. Đông, đông, đông. Ngay tại Vương Huyền thất thần thời điểm, hoàng tộc tiếng chuông vang lên, sau đó toàn thành trung cổ đều minh vang vọng khắp nơi. Quảng Nguyên chân quân ánh mắt dửng dưng nhìn qua thương khung, lên đàn. Chúng cao công nghe vậy, đồng thời nắn pháp quyết. Chỉ một thoáng, tiếu đàn hương hỏa không gió tự cháy, trực trùng bất tiêu, cờ sĩ trận viên khí tức bốc lên, phần phật bay múa. Quảng Nguyên chân quân bàn tay mở ra, một viên khéo leo kim ấn bay lên trời, chính là Thái Nhất giáo chí bảo thành vi huyền tiên ấn. Đây mới thực là pháp bảo, mới xuất hiện, liền hiện ra bất phàm uy năng, kim quang bắn ra bốn phía, đột nhiên trực trùng bất tiêu. Vâng. Không chung một tiếng sấm rền. Trên trời cao nguyên bản mây đen dày đặc, phi tuyết đầy trời, giờ phút này tầng mây lại bị xé mở một cái độc lớn, lộ ra chói mắt ánh nắng, cửa hàng tầng mây dường như khảm nạm biển vàng. Giữa thiên địa một đạo quang trụ quán thông, tình cờ đem toàn bộ tiếu đàn bao phủ, sau đó màu vàng kim hương hỏa thần lực bay lên. Vương Huyền ánh mắt ngưng lại, trong lòng cảnh giác. Quảng Nguyên chân quân cử động lần này cũng không phải là khoe khoang, mà là tiếp ứng nhật tinh, có thể tiếu đàn có thể thuận lợi vận chuyển. Nhưng hắn cảnh giác là pháp bảo. Nói thật, hắn thì có pháp bảo, hơn nữa là hiếm thấy binh gia chữ vật chi bảo. Khôn Ngung đại nguyên soái hầu thông động huyền ý, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới hiểu được pháp bảo chi uy. động huyền tí giới tử tu di, bất kể vật liệu hay là phía trên chỗ khắc lục trận pháp, cũng chưa từng nghe thấy, huyền diệu dị thường. Bên trong không gian có nửa phòng chi đại, đầy đủ hắn cất đặt tùy thân khải giáp vũ khí, khía cạnh tăng lên chiến lực. Thanh vi huyền thiên ấn, không còn nghi ngờ gì nữa càng thêm bất phàm. Như thế khoảng cách, phi kiếm căn bản khó mà đã đến, chớ nói chi là còn có dư lực phá vỡ tầng mây. Loại vật này, chính mình căn bản ngăn không được. Cái khác pháp mạch, có phải thì có pháp bảo trấn áp khí vận. Vương Huyền trong lòng cân nhắc, bên ấy tế điện thì tiếp tục tiến hành. Phá vỡ tầng mây về sau, tiếu đàn màu vàng kim hương hỏa thần lực càng thêm nồng đậm, theo quảng nguyên chân quân pháp kiếm vung ấy, mặt đất bắt đầu ù ù chấn động. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn vào khí, chỉ thấy vì thần đô làm trung tâm, từng đạo thần lực màu vàng nóng phá không tứ tán, cùng lúc đó, địa khí gào thét lao nhanh. Thần châu chư thần ở đâu? Quảng nguyên chân quân vung ra pháp lệnh, quát khẽ một tiếng. Đồ Tô Tử Minh sau lưng cầm cờ lực sĩ, liền đội vàng tiến lên giơ cao pháp kỳ, sau đó nói đạo kim quang đột nhiên xuất hiện, rơi vào pháp kỳ phía trên, mơ hồ có lít nha lít nhít thân ảnh. Người cầm đầu chính là một độc nhãn kim giáp tướng quân. Vương Huyền hiểu rõ, đây cũng là Tần Châu phủ quân Nguyễn Hùng, đại yến khai quốc cả biển có mạn đồ, cũng là hắn tổ tiên người lãnh đạo trực tiếp. Tần Châu phủ quân sau lưng thì đứng thẳng lớn nhỏ thành hoàng thổ địa, lít nha lít nhít có trên trăm chi chúng, đều ánh mắt hờ hững, không có một tia linh động. Lương Châu chư thần ở đâu? Lũng Châu chư thần ở đâu? Tịnh Châu chư thần ở đâu? Theo quả nguyên chân quân không ngừng kêu gọi, lít nha lít nhít kim quang rơi xuống, hội tụ trên pháp kỳ. Tịnh Châu phủ quân tự nhiên thì đã đến, Vương Huyền thậm chí còn chứng kiến rồi sau người Vĩnh An thành hoàng thượng hộ, đồng dạng không một chút biểu tình. Vùng trời thần linh pháp tướng càng tụ càng nhiều, mọi người thần sắc càng phát ra nghiêm túc. Đây cũng là nhân hoàng phong thần thuật, người đại biểu tộc chính thống, cũng là theo man hoang bóng tối thời kỳ có thể kéo dài đến bây giờ mấu chốt. Đợi 36 châu chư thần hội tụ, Quảng Nguyên chân quân thì phóng pháp kiếm, túc thanh nói, thái thượng có lệnh, thiên thanh địa minh, cung nên chư thần, tông miếu đột tiến. Ra lệnh một tiếng, cao công nhóm lập tức bay lên trời, rơi vào thiên ngai, vung vây phất trần, ngâm tụng tính thần báo cáo. 36 châu phủ quân đều ý theo sát phía sau, cầm cờ mà đi, vùng trời lít nha lít nhít, màu vàng kim quang ảnh giống như đại quân. Lại hậu phương thì là kim giáp ngự lâm quân, liệt trận tùy tùng, bên mông quần quận, khí thế bất phàm. Bên đường bách tính đều thật sâu xoay người, chắp tay phụng bày đồ cúng phẩm, đồng thời trong lòng cầu nguyện, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Thế điển tất nhiên sẽ không như thế đơn giản. Chư thần qua đi, chính là các phường thị tổ chức thần điệu, xe hoa, lại có bách công tấu nhạc, tăng đạo tụ kinh, cưỡi ngựa la múa, tạc nghệ đều hiện lên, tất cả thiên ngai trở thành náo nhiệt hải dương. Mà tới được hoàng tộc tông miếu trước, cầm cờ lực sĩ thì cao ngất pháp kỳ, nhìn từng đạo kim quang tràn vào hoàng tộc tế đàn, chỗ nào có tế thần rượu ngon gột rửa thần hồn, chung cổ lễ khí thanh trừ ô uế. Bận rộn một ngày, nghi thức mới tính kết thúc. Vương Huyền manh nhưng quay đầu, không biết phải chăng là ảo giác, trong đám người có một ánh mắt chính nhìn chăm chú chính mình, lại nhìn nhưng trong nháy mắt biến mất. Giữa không trung phía trên, Quảng Nguyên chân quân liếc mắt thoáng nhìn. Trong đám người, một tên phong thần như ngọc nam tử áo trắng chính chân trần tiến lên, chung quanh bách tính như xem không thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong chúc mừng bầu không khí bên trong. Cơm nắm đọc sách rõ ràng là điệu tiên huyết nguyệt. Hồng Trần lo lắng nhiều, không ngoài như vậy. Huyết Nguyệt cao giọng cười dài, đi chưa được mấy bước, bóng người liền biến mất không thấy gì nữa. 30 Tết, cung na đại tế, tam cung lục viện, ánh đến trường rõ, hoàng thất tông tộc, văn võ ba quan, thế gia pháp mạch đại biểu đều tụ tại vô cực điện trước. Khí thải môn, thanh y các cùng xuất hiện, thi triển dương diệu pháp ảo thuật, trong lúc nhất thời hung thú bảo hiếu, bách quỷ dạ hành. Địa hoàng giáo các trưởng lão đầu đội na cỗ, ngâm tụng cổ lão ca dao, thiên hoàng điều yểu, địa hoàng điều ớt, nhân hoàng vạn cổ, trăm đời ngàn triều. To lớn đống lửa bị nhen lửa, Vương Huyền đám người giáp vị đầy đủ, cầm trong tay binh khí canh giữ ở bên cạnh đống lửa, ngay cả tiêu kỵ quân nguyên soái độc câu nghị, tỷ hưu quân thái sử hỏa thì tại. Đống lửa hừng hực, lấp lóe không yên. Địa hoàng giáo các trưởng lão nhảy lên na kịch, xua đổi tà mị. Toàn thánh bách tính phóng dậy rồi cùng loại khổng minh đang đèn đóm, dạ quang trúc thiên, giống quân tinh. Phi tuyết bay là tạ, tất cả thần đô vùng trời đèn đuốc sáng trưng. Bên cạnh Đồ Tô Tử Minh đột nhiên một tiếng cảm thán, lại là một năm. Vương Huyền nhìn qua phi tuyết bầu trời đêm, khẽ gật đầu, đúng vậy a, lại là một năm. Đống lửa quang ảnh bên trong, tất cả mọi người thân hình thẳng, cho đến bình minh. Chương 425, thần đô mạch nước ngầm tuần, thượng nguyên ngày hội yến, 1, chương 425, thần đô mạch nước ngầm tuần, thượng nguyên ngày hội yến, 1, đầu năm mùng 1, nguyên sóc chính triều. Đối với phàm tục bách tính mà nói, càng là tới gần cửa ải cuối năm, càng là trong lúc cấp bách bối rối. Nợ tiền ngắn nợ nhìn qua trong hũ không gạo, trong nhà không ngân, có buồn tòng tâm đến treo ngược xong việc, có đông tránh ít rét, nghị chịu qua cửa ải cuối năm, lúc tới vận chuyển. Gia cảnh giàu có soàn soạt tường trắng, dán dán giấy cắt hoa, làm một chút bánh ngọt, quét quét sàng ngang, luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng, có bận bịu không xong chuyện. Tóm lại củi gạo dầu muối đều có hỉ ai, mãi đến khi đầu năm mùng một lúc này mới tính thở phào, năng lực an tâm nghỉ ngơi. Trong triều văn võ bá quan thì không có như vậy thanh nhàn. Vô cực điện bên trong, liệt pháp giá nghi trượng, bách quan đều mũ miệng triều phục, thế gia lão tổ, pháp mạch người đứng đầu đều thịnh trang mà tới, bái kiến yến hoàng, phục vào triều lễ. Đây cũng là cổ chu lễ một trong, đại biểu hoàng tộc cùng thế gia cộng trị thiên hạ, tứ phương vì nhân hoàng bi tôn. Tất nhiên, năm nay bầu không khí có chút quỷ dị. Thế gia lão tổ thái độ khiêm tốn, yến hoàng bệ hạ giọng nói hòa ái, trong triều bách quan túi đầu không nói. Nhìn như một mảnh hài hòa, kỳ thực trong lòng đều có so đo. Cổ chu lễ cách tân đã thành thế, bằng không nhân tộc đầu này thuyền lớn sợ là căng cứng không được bao lâu, nhưng muốn để bao nhiêu, lui bao nhiêu, kỳ thực người người trong lòng không chắc, cũng giấu giếm không cam lòng. Cũng may một chuyện khác, hóa giải lúng túng. Địa hoàng giáo thành lập đại điện. Việc này đại biểu đại yến được nhân tộc chính thống, tự nhiên thanh thế to lớn, thế thiên địa, thế tam hoàng, thế nhân tộc lịch đại đế vương. Địa hoàng công đức đàn hương hỏa lượn lờ, bay thẳng trời cao, đốt ở dưới tàn hương cũng xếp thành núi nhỏ, lại có vu giáo, công môn truyền thừa phụng trên danh sách, tuyên bố bái nhập địa hoàng giáo. Ở Mỹ, cả ngày đều không có kết thúc. Vương Huyền tự nhiên không có đi góp này náo nhiệt, cùng năm ngoái bình thường, ngồi ngay ngắn nhà chính chính sảnh, tiếp nhận dưới trướng bái hạ, lại thoải mái phát hạ ban thưởng. Tạm thời thuê đám nô bộc được tiền bạc. Thân đô bận rộn mặc ra đệ tử được linh vật đổi phiếu. Đông đảo dưới trướng thì lại lấy pháp khí đem tặng. Sau đó, lại dẫn mấy chục xe đẹp rượu món ngon bánh ngọt, tiến về tiêu kỵ quân đại doanh, cùng phụ quân tướng sĩ cộng đồng chúc mừng. Mà mới vừa vào đêm khuya, hắn liền giục ngựa ly doanh trại, mang theo A Phúc, bước vào ngọa long giã mênh mông tuyết nguyên qua thứ nhất, thần đô thành lần nữa náo nhiệt. Đi thân thăm bạn, đánh điểm quan hệ, cái nào trước, cái nào về sau, theo bao nhiêu lễ, muốn đợi mấy canh giờ, các loại việc vụ bạn, tranh luận cái biết tay. Trên triều đình cũng là quần quần sóng ngầm. Không biết cái đó, đem thao thiết cựu quân đại ấn mỗi người đều mang huyền diệu thông tin để lộ ra đi, trong lúc nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Có người âm thầm liên hợp, có người âm thầm đi lại, thần đô tất cả lớn nhỏ tiệp trà xã giao thì nhiều hơn không ít. Lúc này mới có tóc người hiện, vị kia mới vào thần đô liền quấy phong Vân Tịnh Châu đô úy Vương Lão Hổ, đã mấy ngày không có hiện thân. Vương đại nhân đi nơi nào? Mặc ra cựu trạch trong đại sảnh, Huyền Châu đô úy Cổ Nguyên cùng Bát Châu đô úy Liêu Thành Xuyên cùng nhau tới, gấp gáp hỏi hỏi. Đô Tô Tử Minh cười nói, hai vị không cần xuất ruột, đại nhân ra ngoài tu luyện, chẳng qua đã bằng giao, việc này nghi tính không nên di chuyển. Liêu Thành Xuyên có chút bất an, những ngày qua, mỗi nhà qua lại sâu chuối, sợ là đã dò thăm không ít thông tin. Tuy nói chúng ta tất nhiên độc thành một quân, nhưng chính cái tướng ấn đều có diệu dụng, nếu là bị người khác chiếm được tiên cơ liền phiền toái. Huyền Châu đô úy Cổ Nguyên thì trầm tư nói, đại nhân tâm ý, ta có thể đoán ra nửa phần. Nhìn qua Liêu Thần Xuyên ánh mắt nghi ngờ, hắn lắc đầu trầm giọng nói, thái tử được vương phu tử dân ý đao, lập nhân hoàng ý chí, làm việc tất nhiên không thể thiên vị, chúng ta lúc này tới cửa, chính là cho hắn người mở cớ. Với lại này thao thiết ấn thông tin tiết lộ, có chút kỳ quặc, nghe nói trung bộ kia mấy nhà trao đổi, đã tan rã trong không vui. Tiểu nói này, Liêu Thành Xuyên trong nháy mắt sáng tỏ. Đồ Tô Tử Minh gật đầu mỉm cười nói, cổ huynh nói không sai, chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi là đủ. Liêu Thành Xuyên nhẹ nhàng thở ra, hai vị chớ cười, tại hạ này nóng đội khuyết điểm, luôn luôn sửa không được. Nói gì vậy chứ? Đồ Tô Tử Minh cười ha ha một tiếng, lĩnh hai người cùng Tiêu Trọng Như quen biết, sau đó rượu vào lời ra, cộng đồng thảo luận quân bị sự tình. Bất chi bất giác, đã tới đêm khuya. Thần đô thành 200 dặm bên ngoài, hoang dã khâu lăng. Qua ngày Tết, lập xuân sắp tới, thời tiết ấm lại, mặc dù tuyết lớn ngừng, nhưng đêm lạnh tuyết tiêu, dã ngoại càng thêm ấm lãnh. Bầu trời đêm trong vắt, bầu trời đầy sao. Trong sân cốc, A Phúc ghé vào nham thạch bên trên, ngáp một cái, lỗ tai thỉnh thoảng run run, lắng nghe phụ cận trăm dặm tiếng động. Tại hắn cách đó không xa, lũ lũ tinh quang dường như nước chảy hội tụ, rơi vào trong cốc một chỗ trên đống tuyết. Vương Huyền ngồi xếp bằng, sớm đã vật ngã lương vong. Lúc trước hắn tu luyện, tiếng động quả thực không nhỏ, nếu không dẫn tới hàn băng ngưng kết, hoặc là quấy long mạch chi khí. Mà bây giờ, khí tức quanh người không thiết, cho dù phi tuyết rơi thân cũng không sẽ hòa tan, đạo hạnh càng thêm tinh thâm. Theo đầu năm mùng một rời khỏi, hắn dễ dàng cho nơi đây tu luyện, ném đi tạp niệm, quên mất thời gian lưu chuyển. Bầu trời đêm gào thét, một đạo hắc ảnh phá không mà đến, vỗ cánh rơi xuống về sau, bóng đen tàn đi, vừa rồi hiện ra Tiểu Bạch thân ảnh. Tiểu Bạch cùng A Phúc lẫn nhau trừng mắt liếc, mới bận bẹo cái mông nhảy mấy bước, đem ống trúc dỡ xuống, yên tĩnh chờ đợi. Hai canh giờ, nắng sớm tảng sáng, như nước chảy tinh quang tàn đi. Vương Huyền chậm rãi mở mắt, nhìn qua trên đường chân trời sôi nổi mà lên mới sớm, há miệng bánh nhưng khẽ hấp, gợn sóng tử khí đột nhiên xuất hiện, đều nuốt vào trong bụng, mới thu công coi như thôi. Vâng. Phủ kín quanh thân tuyết sắc cầm vang nổ tung. Vương Huyền nhặt lên trên mặt đất hai cái trừ tinh bảo cáo chân thạch, xem xét một phen về sau, mới cẩn thận thu nhập động huyền tí. Nội thị quan sát, trong đan điền màu trắng cựu chuyển kiếp quang lại lớn mạnh một phần, càng nói đúng ra, là kiếp quang bên ngoài lại nhiều một tầng gợn sóng vầng sáng. Đây là sắp nhị chuyển dấu hiệu. Vô Lượng Sơn xã tắc tiếu đàn lúc, hắn được lượng lớn cựu thiên tinh sát, ngưng tụ nhất chuyển kiếp quang, đã gần đến ư viên mãn. Bây giờ lại phải trừ tinh bảo cáo chân thạch, mấy ngày tu luyện, cuối cùng có rồi tiến giai cơ hội. Nhưng vẫn là kém xa. Vương Huyền khẽ lắc đầu, chỉ bằng vào hai cái chân thạch, có thể tiếp đón được tinh quang cực kỳ có hạn. Luyện ra tinh sắt càng là hơn mỏng manh. Đệ nhị chuyển cần có tinh sắt lực lượng bằng bạc, muốn nhiều tìm thấy mấy cái mới có thể mau chóng ngưng tụ. Nghĩ được như vậy, hắn lại mở ra thiên đạo thôi diễn bản. Hỗn nguyên luyện hình thuật cùng thái hư âm dương quyết dung hợp tiến độ 16. Chương 425, thần đô mạch nước ngầm tuần, thượng nguyên ngày hội yến 2, chương 425, thần đô mạch nước ngầm tuần, thượng nguyên ngày hội yến 2, gần đây nếu muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể gửi hy vọng ở thôi diễn ra tân pháp môn. Chiêm chiếp. Đúng lúc này, tiểu bạch kêu hai tiếng. Hậu thiên chính là 15. Vương Huyền khẽ lắc đầu, cầm lấy ống trúc mở ra, nhất nhất xem xét tình báo, lập tức trong mắt như có điều suy nghĩ. Nhìn tới hoàng tộc bước chân càng lúc càng nhanh, nhưng dưới mắt thế gia chính vào cường thịnh, bọn hắn có gì sức lực? Tháng riêng 15, thượng nguyên ngày hội, thần đô thành nên đón một năm náo nhiệt nhất thời gian. Trời còn chưa sáng, liền có lễ bộ sĩ quan tại thành môn lâu trên ban bố chiếu thư, thần đô thành giải trừ cấm đi lại ban đêm 3 ngày, hoàng tộc lâm viên đều đối ngoại mở ra, cùng dân cùng vui. Cùng lúc đó, tiến hoàng tại vô cực điện thiết yến, mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, các nơi phủ quân anh tài. Nói là thượng nguyên hội đèn lồng, kỳ thực bạch tiên đã bắt đầu náo nhiệt. Các phường thị đều dựng lên cao ngất sân lều, đèn lồng thành hàng, giải lụa màu tung bay, cửa hàng quán trà, tử quán cũng không ngoại lệ, tính tiền dựng thẳng cao cao đèn sơn. tứ phương lui tới giang hồ khách nhóm, chú thân đô, chịu đựng kết sủ tiền thuê nhà, các loại chính là ngày này. Vẽ môn đệ tử miêu tả tiên thần truyền thuyết, chế thành điêu vẽ, bách tính cửa hàng tranh nhau mua sắm, nếu là xuất ra nổi giá tiền, còn có thể biến thành pháp khí, vẽ lên nước chảy róc rách, lạc anh rực rỡ, thị nữ vui cười, như viễn dường như thật. Khí thải môn con cháu, hoặc bên đường mãi nghệ, bất kể kích hoàn nuốt kiếm, phản lấy chế làm, hay là khỉ làm xiếc ảo thuật, bách gia đều có tuyệt nghệ. Diễn viên hí khúc thì là dựng lên tất cả lớn nhỏ ngoài trời kịch lều, bất kể réo rắt thảm thiết triển miên dưới ánh trăng ai hay là kịch võ siêu tuyệt, ảo thuật kinh người tam quân trấn hà yêu bảo quản mỗi cái lều cũng không giống nhau, tất cả mọi người có cơm ăn. Các phường thị đều du khách như rệt, tiếng cười cười nói nói. Đối với bách tính mà nói, thần đô thành dường như đây những năm qua càng thêm phồn hoa, cho dù ở lâu nơi đây cũng là nhìn hoa cả mắt. Nhưng quen thuộc nội tình người cũng hiểu được, tối nay mới là trọng đấu hí. Tất cả thần đô thành ngoài lòng trong chặt, Vũ Lâm Hổ Bí Tiêu Kỵ tam quân đã chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị điều động. Lít nha lít nhít du khách trong, công khai có võ hầu phường đinh bốn phía tuần tra, vụ trộm, hình bộ, công môn thậm chí không ít quân phương hào thủ, tất cả đều kiểu trang cách ăn mặc, tìm kiếm người khả nghi. Đối ngoại nói là phòng nam tấn thám tử phá hoại, nhưng rốt cục vì sao, ai cũng hiểu rõ. Bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh, hôm nay có dám thừa cơ làm loạn người, không cần thẩm vấn, ngay tại chỗ chém giết. Giờ dậu, 17h-19h, sắc trời đã hiện tối tăm. Rất nhiều phường thị đã không kịp chờ đợi nhóm lửa ánh đèn, trong lúc nhất thời, đèn đuốc hội tụ thành hà, giang khắp nơi, càng có dân gian tạp kỹ, phun lửa vũ sư, phi thường náo nhiệt. Minh Thiệt Vương, Mạc Gia Cựu Trạch, Vương Huyền đám người đã đổi một thân hoa phục, yên lặng chờ đợi thông tin. Rất nhanh, Mạc Tầm Sở vội vàng mà đến chắp tay nói, đại nhân, cửa cung mở, mỗi nhà người đều đã khởi hành. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, chư vị, chúng ta đi thôi. Dứt lời, ngay tiếp theo Đồ Tô Tử Minh đám người xài bước mà ra. Tiêu Trọng Nưu nhìn qua mọi người rời khỏi, ánh mắt bình tĩnh. Như Tiêu gia không có suy tàn, hắn cũng sẽ là một cái trong số đó, nhưng hôm nay đã sớm nghi thoáng, năng lực thủ hộ trong tộc dòng dõi, mở ra trong lồng ngực sở học, so với trước kia, lại là dễ dàng rất nhiều. Thiên Mai phía trên, sớm đã đám người như nước thủy triều. Vương Huyền bốn người đường vòng bên cạnh quan đạo, dùng ngựa mà đi, thời gian đốt một nén hương, liền tới đến cửa hoàng cung bên ngoài. Lúc này bên ngoài sớm có từng chiếc xe ngựa lui tới, văn võ bá quan đều nhìn thực trang, đưa lên bài viết sau sải bước đi vào cung thành. Vương Huyền đám người theo sát phía sau, ở bên trong vệ dẫn đầu dưới, đi qua từng đạo thành cung vọng tộc, xuyên thấu qua rộng rãi nghiêm túc trước điện quảng trường. Vô Cực đại điện trong sớm đã tiếng người ồn ào, khách quý chật nhà, pháp khí khổng tức minh đang tỏa ra sáng rực quang mang, đàn hương yếu ớt, vui công trùng cổ tế minh. Mấy người tại cung trong thị nữ chỉ dẫn dưới, đi vào phía dưới không bị, rốt cuộc bọn hắn bây giờ chỉ là đô úy chức vụ. Trên bàn sớm đã phóng đầy trái cây điểm tâm, vừa có Bắc Cương lê tuyết, cũng có Nam Cương ngọt lệ, các loại đẹp đẽ bánh ngọt càng là hơn đắp lên như vẽ. Vương Huyền cũng không nói hoài tới ăn uống, vừa ngồi xuống liền có mấy người tới trước gần cần thăm hỏi, vừa có Trần Lôi Sơn và trong quân quen biết, thì có Tam Tỉnh Lục Độ nghĩ đến bắt chuyện quan viên, trong lúc nhất thời biến thành mọi người tiêu điểm. Hắn sát mặt bình tĩnh, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Đồng thời, thì phát hiện rất nhiều kỳ bạc. Tỷ như Thông Châu, cái đó làm người ta sinh chán ghét thượng quan thu sớm đã không thấy, thay vào đó là một tên nam tử tuấn mỹ, đối hắn mỉm cười chắp tay. Tỷ như Lương Châu, Ngụy Xích Long chung quanh đồng dạng tụ họp không ít người, nhìn xem bộ dáng thả ra chiến thú hiệu quả kinh người. Bây giờ Ngụy gia đang hồng, lại có chiến thú tài nguyên, ai còn nhớ lúc trước quyền khuynh tiên hạ Chu gia. Còn có kia Lô Châu Cửu ẩn, cẩn thận canh giữ ở Tư Mã Vi bên cạnh, nhìn xem ánh mắt của đối phương cùng quỷ giống nhau. Vương Huyền khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra chính mình tu luyện trong khoảng thời gian này, vụ trộm phát xảy ra không ít chuyện. Đúng lúc này, tiếng trống cùng vang lên. Đại điện trong Chu Hồng lập trụ trên kỳ lân thanh long và màu vàng kim tưởng thú phù điêu, đột nhiên cùng nhau quay đầu nhìn về phía trung ương. Hoàng tọa bên trên, kim vụ cuộn, tiến hoàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, long bảo mũ miệng, mặc dù dung mạo giàn mua, lại khí độ uy nghiêm. Cùng lúc đó, thái tử cùng mấy tên hoàng tộc vương gia thì đồng thời theo bọc hậu mà ra, đứng hàng hai bên. Gặp qua bệ hạ, văn võ bá quan cùng nhau đứng dậy chắp tay. Chư khanh không cần đa lễ. Tiến hoàng đưa tay vừa nhấc, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi quét nhìn một vòng, khóe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười, hôm nay đúng lúc gặp thượng nguyên ngày hội. Vạn dân chúc mừng. Nói xong, đột nhiên dừng lại một chút, có một số việc chư vị đã biết được, đây là chấm một lần cuối cùng thiết tiến khoản đãi chư vị. Nhật Nguyệt Phong Hoa lời còn chưa dứt, thái tử đã hai mắt đỏ bừng. Trong triều mấy tên đại thần càng là hơn đầy mắt rơi lệ, thật sâu chắp tay. Mọi người đều là trầm mặc, ngay cả La gia lão tổ cũng không ngoại lệ. Tiến hoàng độc cô hành, 17 tuổi đăng cơ, cả đời chăm lo quản lý, cẩn trọng, bất kể có gì lợi ích dây dưa, không ai có thể nhận hắn là một đời hùng chủ. Bây giờ nhắc lên nhân tộc nhất thống đại thế, còn chưa công thành, cũng đã số tuổi thọ không đủ, nếu không phải chủng sinh cơ chi pháp, giờ phút này sớm đã băng hà. Thế sự vô thường, mặc chi lại hạ. Tiến hoàng thoải mái cười một tiếng, cuối cùng một đêm, châm chỉ nghĩa vô cùng náo nhiệt, ta biết chư vị suy nghĩ trong lòng, dứt khoát trước tuyên bố, đỡ phải rượu ngon món ngon ăn mà vô vị. Dứt lời, phất ống tay háo một cái, không trung lập tức xuất hiện một đại chín tiểu thập đoàn kim quang, trong mơ hồ hình như có ác thú bảo hiếu, hung lệ chi khí đập vào mặt. Chương 426, trước điện điểm tương ấn, đàm tiếu định càn khôn, 1, chương 426, trước điện điểm tương ấn, đàm tiếu định càn khôn, 1, chín đạo kim quang xuất hiện, đại điện trong lặng ngắt như tờ. Thao thiết quân ấn. Mọi người tất nhiên hiểu rõ đây là vật gì, đều trầm ngâm quan sát. Chỉ thấy bên trong viên kia chủ soái đại ấn, trên điêu hung thú thao thiết, hạ giẫm cựu cung bắt quái, toàn thân màu mực lưu ly, ấn bên trong hình như có một đạo vi quang lấp lóe, rạng rỡ sinh hoa. Còn lại 9 cái chủ tướng đại ấn, tạo hình cùng loại, hình thể hơi nhỏ hơn, thao thiết phía dưới thì giẫm lên cựu cùng quẻ tượng, cùng là màu đen lưu ly hình, ấn bên trong bừng sáng không giống nhau. Trong điện không ít người nín thở, chằm chằm vào tướng ấn. Vật này là binh gia pháp bảo, ngay cả tướng ấn cũng thế, đều có huyền diệu vận dụng, thậm chí còn có nguyên bộ quân trận pháp mạch trọng khí hỗ trợ, uy lực bất phàm. Nhưng trọng điểm không phải cái này. Bây giờ mây do biến ảo, đại thế sắp nổi, đây là một hồi đại kiếp, cũng là trọng chỉnh thiên địa, có rồi vật này, liền có thể trong tương lai chiếm cứ tiên cơ. Gió to sóng lớn, trăm tàu tranh lưu, gia đại nghiệp đại nếu không tranh, liền có lật tốt họa. Yến Hoàng ngồi cao tại bên trên, ánh mắt đục ngầu nhưng lại yên tĩnh. Vô Cực Điện là nhân tộc thần đạo trung tâm một trong, mượn nhờ trong điện trận pháp, phía dưới mọi người thần sắc thấy vậy rõ ràng. Tham lam, dạ tâm, khắc chế, không giống nhau. Trong lúc hoảng hốt, hắn lại nghĩ tới Vương Phu Tử. Năm đó hắn vừa mới đăng cơ, ngự tọa phía trên, văn võ bá quan màu sắc thu hết vào mắt, chỉ cảm thấy chính mình khốn tại nơi đây, trung quanh đàn sói hoàn tự, thân ở cao vị, lại là độc thân đứng ở trong tuyết, cơ thể và đầu góc câu hẳn. Ngay tại năm đó, đế sư Vương Phu Tử đạp tuyết mà đến, mang theo một bình gia nhưỡng tiểu đốt, cùng hắn cùng ngồi đàm đạo. Hắn buồn rầu, cả điện tận xài lang, tham lam che lòng người, mặc chi lại hạ. Phu Tử cười nói, thất tình lục dục, nhân chi bản tính. Nếu không có dục, nhân tộc dùng cái gì sinh sôi chuyển thừa, loạn thất tình, tuyệt lục dục, ngoan thạch có gì khác? Hắn hoài nghi, túng dục mà làm, thiên hạ há không đại loạn? Phu Tử nói, lúc này lấy lễ pháp trị trì, định nhân luân, trưởng ấu có thứ tự, tôn tổ tiên, hương hỏa không dứt, vũ đức vận chuyển, đi kèm với hình phạt, khốn tham lam chi thú, vì cung cấp ra roi. Hắn như cũ hoài nghi, thế hệ tuân theo cổ lễ, vì sao suy bại đến nay? Phu Tử nói, đại đạo vận chuyển, vạn vật cần phải khi thì biến, hoa nở hoa tàn, đều là tân sinh, tổ tông chi pháp cũng có thể biến, là vì cách tân. Hắn trầm mặc hồi lâu, khó. Phu Tử màu sắc bình tĩnh, tung di sơn đảo hải, thịt nát xương tan, cựu tử không hối hận. Nghĩ được như vậy, Yến Hoàng đục ngầu lao mắt có chút đỏ lên, lập tức thu lại tâm trạng, thương tiếng nói, thao thiết chi ấn, vốn có nghiêm hai phụ người một là quân sư chi ấn, trưởng âm dương cơ biến, đại sở trước liền đã di thất, hai là cựu cung chi ấn, bốn chính bốn triệu, phù hợp 15, thuận theo đại đạo. Nói xong, phất tay vừa nhấc, liền có một vệ kim quang từ bay ra, trôi nổi tại đại điện chính giữa. Yến Hoàng gợn sóng thoáng nhìn, Khảm Long quân chi ấn, ngũ hành là thủy, có các loại ngự thủy thần thông đột phát, Hải Châu đô úy Ngô Thiên Ngai, được Tiền Ngụy trấn Hải đại nguyên soái viên giao truyền thừa, có thể lĩnh này ấn, Nam Phương tứ châu đều quy về dưới trướng. Trong điện mọi người khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Lúc này sớm đã quyết định, Nam Phương tứ châu giàu có, lại chỗ Nam Trinh tiền tuyến, nếu không đem nó trấn an, kéo dài đại thế, sợ sinh biến số. Tất nhiên, đầu một tuyên bố, tức hiện lộ rõ ràng hoàng tộc khí độ, tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua, sao lại không phải một loại gõ? Quả càng ngọn, cây vậy cũng liền càng hung ác. Ngô Thiên Ngai chậm rãi đứng dậy, đi vào trong điện, tiếp nhận đại ấn về sau, trịnh trọng thi quân lễ, đa tạ bệ hạ, thần tất không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn nhìn qua trong tay đại ấn, trong lòng cảm khái. Tuổi nhỏ có tài danh, lại hoạn lộ long đong, nửa đời chìm nổi, nghĩ không ra bây giờ, cuối cùng có cơ duyên mở ra trong lồng ngực sở học. Ngô Thiên Ngai lui ra về sau, Tiến Hoàng lại phất tay thả ra một viên đại ấn, Tốn Long quân chi ấn, có phong vân chi biến, huyền diệu khó lường, linh châu trực diễn, thiện âm dương, thông trận pháp, có thể lĩnh này ấn. Mọi người sau khi nghe xong, cũng không lấy làm lạ. Linh châu trương gia là Sơn Hải thư viện chi thứ, dưới mắt cổ lễ cách tân, bên ấy cũng muốn ổn định. Huống hồ Trương Diễn thanh danh hiển hách, tự ý kỷ môn đột giáp, đối phó Nam Tấn Huyền Nguyên giáo thiếu không được bọn hắn ra tay. Thấy Yến Hoàng liên phát hai ấn, mọi người đã đoán được một chút. Quả nhiên, Yến Hoàng lại phất tay thả ra một ấn, ẩn có lôi quang lấp lóe, trầm giọng nói: Trấn Long đại ấn có lôi đỉnh chi uy, chỉ được yêu tả. Trấn Tâm Ma, Lương Châu Ngụy Xích Long có ngự thú khả năng, Nam Tấn Vu gia tự ý ngự thú ngự quỷ, trấn ban thưởng ngươi này ấn, trợ một chút sức lực. Ngụy Xích Long xài bước mà ra, trầm giọng nói: Đa tạ bệ hạ. Lần này, người chung quanh lại là hơi kinh ngạc. Trấn Long đại ấn có lôi đỉnh thần thông, trưởng sát phạt, theo lý thuyết ứng do Tịnh Châu Vương Huyền trưởng quản, huống hồ hắn dưới trướng cùng Thái Nhất giáo quan hệ tâm đầu ý hợp, có này ấn, như hổ thêm cánh. Huyền Châu đô úy Cổ Nguyên trong mắt càng là hơn có chút thất vọng. Hắn tuy không Thái Nhất giáo lôi đàn, đã có lôi kiếm chi thuật, như được này ấn, nhất định có thể đại triển thần uy. Vương Huyền cũng là nhíu mày, nhưng nhìn xem Ngụy Xích Long đầy cõi lòng cảm kích, lập tức có chỗ hiểu. Ngụy gia làm cho kia ngự long thuật thai họa ngầm rất nhiều, này ấn có thể giúp bọn hắn giải quyết phiền phức. Lại nhìn hắn dưới trướng, khí thải, Lạc Môn, Thích Khách Môn, đều là giang hồ pháp mạch, nhìn tới chủ yếu là đối phó Nam Tấn giang hồ. Người trong giang hồ dùng nhiều quỷ cổ huyết chú, lôi đỉnh vừa vặn khắc chế. Không ít người cũng nghĩ thông điểm này, chỉ là nhìn về phía trước trên chỗ ngồi hơi có vẻ đắc ý Ngụy gia lão tổ Ngụy Vô Thường, không hiểu trong lòng khó chịu. Sau đó, Tiến Hoàng lại phát ra một ấn, Cấn Long đại ấn, có các loại địa độn kỳ ảo, lại tự ý phòng hộ, Hoài Châu Tư Mã Vi có cơ quan kỳ ảo, làm trưởng này ấn. Nhìn kia đại hồng y váy, sải bước mà ra nữ tử, chúng trong lòng âm thầm run lên. Vương Huyền cũng là con mắt híp lại. Hắn không trong khoảng thời gian này, Tư Mã Vi lực lượng mới xuất hiện. Nữ tử này cũng là tàn nhẫn, đầu tiên là tỉnh lại tu luyện trong tộc lão tổ, vì thất sách làm tên, thanh tẩy sạch một bang phái bảo thủ, sau đó lại dùng thủ đoạn, đem thực lực yếu kém Lô Châu Cửu gia đặt vào dưới trướng, lung lạc một đám người đầu nhập vào thái tử. Trung Bộ Châu liên minh triệt để tan rã. Cùng lúc đó, nàng lại để cho Cửu gia thu hoạch Ngụy gia nội tình chiến thú, phối hợp cơ quan chiến lâu cùng địa hành thuật, thế lực mạnh nhưng tăng lên. Bây giờ lại phải Cấn Long đại ấn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Liên tiếp làm việc, có thể trước kia tại Trung Bộ Châu cũng không có quyền nói chuyện Tư Mã gia, biến thành không thể khinh thường thế lực. mà hoàng tộc thì là lớn nhất doanh gia. Sau đó, Yến Hoàng lại thả ra một ấn, trên mặt lộ ra vui tính nụ cười, Khôn Long đại ấn, ngũ hành thổ, có thể trấn áp quái địa khí, Thông Châu thượng quan Dung làm người cung kiêm, làm trưởng này ấn. Trong điện mọi người lông mày cau lại. Trung Bộ Châu liên minh đã tan rã, vì sao còn có thể ngay cả trưởng hai ấn? Mọi người ở đây hoài nghi lúc, Yến Hoàng lại mỉm cười nói, Nam Tấn Linh Tiền Tông cao tăng đại đức không ít, đại ngụy lưu lại trấn ma tháp nhiều do bọn hắn thủ hộ, Khôn ấn có bao dung chi đức, thượng quan đô úy làm ghi nhớ điểm này. Tiểu nói này, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thu Di Tông cuối cùng kết cục. Chương 426, trước điện điểm tướng ấn, Đàm Tiếu định Càn Khôn, 2, chương 426, trước điện điểm tướng ấn, Đàm Tiếu định Càn Khôn, 2, bọn hắn nguyên bản thì cùng Nam Tấn Linh Tiền Tông hố có lui tới, lần này kết cục có lẽ là nhằm vào Nam Biên có rồi kế hoạch gì. Tiến Hoàng Cường điệu nhắc tới trấn ma tháp, nhìn tới cũng là lo lắng vật này xảy ra chuyện, làm cho dân chúng lầm than, thương vong thảm trọng. Như dân ý đao phản vệ, hoàng tộc thì nhịn không nổi. Còn có thượng quan Dung thì là có tiếng người khiêm tốn, thanh danh còn tốt, giỏi về nội chính, tại dân gian rất có danh vọng. Đoán chừng Khôn Long quân ngày sau chủ yếu xử lý giải quyết tốt hậu quả, rốt cuộc Nam Tấn bên kia tiền tâm cũng muốn tranh thủ. Đa tạ bệ hạ. Thượng quan Dung xài bước mà ra, nhận lấy tướng ấn sau chắp tay gửi tới lời cảm ơn, nhất cử nhất động đều làm cho người như một xuân phong. Đồ Tô Tử Minh ở bên thấp giọng nói, đại nhân, người này mấy năm trước liền đã danh dương thần đô, thủ đoạn cực kỳ cao minh, cưới thần đô thất ngọc bên trong hai tên nữ tử là thê, từ công khanh xuống đến giang hồ, giao hữu khắp thiên hạ. Tên là Dung, đã có ngọc vô song danh xưng. Trong ngôn ngữ không hiểu có cỗ chua xót. Vương Huyền nhịn không được cười lên. Mạc Tâm Sở sớm đã thu thập được người này tài liệu, đúng là cái loại người này người hoàng tưởng thế gia công tử, tuấn mỹ vô song, ôn nhuận như ngọc. Đồ Tô Tử Minh từng vừa gặp đã cảm mến nữ tử, liền quấy giày không ngừng gả cho người này. Có Dâu Di Tông làm hậu thuẫn, thượng quan cùng thác bạn hai nhà cuối cùng ổn định thế cuộc, không đến mức chẳng được gì. Nhìn phía trên sắc mặt bình tĩnh yên hoàng, Vương Huyền như có điều suy nghĩ. Chín ấn trong, bây giờ năm ấn đều ra, các phương thì không có tìm được chỗ không ổn, nhìn tới hoàng tộc sớm đã nghĩ sâu tính kỹ. Đúng lúc này, Yến Hoàng đột nhiên phất tay, ba cái kim quang vèo một tiếng rơi vào đại điện bên trong. Sau đó trầm giọng nói, Ly Long đại ấn, có Liệu Nguyên Đốt Sơn chi uy, Lũng Châu Trần Lôi Sơn là tiền ngụy hỏa linh đại nguyên soái Trần Uy hậu nhân, làm trưởng này ấn. Ngoài Long đại ấn, ngũ hành thuộc thủy, thống ngự dòng suối Sơn Trạch, Điền Châu lệnh hồ ly trưởng này ấn, địa hoàng giáo làm phụ. Trung Long đại ấn, trấn thủ bảo hộ trung quân điều hòa ngũ hành, Lương Châu Bạch Mạc luôn là thần uy nguyên soái đệ tử, làm trưởng này ấn, Vệ Thiên Xu phụ tả. Liên tục ba ấn thả ra, không ít người lập tức sắc mặt đại biến. Hải Châu La gia lão tổ nhíu mày, vươn người đứng dậy, chắp tay trầm giọng nói, "Vậy hạ, việc này không ổn." Trần Vệ hai nhà trưởng quản biên quân, lệnh hồ gia kinh doanh cửu khúc thiên hà thủy quân, lại trưởng thao thiết, tất sinh mầm thai bạn. Bệ hạ, lão thần nói thẳng, cũng không phải là vì lợi ích một người, há lại quên rồi đại ngụy long gia hoạn. Đại ngụy trung kỳ, có ngàn năm thế gia long gia xuất liên tục hùng tài, trưởng quản tam quân, quyền khuynh thiên hạ, hoàng thất như là khôi lỗi, các thế gia bị tùy ý lấn áp, ngay cả lúc đó huyền thiên đạo thì tránh lui ba thước. Sau đó đông đảo thế lực liên hợp, long gia tan thành mây khói, mà đại ngụy từ đó thì do mạnh chuyển yếu, vì về sau loạn thế chôn xuống cục bút. Bây giờ mỗi nhà sớm đã hình thành chung nhận thức, tranh là khẳng định phải tranh, nhưng tuyệt sẽ không cho phép xuất hiện một nhà độc đại chi cục, cũng đúng thế thật Chu Lễ Cách Tân gặp phải lớn nhất trở ngại. Nhìn qua xương cốt cứng rắn La Gia lão tổ, không ít người lườm một cái. Đạo lý kia ai cũng hiểu, cái nào cho phép đến ngươi đang chỗ này chứ? Nhưng việc này lại không thể mở tiền lệ, nhất là bây giờ này muốn mạng trước mắt, bởi vậy không ít người sôi nổi đứng dậy khuyên răn. Tiến Hoàng gợn sóng cười một tiếng, dường như cũng không ngoài ý muốn, liếc nhìn một vòng, trong điện yên tĩnh về sau, mới trầm giọng nói, "Đồ Tô Liệt, Hoa Ngọc, Trần Hỏa Vũ, Vệ Vô Kỵ và Lệnh Hồ Bá Tiên năm vị nguyên soái đã liên hợp thượng thư, từ nay về sau, biên quân luân thế, tài đức làm đầu, không thể thành một nhà độc đại chi thế. Sau này nguyên soái bổ nhiệm quyền lực, thu về binh bộ." Lời vừa nói ra, cả sảnh đường yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này, tầm mắt mọi người đều bị Thao Thiết quân thu hút, hoàng tộc nhìn như yên lặng, nhưng tất nhiên thì trong bóng tối hoạt động. Nguyên lai, đây mới là hoàng tộc mục tiêu. Biên quân là thế gia phát mạch, cộng đồng kinh doanh, như nguyên soái bổ nhiệm quyền lực thu về binh bộ, kia hoàng quyền thì tất nhiên tăng cường. Các dưới mắt Thao Thiết quân cân đối các phe phái thế lực, các biên quân nguyên soái thì nhất trí đồng ý, cho dù bất mãn trong lòng, lại lấy cái gì đi phản đối. Giờ phút này, không ít người trong mắt âm tình bất định. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có này ra. Trần gia, Lệnh Hồ gia còn dễ nói, cơ hồ là hoàng tộc một tay bày ra, nâng đỡ thượng vị. Nhưng Đồ Tô gia, Vệ gia, còn có Hoắc Ngọc chỗ Bạch gia, cũng kinh doanh biên quân hồi lâu, vì sao cũng sẽ đồng ý? Đồ Tô Tử Minh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt ngưng trọng đối Vương Huyền khẽ lắc đầu nói, chuyện này, lão tổ thì không có lộ ra. Nhìn qua đại điện trong mọi người vẻ mặt, Tiến Hoàng nhìn về phía Sơn Hải thư viện chỗ phương hướng, trong lòng phức tạp. Việc này chính là Vương phu tử làm việc. Cách làm của hắn rất đơn giản, chẳng qua là nhường Quảng Nguyên chân quân dẫn vài vị nguyên soái nhìn một chút lung lay sắp đổ phong thần xã tắc đàn. Cách Tân là nhân tộc đường ra duy nhất. Đồ Tô Liệt, Hoa Ngọc đám người nhiều năm chấn thủ băng tuyết trưởng thành, không ai bằng so với bọn hắn cũng biết băng nguyên man tộc khủng bố. Như nhân tộc không cách nào nhất thống, Cách Tân lấy được phá cục cơ hội, gặp phải chính là triệt để bóng tối. Vì bây giờ trung thổ tài nguyên lại không lực làm lại phong thần đàn, suy yếu thế gia lực lượng, lại dùng dân ý đao hạn chế hoàng quyền, nghĩ đến Vương phu tử qua lại buôn tẩu bố trí cái bẫy, Tiến Hoàng trong lòng đồng dạng phức tạp. Lập tức hắn khẽ lắc đầu, phất tay thả ra cuối cùng một viên tướng ấn, nhìn về phía đại địa góc. Trong lúc nhất thời, tất cả tầm mắt tất cả đều rời đi, nhìn về phía cái đó theo lạc phách nổi lên, hai năm này danh tiếng tối kình Tịnh Châu hung hổ. Vương Huyền thì nhìn qua phía trước, sắc mặt bình tĩnh. Tiến Hoàng lúc này mới thương tiếng nói, "Thiên hành kiện, quân tử vì không ngừng vươn lên, Vương Đô Úy, chấm nhiều phiên suy tư, ngày mai Càn Long đại ấn, nhất là cùng ngươi phù hợp." Thôn Vệ Tinh không chi đánh dấu thành thần Vương Huyền chậm rãi đứng dậy, đi vào trong điện. Ngọc diện áo bào đen, tử kim trùng thiên quan, thân hình cao lớn, khí thế vực sâu tựa như biển, đứng ở trong điện, như là núi cao. Không ít người trong lòng thầm than, mặc dù người này có rất nhiều tranh luận, nhưng không thể phủ nhận, quả thực giống như trà lâu thoại bản bên trong cả bèn có mạn đồ như thế. Đa tạ bệ hạ. Vương Huyền tiếp nhận đại ấn sau trịnh trọng hành lễ, cuối cùng ánh mắt khẽ nhúc đích, chắp tay nói, tha thứ thần nói thẳng, không biết này ấn có gì về liền diệu. Tiến Hoàng khẽ lắc đầu, càng người là thiên tri đức, biến hóa khó lường, đại sở lúc, nội danh xoáy dùng cái này ấn phụ tả tuần tiên quân, đại nguy lúc, chấn không đại nguyên xoáy công tôn ly lại phải này ấn phụ tả huyền điều quân, để làm gì pháp, còn muốn ngươi tỉ mỉ trải nghiệm. Thì này. Vương Huyền đầu góc mù mịt, chẳng qua thì không tiện hỏi nhiều, chắp tay trở về chỗ ngồi. Tiến Hoàng thì nhìn mọi người, túc thanh nói, chín quân đại ấn đều có huyền diệu, ta hôm nay ban thưởng, chư vị làm cực kỳ thận trọng, cần biết thao thiết tính hung mà tham, thả ra chính là nhất thống nhân tộc, trọng chỉnh càn khôn, mặc bởi vì tham lam mà bị phản vệ. Dứt lời, lại nhìn phía ngoài điện, ánh mắt có chút mê ly, lẩm bẩm nói, nhà nhà đốt đèn, này hồng trần rất tốt ta. Ngoài điện, thượng nguyên đêm, khói lửa sáng chói. Chương 427, thượng nguyên yến hậu tụ, càn long ấn uy năng. 1. Chương 427, thượng nguyên yến hậu tụ, càn long ấn uy năng. 1. 9. Cái thao thiết tướng ấn chia xong, tiến hoàng lại phất ống tay áo một cái, viên kia hình dạng và cấu tạo bất phàm xoáy ấn lúc này kim quang lượn lờ, chậm rãi rơi vào thái tử trong tay. Tiến Hoàng nhìn qua thái tử Độc Cô Hi, trong mắt tràn đầy hiền lành, "Hi nhi, sau này liền giao cho ngươi." "Phu hoàng." Thái tử Độc Cô Hi hai tay bưng ấn trưởng nằm tại đất, sớm đã khóc không thành tiếng. "Mặc làm tiểu nhi nữ thái." Tiến Hoàng một tiếng răn dạy, sau đó cười nói, "Chấm tử vào chỗ lên, thời khắc tỉnh táo, không dám có một tia lời biếng, xuất thương dân sinh nhiều gian khó, cũng không dám xa xỉ trường lãng phí, thật là sống được quá mệt mỏi. Hôm nay, cũng muốn nếm thử kia hôn quân mùi vị." Dứt lời, phất ống tay áo một cái, thao thiết quân sự tình đã xong, chư vị mặc đảm quốc sự, cùng chấm nâng ly mấy chén. "Đúng, bệ hạ." Mọi người cùng nhau chắp tay, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiến Hoàng dường như thay đổi hoàn toàn người, bưng rượu hạ điện, như kia mơ màng lao đầu bình thường, lôi kéo quen biết thần tử nhớ nhớ lại nhải, chỉ toàn đàm chút ít chuyện nhà, lề mề. Rượu trong chén cũng không ngừng, cử chỉ thì càng phát ra lang thang. Có lao thần khóc ròng ròng, có người ánh mắt phức tạp. Tiến Hoàng trùng sinh cơ kéo dài tính mạng một chuyện truyền ra, thế lực khắp nơi ngao ngoe muốn động, không ai lại đem cái này gần đất xa trời lão nhân coi ra gì, mãi đến khi tối nay. Giờ phút này mới có không ít người hồi tưởng lại, tiên hoàng tuổi già đột nhiên qua đời. Tiến Hoàng vì tuổi mới 20 đăng cơ, chỉnh đốn hoàng tộc trật tự, tăng cường trung ương quyền uy, cả đời hiện lộ rõ hùng chủ phong thái. Vương Huyền thì không quan tâm. Trong lực càn long đại ấn tỏa ra lang liệt khí cơ, đáng tiếc muốn tiến hành trong quân cung tế về sau, mới có thể đem vật này huyết luyện công chế. Này càn long đại ấn rốt cục có gì uy năng? Vương Huyền nhớ ra vừa rồi Yến Hoàng giới thiệu, đại sở nổi danh xoáy dùng cái này ấn phụ tả tuần tiên quân, đại ngụy có chấn không đại nguyên xoáy công tôn ly dùng cái này ấn phụ tả huyền điệu quân, đều là dùng để phụ tả. Căn cứ hắn biết, huyền điệu quân thế nhưng có chính mình xoáy ấn, cho dù kém một chút, cũng cùng thao thiết ấn cùng một đẳng cấp, nghĩ đến tuần thiên quân cũng là như thế. Chẳng lẽ lại này ấn có thể phối hợp cái khác quân trận? Tiến Hoàng đem này ấn giao cho mình, lại là dụng ý gì? Thiết Nguyên Tiêu, đèn đuốc bất giả thiên. Thẳng đến giờ tí, đường phố dòng người mới dần dần thưa thớt, hoàng cung dạ yến cũng theo đó coi như thôi. Tiểu tuyết rôn rập, hoa đăng trắng đêm trong suốt. Đây chỉ là bắt đầu. Thần đô giải trừ cấm đi lại ban đêm, thế nhưng liên tục 3 ngày, bởi vậy phần này náo nhiệt không chỉ không có đình chỉ, còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, về Thiết Nguyên Tiêu cung yến phát sinh tất cả, thì do triều đình khuyết tán đến giang hồ cùng dân gian. Tầng dưới chốt đám quan chức nhẹ nhàng thở ra. Những người này trải rộng tam tỉnh lục bộ mỗi cái nha môn, ngày thường còn muốn nuôi sống một nhà lão tiểu, nếu là sinh ra nhiễu loạn, đối bọn họ chính là lật út tai ương. Thần đô cư rất khó. Dân chúng thì nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn ngược lại là mừng rỡ nhìn xem náo nhiệt, tốt nhất quan lại quyền quý nhóm đánh đầu rơi máu chảy, nhưng cũng hiểu rõ bây giờ cảnh tượng kiếm không dễ. Đó là một vị nhân tộc thánh nhân, dùng tính mệnh đổi lấy. Người trong giang hồ thì nhẹ nhàng thở ra. Không phải ai đều có thể quát cha phong vân, trong loạn thế thừa phong mà lên. Mảnh này giang hồ nhiều nhất hay là người cơ khổ. Bán kẹo vẽ, bán kẹo vẽ. Minh Điệp Vương, Mạc Gia Cựu Trạch cách đó không xa, bán kẹo vẽ tiểu phiến bên cạnh vây quanh một đám hài đồng, sáng ngời con mắt tràn đầy tò mò. Nay tiểu phiến cũng là không tầm thường, một thanh cái muông múa đến nước chảy mây trôi, bất kể yêu ma quỷ quái danh thần lương tướng, đều sinh động như thật. Cửa lớn một tiếng còn kẹt mở ra. Mạc Tâm Sở ngáp một cái theo trong môn đi ra. Tiểu phiến xem xét, lập tức trong mắt tinh quang lấp lóe, kẹo thia ngược chiều kim đồng hồ rẽ phải, trên tấm sắt lập tức xuất hiện cái tiểu nhân, đầu đội cao quan, người khoác áo khoác, bên cạnh còn có con chó đi theo, rõ ràng là Vương Huyền bộ dáng. Tiểu phiến nắn pháp quyết, thổi ngũ khí, đồ chơi làm bằng đường lập tức ngẩng đầu lên, đánh một chuyến quyền, giãn ra gân cốt, sinh động như thật. Tốt, lại đến một. Trung quanh hải đồng cao giọng gọi tốt. Mạc Tâm Sở thì lườm một cái, bất đắc dĩ nói, vị huynh đệ kia, càn lòng quân xây quân thời điểm, đại nhân tự sẽ để người tuyên bố thông cáo, không cần như thế. Đa tạ. Tiểu phiến thật sâu chắp tay, đem đồ chơi làm bằng đường tán cho trung quanh hải đồng, đẩy sạp hàng xài bước rời khỏi. Mạc Tâm Sở có chút bất đắc dĩ. Từ thông tin truyền ra về sau, cửa thì luôn có những người này. Này gọi sáng đạo người trong giang hồ muốn mặt mũi, nếu có tâm đầu nhập vào, liền ẩn giấu thân phận sáng một chút tuyệt chiêu. Như trước mắt, liền không cần để ý tới, miễn cho bị người khác từ chối bị mất mặt. Vĩnh An phủ quân đãi ngộ chi hậu đãi, hai ngày này đã truyền khắp thần đô, khi làm xiếc ảo thuật thay nhau ra trận, nối liền không dứt. Mặc Tâm Sở đều nhanh nhìn xem luôn. Hậu viện nhà chính bên trong, bầu không khí ngưng trọng. Vương Huyền, Đồ Tô Tử Minh, Tiêu Trọng Như và Cổ Nguyên cùng Liêu Thành Xuyên cũng tại. Bình thường trên bàn bông, để đó Càn Long đại ấn. Trên mặt đất thì để đó một ngụm cực đại thanh đồng tương. Nhìn hai loại đồ vật, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Liêu Thành Xuyên có chút căm tức, ta đi nhìn, cái khác Long Quân nguyên bộ pháp khí, chọn bện kéo mây xe, tuy nói cũ chút ít, nhưng trận bản trận kỳ cũng có chút thậm chí còn có doanh trướng, Càn Long Quân vì sao chỉ có những thứ này? Đồ Tô Tử Minh bất đắc dĩ nói, trước đây Càn Long Quân pháp khí nhiều nhất, nhưng đại ngụy chi loạn về sau, quân đoàn mỗi cái tổn thất nặng nề, vì trùng kiến Huyền Điệu quân đoàn, pháp khí cũng đưa hết cho người. Trấn Không đại nguyên soái Công Tôn Ly vốn là thần kiếm hai ấn, bởi vậy lúc trước Càn Long Quân sử dụng pháp khí, Huyền Điệu quân thì dùng đến thuận lưu. Liêu Thành Xuyên sắc mặt đỏ lên, cái này không bắt nạt người thành thật không? Đồ Tô Tử Minh bất đắc dĩ nói, thái tử nói, Càn Long Quân tình huống đặc thù, biến hóa không chừng, các chủ tướng lĩnh ngộ thần thông đều có khác biệt, về này ấn chỉ có một câu khẩu quyết. Phu Càn, hắn tinh thì chuyên, hắn di chuyển thì thẳng, đại quá thay Càn Nguyên. Liêu Thành Xuyên mặt đen nói, đây không phải dịch quẻ từ sao, người đời đều biết, thì có ích lợi gì? Bên cạnh Cổ Nguyên trầm tư nói, tính người tính tông, di chuyển người mệnh tổ. Tiếng động biết tổ tông, nhất động nhất tính, tương hỗ là hắn cơ, này tạo hóa chi diệu, đạo chi tự nhiên người vậy. Khẩu quyết này ý là thuận theo tự nhiên, có thể chỉ có chờ đại nhân tế luyện về sau, Càn ấn mới biết thuận theo tự nhiên, hiện ra uy năng. Cổ huynh đoán được không sai. Chương 427, Thượng Nguyên Yến hậu tụ, Càn Long ấn uy năng 2, chương 427, Thượng Nguyên Yến hậu tụ, Càn Long ấn uy năng 2. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, ta đã để người sưu tập tài liệu, hôm nay vừa mới đưa tới, Càn ấn thần thông xác thực tùy từng người mà khác nhau, xem trước một chút có cái gì đi. Nói xong, bưng lên Càn Long đại ấn, để dưới đất thanh đồng tương chỗ long xuống, kín kẽ. Tạm xem xét. Theo đại ấn chìm xuống một đoạn, thanh đồng tương trong lập tức truyền đến bánh răng cơ quan chuyển động âm thanh, sau đó từ từ mở ra. Chỉ thấy bên trong rồi ba kiện sự vật, một mặt lệnh kỳ, một tấm đồ quyển, một tòa thạch điêu. Liêu Thành Xuyên ngạc nhiên, những thứ này lại là vật gì? Đồ Tô Tử Minh trầm giọng nói, theo Thiết Quân, lịch đại truyền thừa, có chút di thất, có chút vẫn còn giữ lại, Huyền Điệu quân pháp khí đã bị lấy đi, những này là sớm hơn Càn Long quân vật lưu lại. Vương Huyền cầm lấy lệnh kỳ, cẩn thận xem xét. Nay lệnh kỳ hình dạng và cấu tạo xưa cũ, cũng không biết trải nghiệm bao nhiêu thời gian, cho dù bảo tồn thỏa đáng, mặt cờ thì đã phai màu, mơ hồ năng lực nhìn thấy phía trên thêu rồi đám tường vân. Vật này là binh gia pháp mạch trọng khí, Vương Huyền trong lòng hơi động, âm dương huyền sát chậm rãi tràn vào. Hô chỉ một thoáng trong phòng tiếng gió mãnh liệt, màng lớn xương trắng từ lệnh kỳ trên phun ra ngoài. Những xương mù này không phải trương diễn loại đó độn thuật hiện hiện, mà là như có như không hội tụ, trong phòng hóa thành một đoàn tiếp lấy một đoàn, như là tường vân liên miên. Là tuần thiên quân bố vân kỳ. Vương Huyền trong mắt sáng lên, đối mọi người cười nói, Vĩnh An bên ấy sửa sang lại lịch đại Càn Long quân trưởng ấn tài liệu, một người trong đó là tuần thiên quân nguyên soái. Nghe đồn tuần tra đại quân chỗ đến, bố nói che khuất bầu trời, chỉ là phương pháp luyện chế sớm đã di thất, nghĩ không ra pháp khí này lại. Tạm xem xét. Nói còn chưa dứt lời, pháp kỳ thì phân thành hai đoạn. Đầy phòng mây mù dần dần tiêu tán. Vương Huyền, Đồ Tô Tử Minh an ủi, đại nhân đừng nội, vật này niên đại xa xưa, sớm đã không chịu nổi sử dụng, đồ vật vẫn còn, lục đại sư nói không chừng năng lực đẩy ra phương pháp luyện chế. Vương Huyền im lặng lắc đầu, sau đó xuất ra cố kia quyển sách bằng da, chậm rãi mở ra về sau, cái này phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít trận pháp phù văn, mơ hồ cấu thành cái cổ quái nọ sảng, thành hàng phù mâu toàn bộ mang theo móc câu. Đây là? Vương Huyền như có điều suy nghĩ, sau đó mở ra bàn tay, một cái kim sắc phù mâu lập tức xuất hiện trong tay, dài ước chừng một trượng, chừng to cỡ miệng chén, phía trước tràn đầy móc câu. Cổ Nguyên Hiếu kỳ nói, đại nhân, đây là vật gì? Vương Huyền đạt được tướng ấn đồng thời, thì cùng những người khác được ban cho du kích tướng quân chức vụ, bởi vậy mấy người đều xưng đại nhân. Đây là tuần thiên quân lợi khí. Vương Huyền nhìn bản vẽ khẽ lắc đầu, vật này là ta tại Bát Vương Độ tìm được, tuần thiên quân nhờ vào đó tiêu diệt Hắc Thạch Chân Quân Long Miết, uy lực bất phàm, theo đồ nói, tên là Phá Thiên Nỏ. 1200 cờ SB đút Đồ Tô Tử Minh như có điều suy nghĩ, đại nhân giống như cũng không vui vẻ. Vương Huyền thở dài, đồ đã nói, bảo vật này cần phối hợp tuần thiên quân bảo thuyền mới có thể phát huy uy lực, vật kia đừng nói sớm đã thất truyền, mặc dù có bản vẽ, vì đại yến quốc lực thì quá sức. Các ngươi có thể không biết, tuần thiên quân hủy diệt về sau, cho dù vì lúc trước đại sở quốc lực, cũng khó có thể trùng kiến. Mọi người sau khi nghe xong, lập tức đầy mắt thất vọng. Vương Huyền thì cầm lấy tôn này tượng đá, cẩn thận xem xét. Vật này niên đại không còn nghi ngờ gì nữa, càng thêm cổ lão, phía trên có thật nhiều vết lõm, khảm nạm phù văn sớm đã rơi xuống, gương mặt mô hình hồ, mơ hồ năng lực nhìn thấy, là thần tướng chân đạp tường vân. Liêu Thành Xuyên hoài nghi, này hẳn là cùng tiêu kỵ quân nội tình bình thường anh linh thần tướng. Vương Huyền thử một chút, khẽ lắc đầu, bất kể là cái gì, đã triệt để hư hao. Thả đồ xuống, mọi người đều nhìn nhau im lặng. Càn Long quân còn chưa thành lập, dễ dàng cho lạc hậu người khác một đoạn. Phải biết, trong quân thế nhưng thực lực nói chuyện, như Nam Trinh thời điểm biểu hiện không tốt, chỉ sợ thời gian không dễ chịu. Đồ Tô Tử Minh thấy Cổ Liễu Nhị Ân tình tự sa sút, vội vàng an ủi, hai vị chớ có lo lắng, thái tử đã hứa hẹn, bởi vì Càn Long quân tình huống đặc thù, trong quân pháp khí luyện chế do quốc khố gánh chịu một nửa. Lời này nói chuyện, hai người sắc mặt mới hơi chuyển biến tốt đẹp. Trước kia quyết định kế hoạch là do triều đình gánh chịu bộ phận, còn lại tự nhiên phủ quân bình thường, do các phe phái thế lực cộng đồng bỏ vốn. Gánh chịu một nửa, tiết kiệm xuống không ít. Vương Huyền nhìn trong tay đại ấn, trầm giọng nói, đi thôi, đối đãi ta trước tế luyện này ấn, xem xét có gì thần thông, lại làm so đo. Tiêu Kỵ quân đại doanh, Vĩnh An phủ quân võ đài. Quân trận cúng tế nghi thức lần nữa bắt đầu. Lần này không chỉ là Vĩnh An phủ quân, cái khác Tam Châu phủ quân đều tại, 4000 người thân mang nhung giáp, sắc mặt nghiêm túc. Nghi thức tiêu trọng lưu chủ trì, bày xuống trong quân tế đàn, cất đặt tam sinh lục xúc, hương hỏa bay lên, quân trận sát khí dần dần hội tụ, bị trên tế đài đại ấn không ngừng hấp thụ. Tiêu Trọng Nưu một phen đảo văn về sau, yên lặng tối lui. Vương Huyền tiến lên một bước, cắn nát ngón giữa, đem máu tươi bôi lên tại đại ấn phía trên. Ông, máu tươi rót vào, đại ấn đột nhiên kim quang lượn lờ, bay lên trời, sau đó bị Vương Huyền một phát bắt được, thể nội âm dương huyền sát điên cuồng tràn vào. Đại ấn hiện lên màu đen lưu ly hình, trước kia bên trong có cố đạm thanh vi quang chậm chậm lưu động, nhưng theo Vương Huyền rót vào sát khí, cũng biến mất theo. Dần dần được, một hắc bạch quá cực quang bó tay xuất hiện. Thì ra là thế. Vương Huyền trong nháy mắt hiểu. Căn cứ hắn biết, cái khác đại ấn thần thông sớm đã cố định, các quân chủ tướng trong, chỉ có hắn cùng Ngô Thiên Nhai là thuần khiết binh tu, những người khác nhất định phải mượn nhờ trộn lẫn trận chi thuật mới có thể khống chế. Về phần này Càn Long đại ấn, thần thông đúng là căn cứ chủ tướng sở tu luyện thể công pháp mà biến hóa. Quả nhiên huyền diệu. Vương Huyền trong lòng hoan hỉ, bưng lấy đại ấn một phen thể nộ về sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đại ấn bay lên trời. Bên trong thái cực hắc bạch vầng sáng chuyển động. Thiên sao tối. Cách đó không xa, Tiêu Kỵ quân binh lính tuần tra đột nhiên kêu lên. Bên trong giáo trưởng phụ quân tướng sĩ cũng là ngạc nhiên. Sắc trời lại nhanh chóng trở tối, mấy hơi thở trong lúc đó, liền đã đưa tay không thấy được năm ngón. Tất nhiên, này bảo ấn cũng không phải là có thiên cầu thực nhật khả năng, mà là bao trùm xung quanh năm dặm, từ bên ngoài nhìn xem, tựa như một đen bát móc ngược. Vương Huyền trong mắt tinh mang lóe lên. Giữa không trung, đại ấn trong hắc bạch thái cực độ lần nữa xoay tròn. Trong lúc đó lại trời sáng choang. Không chỉ như thế, tháng riêng thiên lý tuyết động chưa hòa tan, mọi người lại phảng phất thân ở chói chang ngày mùa hè. Ánh sáng nóng rực chói mắt, dị thường bá đạo. Đại ấn dường như trúc long chi nhãn, coi là chú, mình là đêm. Chương 428, Càn Long xây quân cơ, đi vòng trường sinh điện, 1, chương 428, Càn Long xây quân cơ, đi vòng trường sinh điện, 1, gió xuân se lạnh, nàng ấm mới lên. Ra tháng riêng, mặt đất ấm lại, trên quan đạo tuyết động tăng dã, người giống ngựa đạp, lầy lội không chịu nổi. Đồi núi đường núi ở giữa, thương đội gian nan tiến lên, cờ thưởng tung bay, bánh xe tại vũng bùn bên trong sốc này, la ngựa tê minh. Cái thằng chó này đường. Hộ vệ thủ lĩnh một tiếng thầm mắng, run nhìn dây cương, dùng ngựa đi vào trong đội ngũ, thấp giọng nói, trưởng quý trước khi trời tối sợ là đuổi không đến bắt vương độ. Đoán chừng muốn đi đường ban đêm rồi. Đối với thương đội, không muốn nhất chính là đi đường ban đêm. Sơn thủy thủy tặc, cô hồn lệ quỷ, tinh mị dã yêu, cái gì đồ chơi đều có thể đụng phải, không cẩn thận chính là bỏ mình chỗ khác biệt. Không có cách nào a. Trưởng quỹ trên mặt đắng chát bất đắc dĩ thở dài, triều đình thế gia bình nén xuống giá hàng, giá lương thực sự giảm, nếu không tìm cách xử lý, cả nhà của ta lão tiểu liền phải ra đường xin cơm đi. Hộ vệ hừ lạnh nói, triều đình ngược lại là được lòng người, bách tính khen ngợi, ai biết quản chúng ta chết sống. Trưởng quỹ lắc đầu nói, thế sự vô thường, chính là như vậy. Đi thôi. Trương Châu bên ấy năm ngoái nạn châu chấu, lương thực khan hiếm, Thác Bạt ra lại muốn bình nén xuống giá hàng, sớm chút vận quá khứ cũng có thể thiếu điểm thứ bị thiệt hại. Hộ vệ thủ lĩnh mím môi một cái, không còn phàn nàn. Đột nhiên, hắn tê cả da đầu, manh nhưng quay đầu, tạm xem xét xoa. Bên trái rừng rậm, một quái vật khổng lồ bọc lấy tuyết động bùn não, ven đường ép gãy cây cối, hướng bọn hắn lao thẳng tới mà đến. Rõ ràng là cái thô to như thùng nước, ba trượng có thừa sân mãng. Tốt xuất sinh. Hộ vệ thống lĩnh thấy thế không sợ hãi, hừ lạnh một tiếng liền từ trên lưng ngựa bật lên, giữa không trung tay trái siêu siêu hai đạo phi tiêu. Đồng thời rút ra sau lưng trường đao. Tiêu phi tiêu không phải là phàm vật, tiêu thân khắc lấy phụ chú, đôi là tóc người bệnh, còn có nồng đậm mùi tanh. Ra đây chỗ lẫn, sao có thể không có hai tay? Phốc phốc hai tiếng, sơn mãng trong mắt bạo liệt, rất nhanh liền có đen nhánh máu độc chảy ra. Hộ vệ đầu lĩnh trong lòng cười lạnh, chính mình phù này tiêu thế nhưng ác độc vô cùng, tu sĩ cũng không dám đón đỡ, chỉ là xà quái, bên trong chi hẳn phải chết. Nhưng vẫn là ổn thỏa tốt hơn, chặt xuống đầu rắn, còn lại lột ra róc xương bán đi, cũng coi như cái tiền thu. Tâm niệm chuyển động ở giữa, trong tay đao quang lóe lên, thẳng tích mà xuống. Trường đao hung hăng đinh vào núi mãng đầu, nhưng làm hắn kinh hãi là, này sơn mãng thân chúng ác độc, trường đao đâm xuống, ngay cả đầu góc cũng tung tóe rồi ra đây, nhưng căn bản không bị ảnh hưởng, đôi rắn gào thét mà tới. Một tiếng vang thật lớn, hộ vệ đầu lĩnh đến không kịp trốn tránh, phun huyết lăn trên mặt đất. Thứ chi co quắp, lồng ngực long xuống, mắt thấy đã không thể sống. Những người khác sớm đã nhấc cung phòng ngự, thấy tình cảnh này, vội vàng lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cùng lúc đó, sơn mãng thì gắng gượng tránh thoát, trên đầu còn đinh nhìn trường đao, hướng chúng nó xoay quanh mà đến. Toàn thân bùn nhau tí tách, mọi người lúc này mới thấy rõ này sơn mãng trên lưng lại vẫn bỏ một cái hắc giáp rắn, lít nha lít nhít trùng chi đâm vào sơn mãng biên trụ. Quỷ du diên, mọi người sợ mất mật, quay đầu liền chạy. Tiểu này trùng quái, giáp sắt có thể so với huyền đồng, nhược điểm duy nhất liền tại phần bụng, vốn lại năng lực ký sinh yêu thú, trừ phi đem sơn mãng ra thịt gọt đi, bằng không khó mà chém giết. Đinh đinh đinh, có ít người hoảng hốt lo sợ, loạn tiễn bay múa, đáng tiếc rơi vào quỷ du diên trên người, chỉ là bước lên hỏa hoa, liền bị văng ra. Mạng ta xong rồi. Thương đội trưởng quỷ càng là hơn hai chân như nhũn ra, bị khô đằng trượt chân trên mặt đất. Mắt thấy hung vật kia lao thẳng tới mà đến, sợ tới mức sợ vỡ mật, vội vàng quay cuồng trốn tránh. Tiểu cứu, Nhưng vào lúc này, bầu trời một tiếng to rõ ưng gáy. Quỷ Du Diên phụ thân cự mãng lập tức toàn thân cứng ngắc. Thương đội mọi người thì cảm giác hai thai quanh mình, đầu váng mắt hoa, mô hình hồ hồ trông thấy một đạo bóng trắng rơi xuống, vỗ cánh vang lên cuồng phong. Rõ ràng là đầu to lớn trắng điêu, lông vũ như tuyết, móng nhọn như kim, vai phong nghiêm nghị. Phốc phốc. Trắng điêu đầu lắc một cái, liền thoải mái đem Quỷ Du Diên đầu mổ vô dụng, không biết nuốt vào cái quái gì thế, sau đó lại móng nhọn xé ra, đem cự mãng xé ra, điêu ra cái run run rẩy rẩy mật rắn, ngửa đầu hất lên liền nuốt xuống bụng. Lão, lão yêu. Thương đội mọi người trong đầu trống rỗng. Quỷ kia Du Diên xem xét thì tuổi già thành tinh, lại bị này trắng điêu thoải mái chém giết, không phải bọn hắn có thể ứng phó tồn tại. Nhưng mà, trắng điêu nhưng chưa phản ứng bọn hắn, vỗ cánh bay lên trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trưởng Quỷ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt trắng bệnh lạnh lùng nói, "Nhanh, chạy ngay đi. Chờ một chút, đem Lý thống lĩnh hỏa táng, còn có kia xà bị Quỷ Du Diên thi thể mang lên." Một phen rối ren về sau, mọi người tiếp tục tiến lên. Vượt qua sơn lĩnh, lập tức nhìn thấy một con sông lớn, sóng cả mãnh liệt, dường như trường xà tại giữa núi non trùng điệp ghé qua. Trưởng Quỷ mau nhìn, một gã hộ vệ chỉ Hà Trung, chỉ thấy trên mặt sông mười mấy chiếc chiến thuyền thừa phong mà đi, cờ xí tung bay, khẽ khẽ sát khí bay lên, trên không trung đọng lại thành màu máu mây mù. Ven đường những nơi đi qua, chim thú sợ bay, sơn lâm hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn trung ương trên chiến thuyền liệt liệt bay múa vương chữ đại kỳ, Trưởng Quỷ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn, là Tịnh Châu Vương tướng quân. Thương đội không ít tuổi trẻ người nhất thời nhón chân lên quan sát, trong mắt tràn đầy tò mò. Nhìn cái gì vậy? Trưởng Quỷ nổi giận nói, những đại nhân vật kia cùng chúng ta có một cái dám quan hệ, mảnh rừng núi này không an toàn, thừa dịp đại quân vừa qua khỏi, đi nhanh lên. Chiến thuyền trong khoang thuyền, đàn hương yếu ớt. Đồ Tô Tử Minh nhìn trong tay tình báo, sắc mặt có chút không tốt, đại nhân, các quân thông tin đã dò thăm. Ngụy Sích Long bên ấy, Trấn Long quân đại ấn phối hợp pháp khí, xác thực có thể trấn nhiếp Long huyết phản vệ, bọn hắn bây giờ danh vọng phóng đại, tháng sau muốn tại Lương Châu cử hành võ lâm đại hội, mời các lộ quần hào gia nhập Trấn Long quân. Tư Mã Vi bên ấy cũng giống như thế, Cấn Long đại ấn có độ địa khả năng, quảng phát anh hùng thiếp, các loại giỏi về cơ quan bí thuật người, tất cả đều tại hướng Hoài Châu chạy. Khôn Long quân thượng quan Dung Thanh thế càng là hơn không nhỏ, Địa Nguyên môn đã tuyên bố toàn lực ủng hộ, bây giờ còn đợi tại Thần Đô, mỗi ngày đông như chảy hội. Cái khác quân cũng đều là như vậy, phủ quân đã tiêu hao đại yến tiềm lực, bọn hắn liền đem ánh mắt liếc về phía giang hồ, đại nhân, chúng ta đã mất sau một bước. Dứt lời, trực câu câu chằm chằm vào Vương Huyền. Vương Huyền trầm tư một chút, sát thực thanh thế không nhỏ, Đồ Tô Minh, vạn sự luôn có cái so sánh, chúng ta nếu muốn tranh, có gì ưu thế? Đồ Tô Tử Minh lắc đầu nói, luận tư nguyên, ta tứ châu đều ở vào trung hạng, luận thực lực, Càn Long quân ngay cả pháp khí trận đồ còn chưa phối tốt, càng không ưu thế, chỉ sợ không tranh nổi. Tất nhiên không tranh nổi, kia sao lại cần sốt ruột? Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, bưng lấy ly trà uống một ngụm, binh tại tinh không tại rộng, Càn Long quân muốn trong thao thiết đại quân chiếm được một tịch, liền muốn có thể làm việc người khác không thể. Chương 428, Càn Long xây quân cơ, đi vòng trường sinh điện, 2, chương 428, Càn Long xây quân cơ, đi vòng trường sinh điện, 2, đang nói, chúng ta nội tỉnh thực lực sát thực không sánh bằng người ta, nếu như thế, còn không bằng rút gọn binh mã, tập trung tài nguyên chế tạo cường quân. Rút gọn. Đồ Tô Tử Minh cười khổ nói, đại nhân, ta tứ châu nhân mã vốn lại ít, nếu là lại rút gọn, sợ rằng tương lai ngay cả nói chuyện cũng không ai nghe. Nói xong, do dự một chút, đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Tuy nói cổ, Liễu Nhị Vị đô úy là người không sai, nhưng phía sau bọn họ cũng không là một người, Nam Trinh việc quan hệ tương lai cơ duyên, như ngài không cách nào khống chế thế cuộc, chỉ sợ Càn Long quân sẽ sụp đổ. Còn có ta Đồ Tô gia, Liệt Lao tổ đã hứa hẹn, thả lòng cùng kỳ quân khống chế, đời tiếp theo tất nhiên có gia tộc khác chống lên, Sơn Thành chỉ có thể toàn lực kinh doanh phụ quân. Từ Viên đã tới tin mấy lần hỏi, muốn biết Càn Long quân xây quân chi cơ vì sao, vì làm chuẩn bị. Hắn chưa nói quá rõ ràng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa tiếp nhận không ít áp lực. Đội như vậy sao? Vương Huyền trong lòng cười lạnh, lại cũng không ngoài ý muốn. Thao thiết quân việc quan hệ nhân tộc nhất thống đại nghiệp, cũng là mỗi nhà đem lại hy vọng, thực tế tại hoàng tộc lấy đi biên quân quyền lợi về sau, càng là như vậy. Đồ Tô Tử Minh có chút bất đắc dĩ, đại nhân chớ trách, ta đem vợ con lão tiểu chuyển đến Thái Khang thành, đã dẫn tới trong tộc chỉ trích, như việc này xử lý không tốt, đoán chừng liền sẽ bị những người khác thay thế. Cổ Liễu Nhị bị đô úy cũng là như thế. Vương Huyền trầm mặc một chút, nhịn không được cười lên, nếu như thế, liền cho các ngươi cái thuốc can thận, có biết ta trong tảng chân các lấy được cái gì? Đồ Tô Tử Minh ngạc nhiên, đại nhân, hẳn là lấy được binh đồ. Võ đài tế luyện về sau, mọi người mặc dù kinh ngạc Càn Long đại ấn thần thông, lại không nửa điểm kinh hỉ. Quang ám luân chuyển, nhìn như huyền diệu, nói trắng ra cũng là một loại quân trận đột thuật. Đêm tối thần thông, cùng loại thích khách môn ảnh đột thuật, chẳng qua phạm vi lớn hơn, có thể để quân đoàn che lấp khí tức, tại trong đêm tối tiềm hành. Bạch chú thần thông, thì là một loại hộ thân chi pháp, có chút cùng loại trọng minh đăng, chiếu sáng trong, yêu quỷ vu chú sẽ bị hạn chế. Tất nhiên, hai loại thần thông theo quân trận nhân số 3, uy lực sẽ không ngừng tăng lên, giết địch vẫn là phải nhìn xem chính mình. Khách quan mà nói, bất kể Ly Long quân hỏa ấn, Khảm Long quân thủy ấn, Trấn Long quân lôi ấn, đều có thể trực tiếp tăng lên chiến lực. Mà Trương Diễn có rồi Tốn Long ấn quấy phong vân khả năng, Tư Mã Vi được thuật bộ thổ, cũng có thể tăng cường bản thân quân đoàn uy lực. Nhìn như huyền diệu, lại cũng không đột xuất. Tất nhiên, nếu đem đến đại quân tập kết, lượng lớn sát khí hội tụ dưới, nhường toàn bộ chiến trường đêm tối giáng lâm, địch nhân nhìn tới không thấy, Càn Long quân tùy ý chém giết, cũng là không nhỏ ưu thế. Tế luyện cùng ngày, Vương Huyền liền tiến về hoàng gia mật quật tàng chân phủ, nhưng cầm tới cái gì, bay về thì không có nói tỉ mỉ. Bây giờ đề cập, Đồ Tô Tử Minh không khỏi tò mò. cũng không phải. Vương Huyền lắc đầu nói, cũng coi là cơ duyên xảo hợp, vốn định giữ bí mật, nhưng vật này hao tổn của cải to lớn, không thể thiếu chư vị phối hợp. Nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách bằng da, ước chừng cao cỡ nửa người, tầng tầng lớp lớp, che kín nấm mốc ban cùng lỗ sâu đủ. Đồ Tô Tử Minh ngạc nhiên, đây là vật gì? Vương Huyền cũng không nói chuyện, đem quyển sách bằng da đánh ngã trên mặt đất, từ từ mở ra, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít toàn bộ là các loại phù văn cùng cơ quan cấu tạo, nhưng đã mô hình hồ hồ tràn đầy mài mòn, mơ hồ năng lực nhìn thấy cái thuyền lớn hình dáng. Đồ Tô Tử Minh liếc mấy cái, nhìn thấy bên cạnh một loạt chữ viết, đồng động mánh nhưng co rụt lại, thất thanh nói, Tuần Thiên Quân bảo thuyền luyện khí đồ. Không sai. Vương Huyền khẽ gật đầu, đại sở chi loạn về sau, vật này sớm đã di thất, nhưng không nghĩ bị đại ngụy hoàng thất chân tặng, đáng tiếc đã hư hao, không cách nào phục hồi như cũ, cũng đúng thế thật Tuần Thiên Quân không cách nào trùng kiến nguyên nhân một trong, bị ta dùng địa các tàng chân lệnh lấy ra ngoài lĩnh địa ẩn. Chúng ta như tập trung tài nguyên làm ra một hai chiếc, phối hợp Vĩnh An phủ quân chiến pháp, liền có thể biến thành chiến trường lợi khí. Có thể bản vẽ đã tổn hại. Đồ Tô Tử Minh nói đến một nửa đột nhiên đình chỉ, như có điều suy nghĩ nói, đại nhân là muốn mượn nhờ Khảm Nguyên Sơn cổ chiến trường những kia huyết cầu phục hồi như cũ. Vương Huyền gật đầu thừa nhận, không sai. Hắn nào có bản lĩnh này, đơn giản là muốn nhờ thiên đạo thôi diễn bản mà thôi, chẳng qua cũng muốn tìm cái cớ. Đồ Tô Tử Minh tất nhiên không có tốt như vậy hồ làm, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, đại nhân, này đồ tổn hại nghiêm trọng như vậy, hoàng tộc nhiều như vậy luyện khí đại sư, chắc hẳn không ít phí tâm tư. Vương Huyền lắc đầu nói, trong lòng ta đã có số đo, cũng đúng thế thật cản lòng quân xây quân chi cơ, việc này ngươi một người biết được liền có thể, không thể trước giờ tiết lộ, đỡ phải gây phiền toái. Ngươi đi cùng bọn hắn nói, như tin được Vương Mỗ, liền theo ta chi pháp rút gọn quân đội, thu thập tài nguyên, như không tin được, liền nhìn về phía Hàn quân, Vương Mỗ tuyệt không ngăn trở. Đồ Tô Tử Minh hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt nói, đúng, đại nhân, ta cái này đi vòng, tự mình tiến về Bắc Châu. Dứt lời, liền dẫn người thừa thuyền nhỏ cập bờ, sau đó rục ngựa biến mất tại mênh mông dãy núi. Đồ Tô Tử Minh sớm đem xuất thân tính mệnh hệ tại Vương Huyền trên người, biết mình lúc này duy nhất có thể làm, liền đem thế lực khắp nơi ổn định. Nhìn qua Đồ Tô Tử Minh rời đi thân ảnh, Vương Huyền đứng trên bong thuyền trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn nghĩ là một chuyện khác. Mới công pháp thôi diễn, muốn tới nước mưa mới có thể kết thúc, tuy nói đối với luyện khí thuật một loại, thiên đạo thôi diễn bản tốc độ càng nhanh, nhưng này Tuần Thiên bảo thuyền không còn nghi ngờ gì nữa không phải là phàm vật, cũng không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Bởi vậy hắn sau khi ra ngoài, cho mỗi nhà ra lệnh, chính là tập trung châu nội phủ quân, một đường quét ngang, sắp mở hoang sự tình mau chóng chấm dứt, góp nhặt tài nguyên đồng thời chọn lựa tinh nhuệ binh mã. Tiêu Trọng Nưu đã trước giờ rời khỏi về đến Tịnh Châu, tự mình chủ trì việc này. Vương Huyền Chi như vậy cố chấp, không nên làm ra Tuần Thiên bảo thuyền, đều bởi vì tứ hải môn trước đó thu thập được các loại tình báo. Theo trên tình báo phân tích, Nam Tấn cũng không phải cái gì mặc người nắm bóp quả hờ mềm. A, Đồ Tô lão đệ đi đâu? Dương Quốc Cứu theo khác trên một con thuyền bay lên không mà đến, hiếu kỳ hỏi. Vương Huyền khẽ lắc đầu, chuyển hướng chủ đề hỏi, trong quân sự vụ mà thôi, Quốc Cứu, Tháp Bạt ra bên ấy cầu thông thế nào? Đã nói xong. Dương Quốc Cứu cười nói, ta năn nỉ hoàng thượng theo binh bộ làm điều lệ, Tháp Bạt ra cũng sẽ phái người dẫn đường, lại là muốn phiền phức Vương tướng quân theo giúp ta đi một chuyến. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, không sao cả, tiện đường mà thôi. Bọn hắn nói, tự nhiên là đi Trường Sinh Điện một chuyện. Thứ nhất đã đáp ứng Dương Quốc Cứu, thứ hai Trương Châu cùng Huyền Châu giao giới bắt vương độ, đi vòng có thể bước vào. Lại nói, hắn năm nay trừ bỏ thành lập Càn Long quân, còn lại hai cái kế hoạch chính là chia ra đi Vạn Long quật cùng Huyền Tinh Hải một chuyến. Một cái là tìm kiếm địa từ Long Tinh, là Nam Trinh chi chiến góp nhặt nội tình. Một cái là tìm kiếm Chư Tinh bảo cáo chân thạch, là tự thân chuẩn bị. Có lục nghi bản phân biệt sông núi địa thế, vạn kiếp thần quang hộ thân, những người này người nghe mà biến sắc cấm địa, thì có năng lực đi sông vào một lần. Chương 429, Trương Châu Hà kiến thức, cấm địa Trường Sinh Điện. Chương 429, Trương Châu Hà kiến thức, cấm địa Trường Sinh Điện. Vạn sự chỉ vì can thiệp bảo. Nhìn qua bắt vương độ khẩu trăm tàu ngàn buồm, Dương Quốc Cứu ánh mắt nhưng lại rối trí, ta Dương gia chỉ là tiểu môn tiểu hộ, gia thị biến thành hoàng hậu, một khi đã thế, tại hạ khó tránh khỏi lỗ mãng. Vừa tới thần đô còn chú ý cẩn thận, nhưng cái này nâng, cái đó thổi, liền thật cho là mình có năng lực, không quen nhìn sự việc liền muốn quản. Lúc ấy tại thanh lâu cùng người tranh giành tình nhân, nhưng không nghĩ đối phương là tà tu, thừa dịp người nhà mang ấu tử chơi đùa lúc, dùng phệ thủy chú ám sát, người mặc dù bắt được, độc chú lại năng giải. Gia thị phạt ta ngoài hoàng thành quỳ rồi 3 ngày 3 đêm, đến tận đây mới hiểu được làm việc nặng nhẹ, nhưng ấu tử đã gần đến ư phế nhân. Nhìn ra được việc này đã thành Dương Quốc Cứu tâm ma, càng đến gần Trường Châu, hắn càng đứng ngồi không yên, luôn luôn nhíu lại ngại. Vương Huyền nhìn qua đối phương, trong lòng thầm than. Thần đô chỗ kia, mặc dù rộn ràng phồn thịnh, nhưng hắn lại một chút thì không thích. Bách tính bận rộn, không được nửa điểm nhàn rỗi. Bình thường quan viên trong lòng lục ngạn, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều muốn dò nghe, sợ đắc tội cái nào đại lão. Thái tử chú ý cẩn thận, chỉ có ở chỗ nào tòa tiểu lâu bên trong, mới biết lộ ra chút ít người trẻ tuổi cái kia có tinh thần phấn chấn. Này Dương Quốc Cứu cũng là như thế, ngay cả quyền khuynh thiên hạ yến hoàng, cuối cùng nguyện vọng, đúng là muốn làm hai ngày hôn quân. Chẳng thể trách thê tử Mạc Khanh Nhu nói rời khỏi thần đô, liền cũng không tiếp tục muốn trở về. Đội tàu cũng không tại Bát Vương Độ dừng lại, lượn quanh cánh mặt, hướng Trương Châu mà đi. Ven đường hai bên bờ thế núi dần dần trở nên hiểm trở, cho dù đầu mùa xuân lạnh xuống, cũng có thể nhìn thấy san sát sơn cốc sương mù dày mờ mịt không tiêu tan. Dương Quốc Cứu lấy lại tinh thần, nhìn chung quanh khẽ lắc đầu, Vương đại nhân nên là lần đầu tiên đến đây đi. Trương Châu cùng Thông Châu liền nhau, đồng dạng thủy mạch phong phú, dòng sông dày đặc, lại thế núi hiểm trở, mạch nước ngầm rất nhiều, không cách nào tượng thông Châu Thành là thủy lục đầu mối then chốt, lại bởi vì Châu bên trong có một tòa Trương Giang mà gọi tên. Vương Huyền nhìn một chút xung quanh, thấy hậu phương mấy chục cái vận lương thuyền đi theo, lập tức nhíu mày, kia cái gì Hoàng lão tiên còn đang ở quậy phá? Trương Châu liên tục 2 năm nạn châu chấu, hơn nữa là một loại quỷ dị thủy hoàng, như con muỗi tàn sát bừa bãi, bách tính kêu khổ thấu trời. Tất nhiên, hắn biết đến càng nhiều. Đây là một cái gọi Hoàng lão tiên yêu ma tại quậy phá. Hơn nữa là phụ quân khai hoang, trong lúc vô tình mở ra một tòa đại ngụy trấn ma tháp, chiêu đến tận đây họa. Loại sự tình này, tự nhiên không thể đến chỗ Tuyên Dương. Thực tế bây giờ có rồi dân ý đạo, quỷ tế chi pháp lại bị truyền ra, Thác Bạt gia tình nguyện giá cao theo châu khác mua lương, cũng muốn đem kiếp nạn này vượt qua. Tứ Hải môn chỉ là từng có đi tình báo, mới tổ chức tình báo chưa xây thành, Thác Bạt gia lại che chết, cho nên vô ý sáng tỏ. Dương Quốc Cưu thấp giọng nói, lúc ta tới đã nghe qua, Thác Bạt gia, địa nguyên môn cao thủ ra hết, đem kia ma vật vây ở một chỗ tang thủy đàm bên trong, đang muốn cách lại lần nữa trấn áp. Trấn ma tháp trong đồ chơi, bình thường có chút quỷ dị, như tìm không thấy nhược điểm rất khó giết chết, chỉ có thể trấn áp, dùng thời gian ma diệt. Trương Châu không chỉ ngàn năm thế gia Thác Bạt gia, còn có cái niên đại càng cổ lão pháp mạch địa nguyên môn, tại công bộ thế lực không nhỏ. Sầm Hư Chu chính là địa nguyên môn người. Hai nhà hợp lực ngăn chặn việc này thì chẳng có gì lạ. Đang khi nói chuyện, dòng sông đã trở nên càng phát ra chảy xiết, hai bên bờ vách núi cao ngất, trên mặt sông mắt trần có thể thấy, tất cả lớn nhỏ vòng xoáy, bọc lấy màu trắng bọt nước vẩy ra. Mà hai bên bờ thường cách một đoạn, liền có thể nhìn thấy Sơn Thần Miếu cùng Hà Thần Miếu đổ nát thê lương. Trên vách đá còn có tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, mơ hồ năng lực nhìn thấy mục nát quá tải, không quá sớm đã trở thành chim thú cái tổ. Đội tàu trải qua, lít nha lít nhít phi điều hù dọa. Dương Quốc Cứu lắc đầu nói, này Trương Châu còn không phải thế sao nơi tốt, mỗi lần tới ta cũng hãi đến sợ. Vương Huyền trầm giọng nói, nơi này là cổ Vu quốc lãnh địa, thập thất quốc loạn thế, phong thần thuật không hiện, dâm tự chi phong lưu được, bách tính vì cầu an ổn, cái quái gì thế cũng dám loạn bái. Thần không hâm không phải loại, dân không tự không phải tộc, nếu không phải Trích Tiên Lưu Trường An, sợ là sớm thành yêu ma quốc gia. Dương Quốc Cứu cười nói, nghĩ không ra đại nhân còn tinh thông cổ sử. Vương Huyền lắc đầu, chỉ là hiểu sơ một ít. Rào rào. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía trước sóng nước mãnh liệt, từng đạo bóng đen trên dưới bốc lên, hướng về bọn hắn lao thẳng tới mà đến. Mà ở càng xa xôi, mơ hồ tiếng địch du dương, cùng với thê lương tiếng thét đạo, một đạo hắc ảnh phá sóng mà ra, lại là cái cá lớn, trưởng sinh đẹp nữ tử gương mặt. Nhìn thấy phủ quân chiến thuyền, tràn đầy sợ hãi, nâng lên quai hàm, phù một tiếng phun ra đen nhánh thủy khí. Vương Huyền gợn sóng thoáng nhìn, giết, một tên cũng không để lại. Vĩnh An phủ quân tướng sĩ sớm đã đứng ở mũi thuyền, ra lệnh một tiếng, lập tức kéo ra trường cung. Bọn hắn dùng là bình thường phụ tiễn, thậm chí vô dụng quân trận, nhưng uy lực lại dị thường kinh người. Chỉ thấy phủ quân binh sĩ trên người hiện hiện tu xà huyết ảnh, thuận tay cánh tay xoay quanh tại tiễn thất chi bên trên. Rầm rầm rầm. Cùng với liên tiếp quanh mình, bọt nước sóng máu vang khắp nơi, kia mười mấy con quái vật trong nháy mắt bị xé nứt. Ùng ùng. Một trường lân phiến mỹ nữ đầu lâu cút tại thanh nẹp bên trên, miệng há ra hợp lại, khắp khuôn mặt là u oán, sau đó co lại thành đen xì một đoàn, tỏa ra hôi thối. Dương Quốc Cứu liễu lơi không nói nên lời nói, đây là vật gì? Vương Huyền trầm giọng nói, đây là Hải Tăng Nghi. Đại Yến Siêu Sơn đồ ghi chép, vật này hình như ngư, đầu dường như tuổi trẻ nữ tử, mặt như hoa đảo, cốt quan làm bùi tóc. Du Sơn Lịch Thủy, thời ẩn hiện tại Hà Hải. Gặp người tốt bật hơi, khí trộn lẫn tại bên trên, người tiếp chết chết. Bách tính lời đồn nhảm là nghi cô tinh phách biến hành, cố xưng Hải Tăng Nghi, kỳ thực chỉ là một loại hà trung hung quái. Dương Quốc Cứu ngạc nhiên, mấy lần trước đến cũng không gặp qua. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía xa xa, đương nhiên là có người dở trò quỷ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh lục ngoài trăm trượng vượt nóc băng tường, phá không mà đến, một xinh đẹp xoay người, như bay đến giống tại cỏ lau phía trên, theo gió phiêu lãng. Lại là danh thủ cầm trúc địch thất tha nữ tử, da thịt trắng nõn, mày liêu tà phi nhập tóc mai, đôi mắt đẹp chói lọi. Ngũ quan rất tốt, nhưng hợp lại cùng nhau, đã có cố kinh người xinh đẹp, sắp xỉ yêu vật. Dương Quốc Cứu lập tức đau rằng, như thế nào là yêu tình kia? Thấy Vương Huyền hoài nghi, vội vàng truyền âm nói, Vương đại nhân, đây là Thác Bạt gia Thác Bạt Diệu Âm, tinh thông âm luật, cũng là thần đô thất ngọc một trong, tâm tư quỷ bí khó chơi, làm việc không kiêng nể gì cả. Lúc đó nàng này nhập thần thành, Chu Trắng kia hai nhà kẻ ngốc không biết tốt xấu, đi lên trêu chọc, hơi kém bị thiết kế cho tiến. Kia Thác Bạt Diệu Âm nhìn qua trên mặt sông Hải Tăng Ni phần bụng thi thể, trên mặt hiện lên một tia lửa giận, chẳng qua nhìn thấy trên thuyền Vương trước kỳ, lại trong mắt u quang lấp lóe, dừng dừng chắp tay nói, vị này chính là Tịnh Châu Vương Huyền Tương Vân, tại hạ thật không dễ dàng tìm thấy vật này phối thuốc, lại bị ngài chém giết, cũng muốn có một cách nói đi. Vương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, xua đuổi yêu vật, va chạm quân trận, theo luật đang chém, ngươi muốn Vương mộ cho ngươi cái gì cách nói? Ngươi. Thác Bạt Diệu Âm hít một hơi thật sâu, Vương đại nhân thật là lớn quan uy. Nói đến một nửa, thấy phủ quân đội tàu hậu phương vận lương thuyền buôn lái tới, đừng có điều nộ ra, có hơi chắc tay, việc này là ta chi tội, cáo tử. Dứt lời, thả người nhảy lên, bay lên trời. Chỉ một thoáng, một đầu cực đại bạch hạc phá không mà đến, vừa vặn trở Thác Bạt Diệu Âm vỗ cánh rời đi. Dương Quốc Cứu lắc đầu nói, nữ tử này chỉ có cái lợi hại sư phó, làm việc quái đản, đi rồi cũng tốt. Vương Huyền hừ lạnh một tiếng, nương tử của ta dịu dàng tốt bụng, Trần cô nương một thân nhiệt khí, nàng này có tài đức gì, này thần đô thất ngọc, hơn phân nửa là nhảm chán người chắp vá mà đến. Dương Quốc Cứu lông mày nhướng lên, cười đến có chút nghiền ngẫm, Vương đại nhân, ngươi cùng Trần cô nương quan hệ quả nhiên không ít. Vương Huyền im lặng, Quốc Cứu sao thì yêu thích nói láo. Dương Quốc Cứu cười ha ha nói, trang tử không phải cá làm sao biết ngư chi nhạc. Vương đại nhân như tại thần đô đợi cái 2-3 năm, liền biết loại sự tình này người người yêu trò chuyện. nói với ngươi cái thông tin, cựu công chúa Độc Cô Diên cũng là thần đô thất ngọc một trong, bái nhập Sơn Hải thư viện, làm người tốt nhất giả sử tạp văn, viết cái thoại bản, giảng thuật ngươi cùng hai vị cô nương chuyện, tại thần đô khuê phòng ở giữa lưu truyền rất rộng. Vương Huyền sắc mặt lên ngô, tại sao có thể có người như thế nhàm chán? Nói giỡn ở giữa, đội tàu đã được hơn 10 dặm. Phía trước xuất hiện một tòa độ khẩu, tiếng người huyên náo. Độ khẩu trên toàn bộ là thân mang khải giáp quân sĩ, cờ xí tung bay, qua mâu như rừng, nhìn xem bộ dáng đang lên thuyền. Trên đường đi có trạm gác đưa tin, bởi vậy hiểu được Vương Huyền bọn hắn thân phận, không chỉ không có bối rối, còn từng cái tò mò quan sát. Mấy cái này quân sĩ, xem xét chính là phụ quân, thực lực cao thấp không đều, phần lớn vừa ngưng tụ thi cầu sát luân. Thấy Vinh An phụ quân khí thế cùng trên người khải giáp trang bị, lập tức trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đúng lúc này, một chiếc thuyền con theo độ khẩu mà đến. Trên thuyền lập người một tên tóc mai địa bạc trung niên đạo nhân, đi vào đội tàu trước, chắp tay mỉm cười nói, thế nhưng Tịnh Châu Vương tướng quân, tại hạ địa nguyên môn Lữ Vọng, đã xin đợi hồi lâu. Dương Quốc Cứu lập tức vẻ mặt tươi cười, cũng là người một nhà, Lữ tiên sinh không cần khách sáo, mau lên đây đi. Vương Huyền hiểu rõ, đây cũng là Dương Quốc Cứu mời người dẫn đường. Tháp Bạt gia cùng hắn quan hệ rốt cuộc bình thường, có thể khiến cho hắn mang binh nhập cảnh đã là nắm lỗ mũi. Tuy nói đáp ứng Dương Quốc Cứu, nhưng vẫn là nhường đất nguyên môn thay ra mặt. Một phen hàn huyên về sau, Lữ Vọng đối Vương Huyền mỉm cười nói, ta cùng với Sầm sư Minh thường có thư tín lui tới, sư Minh tại công bộ nhậm chức thời trong lòng tích tụ, tại Bình An lại rất là thư thái, đa tạ Vương đại nhân. Nói gì vậy chứ? Vương Huyền nghiêm mặt nói, Sầm tiên sinh đúng ta có nhiều giúp đỡ, Lữ tiên sinh, không biết những kia phủ quân, vì sao chuyện mà tụ. Lữ Vọng cười nói, việc này cũng không phải là bí mật, Tháp Bạt gia tại Trường Châu thương hội đề nghị, các nơi phủ quân hội tụ, quét sạch cảnh nội man hoang chi địa. Khai hoang đoạt được do địa phương phủ quân phân phối, chẳng qua lại cần gánh chịu đại quân lương thảo tiêu hao. A, thì ra là thế. Vương Huyền sau khi nghe xong, thì không ngoài ý muốn. Ý tưởng này giống như Tịnh Châu, nhìn tới các nơi cũng quyết định kết thúc khai hoang, toàn lực chủ hoạch kiến lập thao thiết quân. Đội tàu đi ngược dòng nước, cũng không tới gần bất luận cái gì thành trấn, đến rồi một cái xạ nợ thần cửa sông, lại xuôi theo tây bắc mà lên. Giờ phút này sắp trời đã tối, hai bên thế núi càng thêm hiểm trở, kỳ phong quái thạch đá lởm chởm, trong màn đêm một mảnh đen kịt, lại có màu xanh lá đom đóm bồng bềnh, tựa như ngàn vạn quỷ quái đem bọn hắn vây quanh. Nơi này đường sông rõ ràng có chút hoang vu, không chỉ dòng nước ngầm hùng dữ, hai bên đều là tất cả lớn nhỏ rơi thạch, xem xét thì rất ít có người tới. Lữ Vọng thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, hai vị, tại hạ mặc dù nhận lời việc này, nhưng không khỏi cũng muốn khuyên một câu, Trường Sinh Điện tuyệt không phải đất lành. Chỗ nào cũng không phải là người đời lời đồn nhảm tiên nhân cung điện, mà là một tòa cổ chu vương thành, lại bị chú pháp bao phủ, cùng địa khí sông núi đại trận tương liên, căn bản là không có cách bài trừ, chỉ có thể dựa vào hộ thân chi pháp xông vào. Dương Quốc Cứu cười nói, Lữ tiên sinh yên tâm, Vinh An phủ quân danh Dương tiên hạ, có quân trận hộ thể, hẳn là có thể đi được càng sâu. Ta cũng không phải muốn tới kia trong điện xông loạn, chỉ cần tìm được giải chú linh thảo liền ngay lập tức rời khỏi. Lữ Vọng gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế, nhớ lấy chớ có xâm nhập. Đang nói, ba người đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy xa xa bầu trời đêm có lục quang lấp lóe, trong bóng tối hết sức rõ ràng, mà lên không thì là nồng đậm mây đen, đen xì một mảnh, có loại dính trệ cảm giác, tựa như nọc độc treo ở thương khung. Chương 430, ác chú đầy cấm địa, vương thành hiện dị tượng. 1. Chương 430, ác chú đầy cấm địa, vương thành hiện dị tượng. 1. Đại quân đã dừng lại, mọi người ngẩng đầu quan sát xa xa kinh người cảnh tượng, đều sát mặt nghiêm trọng. Vĩnh An phủ quân cũng coi như hiểu sâu biết rộng, Khả Nguyên Sơn mạch cổ chiến trường huyết đăng lung đồng dạng dị tượng kinh người, có thể chiếu rọi ngàn dặm. Nhưng này Trường Sinh Điện cũng không đồng dạng. Quỷ dị u hỏa kỳ quái, vùng trời mây đen đậm đến tựa như mực nước, ngẫu nhiên như chất lỏng rủ xuống, lại hóa thành khói đen bay lên. Khoảng cách như thế xa, cũng có thể làm cho người không hiểu sinh lòng ý lạnh. Bên cạnh Lữ Vọng trầm giọng nói, nơi đây tình thế uy phụ, chi tiết xứng sở tầng, như nô công cha trảo, gai lưng ngọc dưa đẳng, là long mạch bên trong sinh long chi thế, uy khí bất phàm, cũng là kia đại chu vương thành xây dựng vào nơi đây nguyên nhân. Lúc trước cũng không biết đã xảy ra chuyện gì đại khủng bố, trải rộng ác chú, sinh long hóa tử long, nếu không phải địa thế nơi này là thủ, sớm đã truyền nọc độc nàng giảm. Vương Huyền khẽ gật đầu, hai mắt kim quang lấp lóe, vận chuyển trúc long nhãn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Lữ Vọng nói, còn có một chút giữ gìn. Giờ phút này trong mắt hắn, nguyên bản tầm bổ sông núi huyền hoàng sắp địa khí, giờ phút này đã trở thành màu xanh sẫm, tầng tầng lớp lớp, lắng động tích lũy, tỏa ra kinh người ác nghiệp. Bên ngoài sông núi, màu xanh lá dị khí bay lên, tụ tán ly hợp, hóa thành khô lâu hình, cuối cùng bẩn bèo tán loạn. Mà lại hướng trong, thì là sâu thẳm bóng tối, cho dù vì hắn trúc long nhãn, thì không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây cũng là cấm địa sao? Vương Huyền nhắc tới cảnh giác, ánh mắt càng ngưng trọng thêm, nơi đây xác thực không thể coi thường, hai vị lần trước là từ chỗ nào bước vào? Lữ Vọng trầm giọng nói, Trường Sinh Điện lịch sử cổ lão, thập thất quốc loạn thế lúc, liền có cổ vu quốc cúng tế tới trước do xét, sau đó liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào không được đến gần, bách tính không rõ ràng cho lắm, lời đồn nhảm vì Trường Sinh Tiên Điện. Sau đó lịch đại địa sư đều tới trước quan khí, tìm thấy bên ngoài sinh môn biến hóa quy luật, nhưng nơi đây bán độc chi chú ngang ngược, không cách nào xâm nhập, lại không có một mảng cỏ, dần dần không người dò xét. Nói xong, từ trong ngực lấy ra la bàn, xem xét một phen sau ngẩng đầu lên nói, bây giờ sinh môn tại phía tây nam, chúng ta cập bờ đi bộ, qua giờ thí, sinh môn rồi sẽ biến hóa. Vương Huyền đối Mạc Vân Tiêu khẽ gật đầu. Lên ngựa, thanh long đột. Mạc Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, Vĩnh An phủ quân hơn ngàn tướng sĩ ngay lập tức mặc giáp lên ngựa, run run dây cương, chiến mã sôi nổi bay lên không bật lên, rơi xuống trên mặt nước lúc, dưới vó ngựa đã có xương trắng bốc lên. Hai bên bờ đều là loạn thạch bãi sông, dốc đứng trên núi, nhưng đối với phụ quân ngưng tụ sát khí yêu đan chiến mã lại như giẫm trên đất bằng, càng đừng đề cập còn có quân trận độn thuật gia trì. Chiến mã ù ù, sát khí cuồn cuộn, sơn cốc yên tĩnh bị đánh phá, trong chốc lát liền đã đi tới sơn lĩnh chi đỉnh. Dương Quốc Cứu nhịn không được khen, Vĩnh An Thiết Kỵ quả nhiên danh bất hư truyền. Quốc Cứu quá khen. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn hướng về phía đông nam, còn lại A Phúc thì vẫn hai, trầm ngâm quan sát. Làm sao vậy? Dương Quốc Cứu đội vàng hỏi. Vương Huyền nhìn qua xa xa yên tĩnh đen nhánh sơn lĩnh, trong mắt kim quang lấp lóe, cau mày nói, vừa rồi dường như có người nhìn trộm, A Phúc cũng nghe đến chút ít tiếng động. Là ai? Dương Quốc Cứu vẻ mặt nghiêm túc. Vương Huyền khẽ lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói, không thấy, có thể chỉ là trong núi Gia Yêu, chúng ta đi thôi. Nói xong, xuất lĩnh đại quân tiếp tục tiến lên, nhưng kỳ thực đã lệnh A Phúc tiểu bạch để cao cảnh giác. Mọi người sau khi đi không bao lâu, bờ bên kia rừng rậm trong lúc đó đột nhiên lũ ảnh lưu động, mảng lớn hắc vụ bay lên, sau đó hóa thành một bộ rách dưới áo choàng chậm rãi rơi xuống. Một cái đại thủ manh nhưng bắt lấy áo choàng, tiện tay lắc một cái, choàng tại sau lưng, mũ trùm hạ mặt đầy râu gốc dạ, ánh mắt lạnh lùng. Chính là từng tại thần đô lộ diện Nam Tấn Tiễn Thánh Dương Phụng. Bên cạnh hắn còn có 5 người, đều người khoác áo bào đen. Có tóc trắng xóa lao hầu, có khuôn mặt hiền lành tăng nhân, có mặt mũi tràn đầy u ám lao giả, một người trong đó chính là chỉ huy trộm cướp qua âm thuật thư sinh. Thư sinh lắc đầu nói, này Tịnh Châu hung hổ thật là lợi hại linh giác, nếu không phải Dương sư pháp bảo, chúng ta sớm bị phát hiện. Bà lao kia sắc mặt khó coi nói, người này là gì sẽ đến? Chẳng lẽ lại nghe được cái gì tiếng gió? Thư sinh trong mắt u quang lấp lóe, nghe nói Dương Quốc Cựu chi tử thân chúng độc chú, thường tới nơi đây tìm kiếm linh hảo, đoán chừng là mời Vương Huyền tới trước giúp đỡ. Lao hầu có chút lo lắng, có thể hay không làm hư chúng ta đại sự. Thư âm thanh cười lạnh nói, nơi đây có thể mặc kệ bọn hắn bao nhiêu nhân mã, chúng ta có bệ hạ ban tặng chi bảo hộ thần, bọn hắn đoán chừng liên thành môn đều khó mà tới gần. Đi thôi, Lam đại sư đi tăng thủy đàm thiết trận, yêu ma pha trận mà ra, nhất định có thể dẫn đi thác bạt ra cao thủ, vì bọn ta tranh thủ thời gian. Dứt lời, thân hình lóe lên, phá không mà ra, mang mọi người đường vòng hướng Trường Sinh Điện cấm địa mà đi. Bọn hắn vừa đi, bên cạnh rừng rậm liền có kim quang lấp lóe. Một tên thanh sam nam tử trung niên theo chỗ u ám chậm rãi hiện thân, tóc đen xương tóc mai, hai mắt hẹp dài, khuôn mặt thanh đạm. Chính là Nguyên Tứ Hải môn môn chủ, Địa Tiên Cố Thương Hải. Cố Thương Hải nhìn qua mọi người phương hướng rời đi, trong mắt như có điều suy nghĩ, sau đó một vệt kim quang liền biến mất không thấy gì nữa. Đến rồi, chính là ở đây. Địa Nguyên môn địa sư Lữ Vọng vất tay ra hiệu mọi người dừng lại. Hắn giờ phút này tay phải cầm viên, tay trái cầm một la bàn, bốn phía quan sát dò xét. Trước mọi người phương, rõ ràng là một tòa thạch lâm. Dưới chân ngọn núi tuy có tuyết động bao trùm, lại tung bách xanh ngắt, màu xanh lá ngọn cỏ theo trong tuyết chui ra. Mà đối diện thạch lâm, không có một ngọn cỏ, nham thạch toàn bộ là màu đen tổ ong hình, tựa hồ là bị axit đậm đặc ăn mòn mà thành. Trong trượng xa, cảnh sắc không giống nhau. Vương Huyền thì xuất ra lục nghi bàn, màu đen lưu ly chạm trên la bàn phủ văn màu vàng xoay tròn, đồng thời vận chuyển trúc long nhãn. Lữ Vọng thấy thế, trong mắt tràn đầy hâm mộ, suýt nữa quên mất bảo vật này rơi vào vương tướng quân trong tay, thiên hạ chi đại đều có thể đi, chỉ là may mắn mà thôi. Vương Huyền hơi cười một chút, đem lục nghi bàn thu hồi. Này Lữ Vọng cùng Sầm Hư Chu hoàn toàn khác biệt, mặc dù nhìn như hòa khí, nhưng trong mắt một màn kia tham lam lại không cách nào che giấu. Giấu rất sâu, nhưng loại người này hắn gặp quá nhiều rồi. Chẳng qua năng lực kết giao quyền quý, mọi việc đều thuận lợi, xác thực có chút tài năng. Tìm thấy sinh môn chỗ, cùng lục nghi bàn giống nhau như lúc. Dường như phát giác được chính mình thất thố, Lữ Vọng ngay lập tức quay đầu đối Dương Quốc Cứu mỉm cười nói, "Quốc Cứu, trước đó chúng ta đã tìm lượt bên ngoài, lần này có rồi vương tướng quân tương trợ, nếu không chúng ta trực tiếp xâm nhập, đỡ phải hao phí thời gian." Dương Quốc Cứu do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Vương Huyền. Chương 430, ác chú đầy cấm địa, Vương Thành hiện dị tượng, 2, chương 430, ác chú đầy cấm địa, Vương Thành hiện dị tượng, 2, Vương Huyền hơi trầm tư, thì theo Lữ tiên sinh lời nói, như quân trận không cách nào gánh vác các chú, ta sẽ trước giờ nói cho chư vị. Sau đó liền tại Lữ Vọng dẫn đầu dưới, bước vào cấm địa. Mới vừa vào thạch lâm, quân trận sát khí liền ầm vang mà lên, quần quần màu máu sát khí ở phía trên bốc lên. Bốn phía đột nhiên xuất hiện đạm màu xanh lá dị khí, hóa thành khô lâu cùng quân trận sát khí chạm vào nhau, lại tại tiếng xèo xèo bên trong nhanh chóng tiêu tán. Vĩnh An quân sĩ nhóm sớm đã tụ lại, dùng ngựa mà đi, cảnh giác nhìn qua chúng quanh. Bọn hắn bây giờ đều vì ngưng tụ phục thất sát luân, linh giác bất phàm, mới vừa vào nơi đây, cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy ác độc, phản phất mặt đất đều mang nồng hậu dày đặc địch ý. Vương Huyền gợn sóng thoáng nhìn, ánh mắt ngưng lại. Ác độc chớ chú hắn gặp qua không ít, tại Khảm Nguyên Sơn mạch khai hoang lúc, hóa hình lao yêu thường xuyên thi triển, đã từng xử lý tà thần hắc diện tướng công càng là hơn tự ý thường đạo này. Nhưng cho dù hắc diện tướng công tà thần miếu vị trí, cũng chỉ là đây nơi đây hơi mạnh hơn một chút. Phải biết nơi này vẫn chỉ là bên ngoài. Lữ Vọng chỉ chung quanh, sắc mặt ngưng trọng nói, "Vương đại nhân, cảnh giới này diện tích không nhỏ, cự ly này Đại Chu Vương thành di tích còn có trăm dặm xa, theo trong môn tiền bối khảo chứng, nơi đây hẳn là Vương thành quan đạo chỗ. Theo cổ chu lễ ghi chép, Đại Chu thời điểm nhân tộc cường thịnh, các nơi Vương thành đều có đá xanh con đường, thông hướng chung quanh ngàn dặm, xe ngựa lui tới, không nhận vũ tuyết gian nan vất vả ảnh hưởng." Vương Huyền cẩn thận nhìn lên, lập tức rung động trong lòng. Nguyên lai những cái này thạch lâm, lại toàn bộ là đá tảng nền đất, cho dù kiếp trước cũng không có xa xỉ như vậy. Muốn bao trùm ngàn dặm, công trình lượng chi đại, quả thực có chút khoa trương, mà như thế quy mô con đạo cũng bị ăn mòn thành như vậy, các nơi Đại Chu di tích đã ít lại càng ít. Khi đó nhân tộc rốt cục đã trải qua cái gì? Cấm địa bên ngoài không có một mảng cỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ là các loại đá lởm chởm quái thạch, chợt có quỷ dị lục quang bốc lên. Nơi này đã bị Dương Quốc Cứu nhiều lần thăm dò, Vương Huyền thì không lãng phí thời gian, một bên xem xét lục nghi bản, một bên mang theo quân trận tiến lên. Dương Quốc Cứu khen, có Vương đại nhân tương trợ, quả nhiên thoải mái, lần trước chúng ta vì pháp khí hộ thân, đều muốn thời khắc vận chuyển chân khí chống đỡ. Không cần thiết chủ quan. Vương Huyền nhìn một chút xa xa, nhíu mày, hai vị mấy lần trước đến, nhưng có tà vật quấy phá. Lữ Vọng khẽ lắc đầu, loại địa phương này, cho dù lệ quỷ u hồn cũng sẽ tan thành mây khói, mặc dù có, mấy ngàn năm qua từ lâu bị người chém giết, Vương đại nhân thế nhưng phát hiện cái gì? Luôn cảm giác có đồ vật gì đang dòng nó. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, nhìn về phía bên cạnh A Phúc. Từ bước vào nơi đây, A Phúc lục nhị thần thông liền chịu ảnh hưởng, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nghe được sóng biển dâng thê lương tiếng thét gào, bất đắc dĩ chỉ có thể phủ kín thần thông, giờ phút này trong lòng tràn đầy bất an. Mà thấy nhỏ trắng ở trên không trung, càng là hơn cái gì cũng không nhìn thấy, để tránh bị ác chú ảnh hưởng, Vương Huyền đã mệnh hắn ở ngoại vi chờ đợi. Sờ lên A Phúc cầu đầu, Vương Huyền mệnh quân trận tiếp tục tiến lên, nhưng âm thầm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Mới tứ linh quân kỳ đã làm tốt, giờ phút này liền giấu trong động huyền thí, nhưng còn chưa tiến hành trong quân nghi thức tế luyện, không thể sử dụng. Càn Long đại ấn bạch chú thần thông vừa vặn thích hợp nơi đây. Không khỏi bất ngờ, đại quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh, một canh giờ sau, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa dốc đứng trên núi. Lữ Vọng nét mặt có chút khẩn trương, Vương đại nhân, qua kia trên núi chính là trong cấm địa chỗ, như quân trận gánh không được, tuyệt đối không nên dùng sức mạnh. Vương Huyền gật đầu một cái, đợi mọi người rục ngựa lướt qua trên núi. Xì xì xì. Quân trận vùng trời màu máu sát nói đột nhiên sôi trào, cấm địa ác chú trong nháy mắt tăng cường, hóa thành lít nha lít nhít bóng người màu xanh lục quay trùng quanh quân trận gào thét, mơ hồ năng lực nhìn thấy từng trương bặm bẹo gương mặt. Uy, uy, uy. Mạc Vân Tiêu một thân gầm thét, tất cả quân sĩ trên người màu máu quân hồn trong nháy mắt bay lên, hổ khiếu giáng bàn, quân trận sát khí cũng theo đó vững chắc. Quân trận có thể đối phó được nơi đây ác chú, nhưng trong mắt mọi người lại không hề vui mừng, đều sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua phía trước. Đây là một mảnh to lớn bốn địa trung ương thình lình có một tòa rộng rãi đô thành, hơn phân nửa bị màu đen sương mù dày bao phủ, mơ hồ năng lực nhìn thấy đổ nát thê lương, thanh đồng cửa lớn. Trong vương thành còn có một tòa núi nhỏ dường như cao ngất tế đàn, mơ hồ có lít nha lít nhít bóng xanh lấp lóe, chung quanh thì là tất cả lớn nhỏ cung điện, chế thức xưa cũ, nhưng một nửa đã sụp đổ, lộ ra cao ngất thanh đồng trụ. Những kia là cái gì? Lữ Vọng trợn mắt há hốc mồm, ác chú vì sao năng lực ngưng hình? Trước đó thì có cao thủ tới qua, chưa bao giờ phát hiện vật này. Dương Quốc Cứu nuốt ngụm nước bọt, xem bọn hắn bộ dáng kia, rõ ràng là tại tế bái. Vương đại nhân, nơi đây tất nhiên đã xảy ra chuyện gì quỷ dị, hoặc là chúng ta ngày khác trở lại. Vương Huyền trầm tư một chút, cũng tốt. Phát sinh trước mắt tất cả đã hoàn toàn vượt qua hắn đã hiểu, tứ hải môn tình báo không có ghi chép, đại yến siêu sơn đồ cũng chưa từng đề cập qua kiểu này tà vật. Hắn chỉ là đến giúp đỡ, cho dù động huyền tí bên trong có trên trăm chi long tinh kim vũ tiễn, cũng không muốn tiêu hao ở chỗ này. Loại sự tình này, hay là giao cho Quảng Nguyên chân quân loại đó cứng đầu đến xử lý. Có người. Đúng lúc này, Vương Huyền đột nhiên quay đầu, ánh mắt bén nhọn. Chỉ thấy bốn địa phía đông nam, kể ra bóng đen chợt phát hiện thân, hướng về vương thành bay thẳng mà đi. Trước mắt một người trong tay giơ cao lệnh bài, ven đường bay lên màu xanh lá hình người ác chú, lại sôi nổi tản ra. Dương Quốc Cứu trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn là ai? Lữ Vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì, run giọng nói, mấy tháng trước, Ngụy U Đế từng hiện thân ở đây, còn bước vào vương thành dẫn phát dị tượng, hẳn là lại tới. Dứt lời, quay người lo lắng nói, Vương đại nhân, Ngụy U Đế không phải chúng ta có thể đối phó, hay là nên rời đi trước, tìm cao thủ tương trợ. Nhưng mà không đợi Vương Huyền nói chuyện, những thần bí nhân kia liền đột nhiên dừng lại, không biết nói cái gì, một người trong đó mạnh nhưng kéo cung dẫn tiễn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ánh sáng màu đỏ phá không mà đến. Muốn chết. Vương Huyền không nói hai lời, đồng dạng kéo ra Mặc Ngọc bảo cùng, quân trận sát khí rót vào, phù tiễn gào thét mà ra. Hai mũi tên chạm vào nhau, giữa không trung ầm vang bạo liệt. Là cao thủ bắn cung. Vương Huyền phát giác được khủng bố sát ý, đối phương không chỉ trong tay bảo cung uy lực kinh người, tiễn thuật chi cao cũng là cuộc đời hiếm thấy. Khoảng cách như thế xa, còn có thể xuyên thấu qua quân trận lấy sát ý khóa chặt, chưa từng nghe nói qua có loại bí pháp này. Cùng lúc đó, tất cả cấm địa cũng theo đó bạo động, vô số bóng người màu xanh lục sinh đằng mà lên, thê lương tiếng rít thì ngày càng rõ ràng. Cứu ta! Cha, A Nương! Cháy mau! Cửu U Quỷ Quốc, nhân tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chương 431, ác chú hóa mưa đen, nhân tộc có đại địch, 1. Chương 431, ác chú hóa mưa đen, nhân tộc có đại địch, 1. Sơn lay động, buồn hào vang vọng đất trời. Cấm địa trong nháy mắt như nước nóng sôi trào, trước mặt toàn bộ là bóng người màu xanh lục, cùng vừa rồi khác nhau, lần này có thể thấy rõ ràng. Có gầy còm lão giả ôm non nớt đứa bé, có trường bào nho sinh ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, có ai hùng võ phu cầm kiếm bay lên không, có phàm tục bách tính đầy mắt hoảng sợ. Tất cả mọi người ngước nhìn thương khung, phẫn nộ, tuyệt vọng, không cam lòng. Tận thế cảnh tượng lệnh trong cấm địa ác chú uy lực mạnh tăng, quân trận sát khí dường như trong nháy mắt liền bị phá tan. Ông Càn Long đại ấn bay lên trời, trong lúc đó quang mang bắn ra bốn phía, Vương Huyền thậm chí vận dụng Long Hổ đại ấn trong dự trữ sát khí. Tất cả mọi người trong đầu trống rỗng. Bọn hắn vừa rồi kém chút bị cấm địa bạo động phá tan thần hồn, bây giờ Càn Long đại ấn lại phóng thích xích bạch quang mang. Quanh thân nóng rực, tựa như chói chang ngày mùa hè. Mà ở quân trận bên ngoài, vô số bóng người lại đọng lại thành màu xanh lá biển lửa, như cửu lũ địa ngục hiện thế, cùng Càn Long ấn bạch mang kịch liệt va chạm. Bên hai toàn bộ là tiếng ầm ầm, mặt đất không ngừng rung động. Lui. Vương Huyền một tiếng quát chói tai, đồng thời thi triển Thanh Long độ thuật, tất cả quân trận trong nháy mắt bị sương trắng bao phủ. Bọn như ở trong mộng mới tỉnh, mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn là bản năng quay đầu ngựa lại, trong nháy mắt gia tốc. gào thét ở giữa đã lui ra bên ngoài mấy chục dặm. Cấm địa bên ngoài, màu xanh lá ác chú biển lửa rõ ràng yếu bớt, nhưng càng lớn khủng bố đã tiến đến. Trên trời cao, nào đó oán độc khí tức càng phát ra nồng đậm, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, làm lòng người quý nặng nề. "Đừng quản, đi ra ngoài trước lại nói." Thấy có người không nhịn được nghĩ quay đầu quan sát, Vương Huyền một tiếng quát chói tai, đồng thời quân trận sát khí lần nữa mãnh liệt mà ra. Hô hấp trong lúc đó, bọn hắn liền đã rời khỏi cấm địa. Chính như Lữ Vọng nói, nguyên bản sinh long chi cục đã thành tử long khốn long chi thế. Rời khỏi thạch lâm, bên ngoài gió êm sóng lặng. Lúc này, tất cả mọi người mới quay đầu quan sát. Chỉ thấy bầu trời đoàn kia nồng đậm như mực mây đen cuồn cuộn phun trào, dần dần hình thành to lớn vòng xoáy, sau đó hóa thành hàng tỷ màu đen hạt mưa rơi xuống. Xuy xuy xuy, màu đen hạt mưa cùng màu xanh lá biển lửa giao hòa, phát ra quỷ dị tiếng vang, tựa như muốn dội tắt nảy vô tận đoàn động. Cùng lúc đó, vùng cấm địa này thì tại bị ăn mòn. Mọi người đầy dây kinh ngạc, chỉ thấy những kia thạch lâm tại mưa đen bên trong không ngừng bốc lên khói trắng, có thêm lít nha lít nhít cái hố. Nguyên lai thạch lâm đúng là bởi vậy hình thành. Lữ Vọng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, run giọng nói: "Cửu Vũ Quốc là phương nào thế lực, trong sử sách chưa bao giờ ghi chép." Vương Huyền cùng Dương Quốc Cứu sắc mặt âm trầm, đều không có nói chuyện. Bọn hắn hiểu rõ, này nhất định là kinh thiên chi bí. Cửu Vũ Quốc chính là nhân tộc đại địch. Một âm thanh trong trẻo đột nhiên ở bên cạnh vang lên. "Ai?" Vương Huyền trong nháy mắt kéo cung quay người, lập tức liền ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói: "Nguyên lai là Cố Tiền Bối." Lời nói khách khí, dây cung lại thời khắc căng cứng. Mặc kệ đối phương thân phận gì, giờ này khắc này, lại tại này ma quái cấm địa, không thể không phòng. Hắn không muốn trêu chọc địa tiên, nhưng cũng muốn điểm tình huống. Vĩnh An quân sĩ nhóm thì đồng thời nắm chặt vũ khí, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trầm mặc không nói. Bọn hắn tất nhiên biết nhau người này, Bát Vương Độ lúc đột nhiên xuất hiện tại quân trận trong, cướp đi chủ tướng một kiện bảo vật. Cho dù đối phương là địa tiên, cũng là vô cùng nhục nhã, mặc dù không ai để, nhưng luôn luôn ép trong lòng mọi người. Dương Quốc Cứu cùng Lữ Vọng thì giật mình. Bọn hắn mặc dù không biết, nhưng cũng theo Vương Huyền trong miệng đoán ra hắn thân phận, cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Cố Thương Hải gợn sóng thoáng nhìn, đúng mọi người địch ý nhìn như không thấy, nhìn qua trước mặt cấm địa dị tượng trầm giọng nói: "Phái một người đi nhắc nhở Thác Bản ra, tối nay có người muốn thả ra kia Tang Thủy Đàm yêu ma, ngoài ra để cho Thái Nhất giáo truyền tin, báo tin Quảng Nguyên chân quân mau tới nơi đây." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lữ Vọng lúc này chắp tay nói: "Thương Hải chân quân yên tâm, tại hạ cái này đi truyền tin, tuyệt đối không hỏng việc." Dứt lời, lại đối Vương Huyền trầm giọng nói: "Vương đại nhân, tại hạ sư tôn liền tại Tang Thủy Đàm, can hệ trọng đại, xin cáo từ trước." Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, dưới mắt cấm địa thực sự khủng bố, hắn một khắc cũng không muốn đợi, vừa bạn có cớ. Vương Huyền khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương Quốc Cứu: "Quốc Cứu, nếu không ngươi thì đi cùng." Dưới mắt tình huống, hắn sợ là đi không được. Phủ quân có trấn áp yêu tà chi chứ, huống hồ bây giờ đã là thao thiết quân tướng quân, như bỏ mặc náo ra đại sự, cái thứ nhất có hắc oa chính là hắn. Dương Quốc Cứu tu vi bình thường, như treo ở nơi đây cũng là không nhỏ phiền phức. "Không, ta lưu ở nơi đây." Dương Quốc Cứu trong mắt âm tình bất định, cắn răng nói. Vương Huyền hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Lữ Vọng lại là chạy nhanh chóng, trong tay trường phiên dừng lại, dùng ra địa nguyên môn bí pháp, mượn địa khí trong nháy mắt trốn xa. Vương Huyền thì không thèm để ý, quay người nhìn về phía Cố Thương Hải chắp tay nói: "Tiền bối chớ trách, không biết nơi đây rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Còn có kia Cửu Vũ Quỷ Quốc, lại là phương nào thế lực?" Cố Thương Hải dừng dưng nói: "Ta bị Quảng Nguyên Chân Quân chi mời điều tra việc này, ngươi như muốn biết, tự mình hỏi hắn sao đi." Vương Huyền trong lòng có chút căm tức, lại mặt không đổi sắc trầm giọng nói: "Kia giờ phút này cái kia ứng đối ra sao?" "Vừa rồi đây chính là Ngụy Vũ Đế." "Ứng đối?" Cố Thương Hải nhịn không được cười lên: "Lão phu chỉ là nhận ủy thác của người điều tra tình báo mà thôi, thật không nghĩ nhìn vì ai liều mạng. Chẳng qua bên trong những kia, lại không phải Ngụy Vũ Đế, Quảng Nguyên Chân Quân xếp đặt cái cục, lại chỉ câu được rồi chút ít con tôm." Dường như cảm thấy việc này buồn cười, trong mắt tràn đầy trêu tức. Vương Huyền sắc mặt âm trầm, không nói thêm gì nữa. Hắn coi như là đã nhìn ra, ba tên địa tiên, phong cách hành sự một trời một vực. Huyết Nguyệt như yêu ma, chính tà khó phân. Cố Thương Hải tính tình cuồng ngạo, ích kỷ khó mà nắm lấy. Khách quan mà nói, kia vì nhân tộc đủ kiểu tính toán Quảng Nguyên Chân Quân, ngược lại tốt hơn ở chung. "Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì?" Một bên Mạc Vân Tiêu chắp tay hỏi. Vương Huyền con mắt híp lại, chờ một chút nhìn xem, trốn cấm địa này tựa hồ có chút không đúng. Hắn giờ phút này sớm đã vận chuyển trúc long nhãn. Trong mắt hắn, cái kia ma quái màu xanh lá địa khí sôi trào, cuối cùng hiện ra nguyên hình, lại là vô số nhân tộc tàn hồn, hỗn hợp có khủng bố độc chú lắng đọng. Như bẩn thỉu vũ bùn, một khi quái trở thành rác rưởi nổi lên, chẳng qua là hóa thành chú oán biển lửa. Chẳng thể trách được xưng là cấm địa. Đây là kinh khủng bực nào tuyệt vọng cùng oán lực, nếu là xâm nhiễm thần đạo, chỉ sợ xã tắc đàn ngay lập tức sẽ sụp đổ. Nhưng giờ phút này tình huống lại xảy ra biến hóa. Bầu trời đêm như cũ tí tách rơi xuống mưa đen, tất cả nhân tộc tàn hồn tiếp xúc về sau, ngay lập tức lộ ra đau khổ nét mặt, bản năng chui xuống đất, chú oán biển lửa cũng chậm chậm dập tắt. Mặc dù chìm vào địa mạch, nhưng vô số tàn hồn oán hận lại chưa từng tiêu tan, ngược lại hóa thành hắc vụ bay lên, lại dung nhập không trung nồng đậm hắc vân trong. Kia hắc vân mới là kẻ cầm đầu. Đây là một loại chưa từng thấy qua chú pháp, diệt sát vô số sinh linh, nhưng lại nhường hắn thần hồn không được an bình, kéo dài hấp thụ oán hận lực lượng, hình thành nan giải nút chết. Âm tàn độc ác, quả thực nghe rợn cả người. Chương 431, ác chú hóa mưa đen, nhân tộc có đại địch 2, chương 431, ác chú hóa mưa đen, nhân tộc có đại địch 2. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền liền tê cả da đầu, đối Cố Thương Hải chắp tay nói: "Thương Hải chân quân, những người kia rốt cục có mưu đồ gì, mong rằng báo cho biết." Cố Thương Hải ánh mắt có chút cổ quái, kể ngươi nghe thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ lại ngươi sẽ ra mặt? Tốt đẹp tiền đồ, làm gì hưởng tiện tính mệnh? Vương Huyền Âm thanh lạnh lùng nói, Vương Mỗ làm việc, có việc nên làm, có việc không nên làm, như bỏ mặc, trong lòng ý khó bình. Kha Lâm ý khó bình. Cố Thương Hải cười ha ha một tiếng, rêu rêu nói, Quảng Nguyên Chân Quân muốn ta giữ bí mật, nhưng nếu như thế, chắc hẳn hắn thì tìm không ra khuyết điểm. Dứt lời, quay đầu nhìn về dần dần dập tắt biển lửa, nơi này là Đại Chu một chỗ vương hầu thành, kia đã từng không ai bị nổi Đại Chu, chính là bởi vì Cửu Vũ Quỷ Quốc mà hủy diệt. Về phần này Cửu Vũ Quỷ Quốc, ta thì tra được một vài thứ, dường như cùng kia Thiên Đô Tiên Thành liên quan đến. Đại Chu hao hết nội tình, đem Cửu Vũ Quỷ Quốc phong ấn, dãy núi Hoàng Tuyển bên ấy chính là lối ra, này Ngụy U Đế các loại tính toán, đều là phá hoại phong ấn. Nghe nói người này là sau khi chết phục sinh, đoán chừng đã bị tà ma phụ thể, lão phu ngược lại là đối với hắn lai lịch cảm thấy hứng thú. Lời còn chưa dứt, đã thấy Vương Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện nhai tí phương thiên hỏa kích, xoay người nói, chư vị, có dám cùng Vương Mỗ cấm địa một lần sông, đem những kia yêu tà đều tru sát. Giết! 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 Vĩnh An phủ quân đều dựng thẳng trường thương, giận dữ hét lên. Không có người nào do dự, trong mắt tràn ngập tử trí. Vương Huyền nhìn qua mọi người, trong lòng cảm thán. So với hắn, những thứ này thủ hạ mới thật sự là binh tu. Huyết y địa đạo chi loạn, bọn hắn bỏ xuống nông cụ quốc, gia nhập phủ quân, giáo trận đăng khấu, bảo đảm gia thủ cảnh. Không ai so đo sinh tử. Sơn Âm Quỷ Thành, Khả Nguyên khai hoang, tru sát yêu tà. Đồng dạng không người so đo được mất. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền không do dự nữa, quay người hành kích, dùng ngựa mà ra, sau lưng hơn ngàn thiết kỵ lao nhanh, đại địa chấn động. Vâng! Chủ tướng đại đạo bay lên. Vương Huyền không chút nào tiếp rẻ quân trận sát khí, đồng thời dùng ra Huyền Vũ cùng Thanh Long đột thuật. Huyền Vũ đột, thiết giáp đồng nón trụ, bất động như sơn. Phủ quân nhân mã toàn thân đều hiện hiện gợn sóng hắc quang, lấp lóe kim loại sáng bóng, phản phất lại chụp vào một tầng trọng giáp. Thanh Long đột, múa phong vân, biến ảo khó lường. Dưới vó ngựa có xương trắng bay lên, mọi người tựa như thần binh hạ phàm, đàng vân giá vụ, phá phong mà đi. Cuồn phong gào thét, cắt bay đá chạy. Trong nháy mắt, Vĩnh An phủ quân liền lần nữa xông vào cấm địa. Dương Quốc Cứu cũng không đi theo, đừng nói hắn tu vi bình thường, mặc dù có gan, cũng sẽ trở thành vương hữu, chỉ có thể đầy mắt lo lắng nhìn qua phía trước. Cố Thương Hải trong mắt thì hơi kinh ngạc, lắc đầu nói, ngược lại là cái có đảm lượng đáng tiếc quá mức lỗ mãng. Nói còn chưa dứt lời, liền nhíu mày. Chỉ thấy Vĩnh An phủ quân xông vào cấm địa, không kiêng nể gì cả sử dụng quân trận đột thuật, không chỉ không có dẫn phát cấm địa bạo động, với lại kia ác chú lực lượng dường như còn biến đạm rất nhiều. Cố Thương Hải nhìn một chút bầu trời càng phát ra nồng đậm hắc vân, như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế. Dứt lời, liền kim quang lóe lên trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Vương Huyền trong lòng cũng may mắn, chính mình thắng cược. Trốn cấm địa này mình, phiền toái nhất chính là ác chú, rốt cuộc phủ quân nhân số hơn ngàn, mặc dù có thể dùng quân trận phòng hộ, nhưng cũng tiêu hao quá lớn. Một khi lâm vào, chính là tử địa. Nhưng hắn vừa rồi nhìn khí, lại phát hiện kỳ quặc. Kia vô số tàn hồn trốn dưới mặt đất, theo án lực bị hắc vân hấp thụ, cũng theo đó yên lặng. Kết hợp vừa rồi chứng kiến thấy, Vương Huyền lập tức suy đoán, này ác chú biển lửa, đoán chừng sẽ yên tĩnh một quãng thời gian. Nghĩ được như vậy, hắn nhìn về phía xa xa. Biển lửa cùng mưa đen qua đi, vương thành di tích thì hắc vụ tan tán, trở nên có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy những người kia đã chạy đến tế đàn chi đỉnh, bày ra cái pháp đàn, không biết đang làm cái gì. Tóm lại không phải là chuyện tốt. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lần nữa dựng cung dẫn tiễn, nghỉ, chính là năm mũi tên liên phát. Đối phương cũng có thần cung thủ, tiễn thuật người cao minh hơn chính mình, có thể dùng kế ứng đối. Vương thành tế đàn di tích, mặt đất toàn bộ là cổ lao đá xanh, tràn đầy vết dạ, che kín thật dày cho bụi, mà chung quanh thì là các loại thanh đồng thần tượng, phần lớn hỏng, màu xanh đồng loang lổ, nổ ngang lộn xộn. Chính giữa tế đàn, một tòa cao 10 trượng thanh đồng cổ thụ đã vặn mèo bẻ gãy, đầy đất đều là vỡ vụn đồng phủ, lại còn không chết. Thư sinh kia nhìn thấy rục ngựa mà đến Vĩnh An phủ quân, mặt lộ kinh ngạc, này Vương Huyền danh dương thiên hạ, quả nhiên bất phàm. Dứt lời, cười nhạo nói, chẳng qua muốn tiến vào vương thành, lại là hy vọng hao huyền. Vừa vặn đem món đồ kia dẫn ra, rõ chờ một lúc thêm phiền. Trên mặt đất, một tòa pháp đàn đã dọn xong. Từng chiếc hắc mục là trận nhãn, nhỏ máu dây đỏ làm dẫn quấn quanh, còn có vài gốc bạch trúc, thiêu đốt ngọn lửa xanh lục. Bà lao kia chậm rãi mở ra trong tay quyển sách bằng da, trong mắt âm tình bất định, nhìn qua thư sinh run giọng nói, vậy hạ thật nói nơi đây, dùng qua âm thuật cũng có thể trở về. Thư sinh mỉm cười gật đầu, nhìn thấy kia thanh đồng cổ thụ không, vậy hạ nói vật này chính là phá giới chi bảo, thực thi hẳn là trong U Minh. Long bà bá chỉ cần cầm tới thực thi, vậy hạ liền sẽ ban thưởng ngươi tục mệnh thần đan. Đến lúc đó tiến về tiên thành tìm được cơ duyên, nói không chừng liền có thể thành tiểu địa tiên. Tốt, hy vọng bệ hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. La Hầu cắn răng, lúc này đi vào pháp đàn trung ương ngồi xếp bằng, đầu tiên là dùng ngân châm đâm vào cái hốt huyệt vị, sau đó bắt đầu nắn pháp quyết. Chỉ một thoáng, âm phong nổi lên bốn phía, bạch trúc lục quang lấp loé không yên, mặt đất dần dần có cô ma quái lực lượng bay lên. La Hầu bị cố lực lượng kia bao vây, trên người đột nhiên xuất hiện cái trong suốt hư ảnh, ánh mắt mê man, chậm rãi chìm vào trong đất. Đây cũng là qua âm thuật. Một tên hán tử hừ lạnh nói, nhìn lên tới, thì không gì hơn cái này. Thư sinh khẽ lắc đầu, hồn vào U Minh dễ, nhưng muốn ra đây, liền khó càng thêm khó. Qua âm thuật chân quý, liền ở chỗ đây. Xem trọng ngọn đến, tuyệt đối đừng lừa diệt. Ra lệnh một tiếng, mấy người khác lập tức vây quanh ở pháp đàn bên cạnh. Nam Tấn Tiễn Thánh Dương Phục trầm giọng nói, người đến, nếu không ta đi ngăn cản một phen. Thư sinh cười nói, không cần để ý tới. Cùng lúc đó, Vương Huyền mấy mũi tên vừa mới phá không mà ra, liền ngay lập tức phát giác không ổn. Này Vương Thành mặc dù sớm đã phế tích, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không có đơn giản như vậy, vừa mới bắn ra, liền dẫn tới phản ứng. Kia cũng bị thăm dò cảm giác lần nữa dâng lên. Vâng. Phía trước nhất dùng để dụ địch phủ tiễn ầm vang nổ tung, sau đó mấy cái kim vũ tiễn cũng bị đột nhiên xuất hiện từng đạo lục quang dây dưa, ánh lửa vang khắp nơi. Vương Huyền rên lên một tiếng, đội vàng thu hồi. Kim vũ tiễn là tâm thần tế luyện, như bị nơi đây độc chú xâm nhiễm, chỉ sợ khó khôi phục. Nhưng hắn kỳ quái là, chớ chú rõ ràng đã yếu bớt, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Đúng lúc này, Vương Thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh lục, toàn thân dữ tợn khải giáp, ánh mắt điên cuồng, làm lòng người quý khí tức hóa thành hắc vụ bay lên. Những kia hắc vụ ở tại vùng trời hội tụ, lại hình thành một mặt chủ tướng đại đạo, chậm rãi bồng bềnh. Ngừng. Vương Huyền phất tay, tất cả quân trận trong nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, nhìn qua phía trước. Đúng là một tên thượng cổ binh tu tàn hồn, hấp thụ cấm địa ác chú, hóa thành tà ma. Này rốt cuộc là thứ gì? Còn chưa chờ Vương Huyền nhìn khí, mọi người liền sắc mặt đại biến. Lại là từng đạo thân ảnh màu xanh lục đột nhiên hiện ra, đều thân mang khải giáp, xem xét liền toàn bộ là thượng cổ binh tu. Mà ở trên tường thành, thì thình lình xuất hiện đạo thân ảnh, long bào mũ miệng, ánh mắt oán độc nhìn qua vùng trời hắc vân. Chương 432, vạn năm hy sinh vì nước ai, binh gia có thần thông. Chương 432, vạn năm hy sinh vì nước ai, binh gia có thần thông. Kia cổ nở phục thân ảnh xuất hiện, Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt đã hiểu những thứ này chớ chú là cái gì. Cổ có vương giả, xã tác phá toái, tụ hương hỏa mà thành ngắt chú, hóa lệ quỷ vì chú thượng thương. Hy sinh vì nước. Thứ này hay là hắn tại Thái Nhất giáo trong tàng kinh các tìm thấy một quyển cổ tịch trên nhìn thấy. Quyển sách kia tên là Linh Du tùy bút chỗ ghi chép sự tình, phần lớn kỳ quái, không thể tưởng tượng. Vương Huyền vốn cho rằng là tiền nhân nói mớ, không ngờ rằng vẫn đúng là gặp được vật này. Nếu như nói quỷ tế chính là vạn dân chi hoán, Khả Nguyên Sơn mạch cổ chiến trường trận si là quân trận chiến ý, vậy cái này hy sinh vì nước chính là xã tắc chi ai? Thân đạo sụp đổ, đồ thành diệt quốc, quân vương trước khi chết vì xã tắc hương hỏa, hỗn hợp vạn dân oán lực, rồi sẽ hóa thành kiểu này khủng bố độc chú. Đại nhân, còn xin chỉ thị. Bên cạnh Mạc Vân Tiêu chắp tay hỏi. Mặc dù những hình người kia chú ảnh nhất nhìn xem đã không tốt gây, nhưng bọn đều mặt không đổi sắc, không sợ hãi chút nào, trong mắt tràn đầy chiến ý. Vừa rồi địa tiên cô Thương Hải lời nói, mọi người đã nghe được. Kia cửu u bị quốc, cho dù nhân tộc thời kỳ cường thịnh cổ chu triều cũng vì vậy mà vong, huống chi hiện tại. Trước mặt thảm trạng khiến cho mọi người kinh ngạc. Ngụy U Đế còn muốn dẫn tới kiểu này đại địch, cho dù thịt nát xương tan, thì không thể nhường thành công công. Vương Huyền cắn răng, xông. Về này hy sinh vì nước chi chú, hắn hoàn toàn không có đầu mối. Nhưng chiến trường chính là như vậy, không phải mỗi lần đều có thể có vạn toàn chuẩn bị, cũng không phải mỗi lần đều có thể mưu trí thủ thắng. Nhiều hơn nữa lúc, hay là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chỉ có thể gắng gượng ghép ra một con đường máu. Giết, giết, giết. Vĩnh An Thiết Kỵ lần nữa công kích, tất cả mọi người rục ngựa lao nhanh, toàn thân màu máu quân văn hiện hiện, chiến ý đạt tới đỉnh phong. Trước mặt dù có núi đao biển lửa, cũng không sợ hãi chút nào. Vương Huyền thì không còn bảo lưu, áo choàng bay múa, mặc ngọc bảo cung rung động ầm ầm, dự vào rồi một cái long tinh kim vũ tiễn. Mục tiêu của hắn là những kia yêu nhân, không còn thời gian cùng những thứ này tạ vật dây dưa. Vâng. Không đến 10 dặm khoảng cách, mặc ngọc bảo cung ra chỉ dưới, long tinh kim vũ tiễn chớp mắt là tới, đánh vào cao ngất trên tường thành. Đám lính kia tu cùng vương giả ác chú thân ảnh, dường như trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ, hoàn toàn không có phản ứng. Nhưng Vương Huyền trên mặt không hề vui mừng, sau lưng chủ tướng đại đạo sát khí hội tụ, quân trận thiết kỵ lần nữa dưới chân đằng vân, dùng ra rồi thanh long đột. Chỉ một thoáng, quân trận mãnh nhưng tăng tốc, hướng về kia sát cơ kinh người lôi cầu bay thẳng mà đi. Tất nhiên, Vương Huyền trong lòng sớm đã coi là tốt thời gian. Ngay tại khoảng cách tường thành vài trăm mét lúc, lôi cầu mãnh nhưng co vào biến mất, lưu lại cái cực đại lỗ hổng. Giết! Vương Huyền gầm lên giận dữ, sau lưng quân sĩ cùng nhau nâng lên trường cung, gắt gao nhìn chằm chằm trong thành núi nhỏ tế đàn. Đại Chu thực hành chế độ phân đất phong hầu, Chu Đế phân đất phong hầu thiên hạ trừ vương, đây chỉ là trong đó một tòa vương thành, nhưng chỉ phế tích di tích, thì đây hiện tại thần đô còn một lớn. Vương Huyền kim vũ tiễn uy lực đầy đủ, nhưng này chút ít yêu nhân bên trong có cao thủ bắn cung, cho dù long tinh kim vũ tiễn cũng có thể tùy tiện chặn đường. Nếu muốn một kích mà bên trong, nhất định phải giấu ở quân trận mưa tên bên trong, chỉ cần xông vào trong thành, ba cái hô hấp sau có thể triển khai công kích. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền một tiếng gầm thét, long hổ đại ấn sát khí mãnh liệt mà ra, quân trận lần nữa gia tốc. Núi nhỏ trên tế đàn, mấy người đều bị long tinh kim vũ tiễn uy lực giật mình, mặt lộ cảnh giác. Là kia Vương Huyền đòn sát thủ. Lao tăng trong mắt tràn đầy sốt ruột, quay đầu nhìn một chút pháp đàn bên trong lão hầu, kia long tinh kim vũ tiễn chính là ngụy gia lão quỷ cũng không dám đánh, này qua âm thuật còn muốn bao lâu thời gian. Bên cạnh Nam Tấn Tiễn Thánh Dương Phục thì ánh mắt lãnh túc, nếu chỉ có Vương Huyền một người, ta chống đỡ được, nhưng đối phương có quân trận xung kích, chúng ta tốt nhất đi đầu rút lui. Thư sinh cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa phủ quân kỵ binh, chờ một chút nhìn xem. Trong mắt mọi người, Vĩnh An phủ quân vừa xông qua tường thành lỗ hổng, phủ cận lục diễm lấp lóe, ánh sáng cũng biến thành mô hình hồ không rõ. Tất cả phủ quân kỵ binh lại biến mất không còn tăm tích. Ha ha ha. Thư sinh mồ hôi lạnh trên trán tản đi, vỗ tay cười nói, rượu. Bệ hạ căn dặn, mặc dù có tiên thành lệnh, thì không thể trong vương thành độc thủ, những người này quả thực tự tìm đường chết. Bên cạnh Lao Tăng vô cùng ngạc nhiên, nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, này vương thành cấm chế lại lợi hại như thế. Chỉ là chút ít cho nên quỷ mà thôi. Thư sinh cười lạnh nói, không biết số trời, lúc có kiếp nạn này, ta Lý gia tổ tiên binh thành có ân với người trong thiên hạ, như thường không phải là bị người trong thiên hạ chỗ phụ. Đều là chút ít vô tri dòi bỏ, như bệ hạ đại sự công thành, chúng ta trường sinh đều có thể, những người này ngay cả quỷ cũng không làm được. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía pháp đàn. Pháp đàn bên trong, bạch trúc lục hỏa hoành một tiếng bốc lên cao hơn một trượng, đem chúng quanh chiếu lên tràn đầy xanh lét, đồng thời có cô ma quái khí tức bốc lên. Tất cả mọi người không hiểu cảm giác trong lòng phát lạnh. Hô hấp thủy khí hóa thành xương trắng, mặt đất thì tạm xem xét ngưng kết hàn băng. Bọn hắn cũng có không tầm thường tu vi, nhưng giờ phút này lại toàn thân phát run, tựa như phàm nhân trần truồng đứng ở băng tuyết trong. Cái này là u minh chi khí. Nam Tấn Tiện Thân Dương phục trong mày, không tự giác nắm chặt trong tay trường cung, trong lòng lại có cỗ sợ hãi bốc lên. Không sao cả. Thư sinh mỉm cười nói, bệ hạ từng nói qua, thiên địa tự có chuẩn mực, cửu vũ trừ bỏ hồn linh, liền chỉ có kia đắc đạo chân tiên có thể bước vào, ngoài ra cũng chỉ có thể sử dụng này qua âm thuật. Bên cạnh lao tăng nuốt ngụm nước bọt, bệ hạ đã từng trong u minh đi qua một lần, hắn có từng nhắc tới, chỗ nào rốt cục có cái gì? Thư sinh hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu có gan, liền tự mình đi hỏi. Bọn hắn không có chú ý tới là, bà lao kia chỉ còn thất phách tồn tại đồng động bên trong, lại tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng. Không tốt. Vương Huyền Sách Mã Cương vừa xông qua tường thành, trong lòng liền báo động đại thắng, đội vàng tìm ngựa dừng lại. Nhưng mà đã muộn, trung quanh đã là một mảnh xương trắng, mông lung không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Sau lưng phủ quân tướng sĩ thì đã dừng lại. Mạc Vân Tiêu đầy mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía, đại nhân, đây là huyễn trận. Vương Huyền khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Mạc Vân Tiêu nhìn thoáng qua sau lưng Thanh Long Kỳ, khó có thể tin nói, quân trận cũng không tán loạn, cái gì huyễn trận, lại có uy lực như thế? Chỉ sợ không chỉ có là huyễn trận. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, xem xét một phen sau trầm giọng nói, tòa này cổ chu vương thành đại trận còn đang ở vận chuyển, lại cùng hy sinh vì nước chi chú dung hợp, cố hữu uy lực này. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra lục nghi bàn. Lục nghi bàn cũng là pháp bảo, quả nhiên uy lực bất phàm, cho dù thân ở nơi đây cũng có thể vận chuyển bình thường. Phù văn màu vàng chuyển động, dần dần dừng lại. Vương Huyền nhìn một chút bên trái, sinh môn chính ở đằng kia, đi theo ta, nhớ kỹ, không có ta chỉ đạo không nên tùy tiện ra tay, đỡ phải quấy đại trận. Sinh môn vừa loạn, liền muốn lại lần nữa tìm kiếm, chúng ta không còn thời gian. Đúng, đại nhân. Mọi người tại Vương Huyền dẫn đầu dưới, cẩn thận đi tới. Mặt đất toàn bộ là đá xanh, củ năng dẫm ra thanh thúy thanh vàng, trung quanh toàn bộ là xương trắng, có loại quỷ dị yên tĩnh. Bên cạnh A Phúc thì lần nữa mở ra lục nhị thần thông, nhưng vừa vận chuyển, liền một tiếng nghẹn ngào kêu thảm, tội nghiệp nhìn qua Vương Huyền. Chớ có làm loạn. Vương Huyền một tiếng căn dặn, sau đó nhìn trong tay lục nghi bàn, cẩn thận tiến lên. Dần dần được, phía trước trong sương mù dày đặc lại xuất hiện tiếng ồn ào vang, tiến lên không bao lâu, liền rõ ràng có thể nghe. Đó là một loại cổ lão ngôn ngữ, cùng bây giờ phát âm hoàn toàn khác biệt, có nam có nữ, mười phần lộn xộn. Lại tiến lên không đến 100 mét, chung quanh xương trắng trong nháy mắt tiêu tán, mọi người lại xuất hiện tại một tòa náo nhiệt phiên chợ bên trong. Chung quanh đều là cao ngất đá tảng sở kiến phòng ốc, chế thức cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt, điêu cột cạnh cửa toàn bộ là thanh đồng cấu tạo, xưa cũ mà nghiêm túc. Trong cửa hàng có người uống trà hát vang, nét mặt tươi cười như hoa nữ tử tại son phấn phường ra ra vào vào. Tiểu phiến mua bán đảo lý trái cây cái đầu kinh người, tươi non đát. Có tuấn tú công tử lay phiến mà đi, sau lưng lại có đầu nhu yêu khiêng hành lý. Các loại cảnh tượng cùng bây giờ khác nhau rất lớn. Đây là cổ Chu Quốc. Mạc Vân Tiêu trợn mắt há hốc mồm, chung quanh quân sĩ cũng là đầy mắt tò mò. Cổ Chu, nghe đồn là nhân tộc thời kỳ cường thịnh, cổ Chu lệ thậm chí lan tràn đến hiện tại, văn nhân mặc khách ngâm thơ ca tụng, trà lâu tử quán thì có các loại truyền kỳ. Tất nhiên, phần lớn là bịa đặt, rốt cuộc cổ Chu vật lưu lại quá ít, mọi người chỉ có thể theo con sót lại cổ tịch đôi câu vài lời bên trong tưởng tượng. Những bóng người kia coi như không thấy quân trận tồn tại, theo bên cạnh bọn họ vòng qua, tựa như hai thế giới trùng hợp. Đều là huyễn cảnh mà thôi, cảnh giới. Vương Huyền một tiếng giận dữ mắng mỏ, cuối cùng nhìn về phía lục nghi bàn. Nhưng vào lúc này, phiên chợ trên tất cả bóng người dừng lại, cùng nhau quay đầu nhìn qua cánh bắc bầu trời, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vương Huyền thì lập tức ngẩng đầu, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám lan tràn mà đến. Hống. Tòa này cổ chu vương thành bên trong, bốn phương tám hướng vang lên gầm thét. Mạc Vân Tiêu trong mắt rung động, chỉ về đằng trước, đại nhân mau nhìn. Vương Huyền thì trầm mặc không nói, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy trong thành từng đạo bóng người bay lên. Có đạo nhân cưỡi lấy hỏa giao thải phượng, có người ngự kiếm bay lên không, còn có hòa thượng thả người bật lên, sau lưng thoáng hiện cao 10 trượng kim cương tượng thần. Nhưng hấp dẫn hơn bọn hắn thì là trong thành binh sĩ. Từng chiếc cổ lão chiến thuyền bay lên, hình dạng và cấu tạo cùng loại đại sở tuần thiên quân bảo thuyền, phía trên không chỉ có cực đại phù mâu, còn có cùng loại đại bát pháp bảo. Khác nhau là, này bảo thuyền chung quanh lại có kim giáp thần đem hư ảnh vần quanh, chân đạp tường vân, vai phong nghiêm nghị. Vương Huyền thị lực phi phàm, lập tức nhìn ra kỳ quặc. Thứ này có chút cùng loại kiêu kỵ quân nội tình quân hồn, chẳng qua càng thêm ngưng tụ, tựa như chân nhân giống như. Kia bảo thuyền thuyền duyên phía trên, thờ phụng từng tôn tượng đá, cùng Càn Long quân lưu lại kia tượng đá giống nhau như lúc. Nhưng những thứ này, chỉ là binh lính bình thường. Bay lên còn có không ít giáp bọc toàn thân giáp tướng quân, bọn hắn khải giáp phía trên giải lụa bồng bềnh, tựa như thần tướng ngự không mà đi. Vương Huyền hết sức nhìn quen mắt, có chút cùng loại Ngô Thiên Nhai được từ Trấn Hải tướng quân viên giao loại thần thông kia. Không chỉ như thế, những tướng quân kia còn toàn thân sát khí bốc lên, tại sau lưng ngưng tụ ra ba trượng đại đạo. Sau lưng bọn họ là thân kỵ yêu cầm binh sĩ, quân trận sát khí ngưng kết, tiến hóa làm các loại hung thú, gào thét bảo hiếu âm thanh chấn động thiên địa. Mạc Vân Tiêu run giọng nói, đại nhân, là binh gia thất truyền pháp môn. Không sai. Vương Huyền thì trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn còn chứng kiến một tên nguyên soái bộ dáng thân ảnh, sau lưng lại có hỏa diễm mâm tròn lơ lửng, cùng Thái Nhất giáo cung phụng tiên thần sau lưng pháp quang cực kỳ tương tự. Bất kể đại sở hay là đại ngụy, cũng có binh gia kỳ tài tu đến thất phách cảnh, nhưng hoàn toàn không có thanh thế như vậy. Hắn suy đoán không sai, thất phách phía trên quả nhiên còn có cảnh giới. Chương 433, Diệu pháp phá huyễn trận, thần thông chạm nhóm tà, 1, chương 433, Diệu pháp phá huyễn trận, thần thông chạm nhóm tà, 1, dị tượng xuất hiện, mọi người nhìn không chuyển mắt. Biết rõ là ảo giác thì không ai dám bỏ lỡ, rốt cuộc đây là giòm ngó thượng cổ binh gia tu sĩ phong thái cơ hội khó được. Nhưng mà sự việc lại ra ngoài ý định. Phía trên bị một mảnh hắc ám bao phủ, thấy không rõ kia cửu lưu quỷ quốc là dáng dấp ra sao, chỉ có thi thể không đứt rời rơi. Tu sĩ phi kiếm vỡ vụn, huyết vẩy trường không. Phật môn đại đức kim cương thân chỉ còn một nửa, hình như bị cái gì dã thú gặp qua. Tuần thiên bảo thuyền tiêu đốt rơi xuống, những kia giống như thần linh tướng quân, càng là hơn toàn thân tiêu đốt ngọn lửa màu đen, hóa thành tiêu cốt. Bầu trời triệt để bị bóng tối nuốt hết, bắt đầu hóa thành vòng xoáy, mà toàn thành bách tính thì kêu thảm lăn trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, nội tạng hóa thành mảnh vỡ phun ra. Vương giả ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt mang huyết, hương hỏa thần lực cùng bạn dân tuyệt vọng hóa độc, hóa thành màu xanh lá biển lửa. Tựa như một chậu nước lạnh hất xuống đầu, tất cả mọi người lạnh cả người, lập tức bị bầu không khí như thế này lây nhiễm, trong lòng hiện lên vô biên oán hận, đối thương cùng bóng tối gào thét. Tỉnh lại, Vương Huyền một tiếng gầm thét, sau đó bát hoang kinh thần cổ bay lên, tiếng trống ù ù rung động tâm thần, đem tất cả quân sĩ theo này đáng sợ viễn cảnh bên trong đánh thức. Hô một hồi gió nhẹ thổi qua, cổ thành, bách tính, tu sĩ, màu xanh lá biển lửa tất cả đều tiêu tán, bốn phía chỉ có quần quần xương trắng không ngừng cuộn cuộn. Vương Huyền trầm giọng nói, đi. Hắn không nói nhảm, lúc này thì không cần nói nhiều. Nếu như nói trước đó còn chưa ấn tượng, hiện tại tất cả mọi người trong lòng chỉ có một suy nghĩ, bất kỳ giá nào cũng muốn ngăn cản Ngụy U Đế. Nhìn qua Lục Nghi Bàn, Vĩnh An Thiết Kỵ tiếp tục tại trong sương mù dày đặc tiến lên, nhưng mà cũng không lâu lắm, phía trước liền lần nữa có tiếng ồn ào vang lên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Quả nhiên, bọn hắn lại trở về kia phiến huyễn cảnh bên trong, chẳng qua lại đổi cái địa phương, đi vào một chỗ rộn ràng phồn thịnh đường lớn. Vẫn như cũng là tai nạn giáng lâm, nhưng mọi người đã mất tâm quan sát, Mạc Vân Tiêu chau mày, đại nhân, chúng ta không thể ở chỗ này hãm quá lâu, lẽ nào Lục Nghi Bàn cũng vô pháp tìm thấy sinh môn chỗ? Vương Huyền lần nữa nhìn một chút, mạnh nhưng ở giữa tình ngộ, sinh môn chính là ở đây, nhưng muốn tìm tới thoát khốn chi pháp. Một máy mắt, tất cả ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn. Vương Huyền bất đắc dĩ, hắn này bán điếu tử, đã là nơi này tình thông nhất trận pháp người. Hắn cắn răng, lần nữa vận chuyển trúc long nhãn. Dương mắt nhìn khí, cảnh tượng khác có sự khác biệt. Tất cả quang ảnh đều là giả tượng, tất cả đều là có loại đó ác chú cấu thành, dọc theo nào đó kỳ diệu quỹ đạo lưu chuyển, xa không phải đơn thuần kỳ môn độn giáp có thể giải thích. Âm nhãn quan hồn, giữa thiên địa toàn bộ là phá toái tàn hồn, cùng ác chú hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng phát ra thê lương thét lên. Không đúng, chính mình sợ là sớm đã trung chú. Vương Huyền đột nhiên tỉnh ngộ, thể nội cựu chuyển kiếp hỏa phi tốc rung động, vận chuyển vạn kiếp thần quang thần thông. Theo một cỗ kỳ dị ba động do hướng nội bên ngoài khuếch tán, hắn thân thể mặt ngoài lại có gợn sóng màu xanh lá ác chú tản đi. Vương Huyền trong mắt tinh mang lấp lóe, mạnh nhưng kéo cung. Nghỉ. Chín cái kim vũ tiễn đồng thời phá không mà ra, tại hắn tâm thần điều khiển dưới, hướng về chín cái phương vị khác nhau mà tới. Bài trừ chớ chú, dương mắt nhìn khí, đã năng lực nhìn thấy trận nhãn. Vâng. Trung quanh xương trắng chấn động, trong nháy mắt tản đi. Giết. Vương Huyền một tiếng gầm thét, trong mắt sát ý dường như băng, tất cả phủ quân tướng sĩ đồng thời nâng lên trường cung. Bọn hắn phá trận mà ra về sau, lại đi vào kia tế đàn dưới núi, phía trên chính là những kia đầy mắt ngoài ý muốn yêu nhân. Vương Huyền lúc này đã không chút nào lưu thủ. Long hổ đại ấn bên trong, cất giữ quân trận sát khí mãnh liệt mà ra, đồng thời dùng ra tứ linh quân trận. Chu tước phá tà, tiễn cháy mưa như hoàng. Thanh long tự ý biến, quân trận đạp vụ mà đi, phong vân làm bạn, cùng với long ngâm tiếng rít, hướng đỉnh núi phóng đi. Bạch hổ sắc bén, quân trận phía trước canh kim chi khí bao phủ. Huyền vũ cương nhu cùng tồn tại, nhân mã đều bị kín một tầng huyền thiết hào quang. Đỉnh núi thư sinh không ngờ rằng Vương Huyền có thể phá trận mà ra, càng không có nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện tại chân núi. Nhìn qua đầy trời hỏa vũ, hắn choáng váng. Đi. Một tiếng quát chói tai, liền phi tốc lui lại. Những người khác cũng là như thế. Trừ bỏ thư sinh, bọn hắn đều là luyện khí hóa thần cao thủ, nhưng phần lớn đã khí huyết suy kiệt, cho dù Nam Tấn Tiên Thánh Dương Phục, từ lâu theo đỉnh phong rơi xuống. Năng lực chui vào đại yến, toàn bằng một kiện pháp bảo cùng tà tu nội ứng, nào dám cùng tinh nhuệ nhất phủ quân liều mạng. Mấy người mắt nhìn trong trận không rõ sống chết lao hầu, cũng không đoái hoài tới phản ứng, cầm lấy trên mặt đất quá âm thuật đồ quyển liền chuẩn bị trốn xa. Nhưng vào lúc này, một chút mũi nhọn đã phá không mà đến, lại là Vương Huyền ngự khí mà bay, trước một bước đuổi tới, trong tay Vương Thiên Họa Kích Long ngâm gào thét, đâm về thư sinh. Cứu ta! Cảm nhận được khủng bố sát cơ, thư sinh kia tê cả da đầu, căn bản không kịp thi triển đột pháp. Ken, một đạo màu máu tiễn quang bay tới, lại là kia Nam Tấn Tiễn Thánh Dương Phục ra tay, đem Ngụy U Đế ban thưởng Lục Thần Tiễn bắn về phía Vương Huyền. Cảm nhận được một cỗ quỷ dị sát cơ, Vương Huyền ấn đường đau đớn, giữa không trung một xoay người khó khăn lắm tránh thoát, rơi trên mặt đất. Mà đạo kia màu máu tiễn quang lại ngoặt một cái, lại lần nữa về đến Tiễn Thánh Dương Phục trong tay, Liên Châu tiễn bắn ra. Trừ bỏ chính mình kim vũ tiễn, Vương Huyền còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng loại pháp khí, với lại hắn có thể cảm nhận được, thứ này uy lực hơn xa kim vũ tiễn. Cùng Long Tinh Kim Vũ Tiễn khác nhau, đặc biệt nhằm vào thần hồn, chính mình như trung thượng một tiễn, sợ là sẽ phải nằm tại chỗ này. Trong lúc nhất thời, thân hình hắn lấp lóe, không dừng lại tránh né. Thư sinh thấy thế lập tức đại hỉ, nhanh, hắn đã thoát ly quân trận, chỉ cần chém giết người này, phủ quân tự sụp đổ. Những người khác thì không chút do dự, sôi nổi ra tay. Lao tăng nắn pháp quyết, há miệng liền phun ra một đạo bạch quang, đúng là luyện thành rồi ngũ tạng miếu thất truyền kiếm hoàn chi thuật. Một tên khác hán tử trong mắt ánh máu lấp lóe, lấy ra cái thảo một khối lỗi, cắn nát đầu ngón tay ở phía trên một chút.